Chương 119, kỳ quái chủ quyển chương 119, kỳ quái chủ quyển về sau Lý Phạm mới biết được, người này bởi vì bị vây ở luyện khí 9 tầng đỉnh phong hồi lâu, hơn nữa nếm thử nhiều loại phương pháp một mực đột phá không có kết quả, cuối cùng trực tiếp nổi điên. Đến mức biến thành bây giờ bộ dáng này, có thể nói hỉ nộ vô thường. Phòng khách chính bên trong, thứ 80 chi nhánh chi chủ chân đang đằng, vừa nhảy vừa kêu. Hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Cũng hướng phía những người khác phát ra thủ thế. Sau đó những người khác chỉ có thể kiên trì đi theo nhảy dựng lên. Nguyên một đám đưa tay đáp tại cái trước trên bờ bay. Dùng cái này liền cùng một chỗ. Bộ dáng kia tựa như là con rết đồng dạng. Lý Phàm quả thực mở rộng tầm mắt. Bất quá hắn biết cái kia chi chủ thần trí có chút vấn đề. Những người khác chỉ là bị ép bất đắc dĩ. Lúc này chân đang đằng ngừng lại, cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Lý Phàm hai người. Là không phải người của mình. Nô đại trí bội vàng gia nhập đội ngũ. Lý Phàm cũng chỉ có thể đi theo gia nhập. Hắn đứng tại đội ngũ sau cùng phương. Đem hai tay khoác lên Nô đại trí trên bờ bay. Lúc này chân đang đằng đống nhiên ngao một tiếng nói. Ngao ô sau đó đội ngũ bắt đầu vây quanh đại sảnh xoay lên vòng tròn. Chân đan đằng bên cạnh cuốn bên cạnh hát, tu cái gì tiên, nói cái gì pháp lực vô biên, cuối cùng vẫn đến thăng thiên. Lý Phạm không nghĩ tới một cái trúc cơ cảnh giới vậy mà có thể đem người bước đến tình trạng như thế, mà có thể từ đối phương trong miệng phun ra lời này, có thể thấy đối phương đối với trúc cơ là đến cỡ nào tuyệt vọng. Bởi vậy đối phương lúc này nhìn như vui thích, kỳ thực nội tâm vô cùng buồn khổ. Chân đan đột nhiên lại biến nghiêm túc. Chúc mừng hai vị chính thức gia nhập thứ 80 chi nhánh. Chân đan đằng mở miệng nói ra, bản phận chi theo đuổi liền là vui vẻ tu luyện. Chân đan đằng nói xong, ống tay áo vung lên. Một cái ghế trúc hiện trong đại sảnh. Cái này cái ghế trúc đặc biệt lớn. Lý Phạm liếc mắt liền nhìn ra bệnh ghế trúc cây trúc chính là một loại linh trúc. Chân đang đằng trực tiếp nằm nghiêng tại trên ghế trúc, nắm tay chống đỡ huyệt thái dương. Sau đó ống tay áo vung lên. Trong đại sảnh ở giữa xuất hiện hai đống nhỏ linh thạch. Gia nhập thứ 80 chi nhánh, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ là 3000 khối hạ phẩm linh thạch, các ngươi lại nhận lấy. Lý Phạm biết, bây giờ đối phương đột phá trúc cơ vô vọng, linh thạch đối với đối phương mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vậy hắn nhận lấy linh thạch cũng mở miệng nói ra. Đa tạ chi chủ. Chân đan đằng khoát tay áo, miễn đi, tại ta mà nói, bất quá là một đống phế thạch mà thôi. Đúng rồi, vừa mới ta từ trên trời giáng xuống thời điểm, ai cái cuối cùng tắn đi. Nguyên bản người này hẳn là Ngô đại trí, nhưng mà bởi vì Lý Phạm túm đối phương một thành, cho nên đối phương so bên trong một cái đệ tử nhanh hơn một bước. Thế là cái này đệ tử đứng dậy, chân đan đằng mở miệng nói ra, ngươi phản ứng như thế chi chậm, sửa chữa nóc nhà sự tình liền giao cho ngươi. Lúc này Ngô đại trí nội tâm vô cùng cảm kích Lý Phạm, hắn quyết định đem Lý Phạm xem như người một nhà. Kế tiếp trải qua một phen trò chuyện về sau, đám người liền tán đi. Nô đại trí theo sát tại Lý Phạm sau lưng, hai người rời đi đại sảnh sau, liền ngự kiếm bắt đầu tìm kiếm mở động phủ nơi trốn. Tuy nói thứ 80 chi nhánh nhân số ít, bất quá ít người cũng có ít người chỗ tốt, kiến tạo động phủ cũng sẽ không lộ ra như vậy chen chúc. Lúc này Nô đại trí mở miệng nói ra, đa tạ Lý huynh xuất thủ tương trợ, từ nay về sau, Lý huynh như có cần, ta ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Đã có người đồng ý giúp đỡ, Lý Phạm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là hắn làm bộ khiêm tốn nói rằng, ta bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Lý huynh sự tình hơi mà biết trọng, nhìn như tiện tay mà thôi, đủ để thấy Lý huynh trượng nghĩa giúp người cao thượng phẩm cách. Lúc này Ngô đại trí nói xong, lấy ra một bức trục quyển. Lý huynh, này bộ trục quyển chính là cá nhân ta chân tàng, trục cuốn chúng chỗ ghi lại nội dung, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, cũng là thuộc về quặng lông vảy phượng sừng tồn tại. Nhìn xem Ngô đại trí vẻ mặt vẻ nghiêm túc, cùng thỉnh thoảng nhìn chung quanh, khiến cho Lý Phạm đối với này trục cuốn chúng thần thông sinh ra nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ. Bởi vậy hắn vội vàng, trịnh trọng việc đem đối phương trục quyển thu vào. Lúc này Lý Phạm bỗng nhiên đã nhận ra hiểu thông minh thân ảnh. Trên thực tế, từ khi hắn rời đi thứ 80 chi nhánh chủ phòng, người này vẫn đi theo. Mà căn cứ Lý Phạm phán đoán, này người sở dĩ trước đi tìm chân đan đằng sau, một mực chưa từng xuất hiện, chủ yếu là lo lắng những chủ nợ kia đối với hắn không buông tha. Mà bây giờ đối phương đi theo hắn, đáp án chỉ có một cái, kia chính là vì mượn linh thạch. Mà đối phương nên biết chân đan đằng cho bọn hắn linh thạch sự tình. Lý Phạm biết đối phương là chính cống kẻ nghèo hèn, nếu là cấp cho đối phương linh thạch, không biết rõ phải trả tới ngày tháng năm nào. Bởi vậy hắn quyết định đem linh thạch giao cho Ngô đại trí. Ít ra người này so với đối phương có bảo hộ. Ngô Minh, thứ không dám dầu dếm, ta đang sắp đột phá, ngươi nên biết, đột phá ở chỗ thời cơ, cùng linh thạch nhiều ít không quan hệ, nhưng mà bởi vì ta trời sinh tính tương đối táo bạo, bởi vậy vì để tránh cho không cần thiết lãng phí, muốn cho Ngô Minh tạm thời vì đảm bảo, mang ta bế quan sau khi ra ngoài, lúc đó trả lại tại ta. Ngô đại trí không nghĩ tới Lý Phạm tín nhiệm như vậy hắn. Hắn lúc này hoàn toàn đem Lý Phạm xem như chi kỷ. Thế là mở miệng nói ra. Lý Minh cứ việc yên tâm, ta ổn thỏa thích đáng giữ gìn kỹ ngươi linh thạch. Như thế rất tốt, Ngô Minh, ngươi ta mượn một bước nói chuyện. Lý Phạm nói xong đội vàng ngự kiếm bay đi. Hai người tìm hất ra hiệu thông minh vị trí sau. Lý Phạm liền đem 3,112 khối linh thạch giao cho Ngô đại trí. Nhìn xem linh thạch có lẽ có làm. Ngô đại trí biết đối phương hiển nhiên là vô cùng tín nhiệm hắn. Thế là hắn vô độ ngực đảm bảo, nhất định toàn bộ trả lại. Kế tiếp Lý Phạm lựa chọn một chỗ tương đối vị trí thích hợp, chuẩn bị mở động phủ. Bởi vì hắn vị trí chính là Tiên Hành Tông. Bởi vậy không cần phải lo lắng sẽ có tồn tại nguy hiểm. Hơn nữa tại trong tông môn, có cái chung nhận thức, khi hắn người lúc tu luyện, xâm nhập người khác động phủ chính là tối kỵ sự tình. Nếu là tùy tiện xâm nhập trong đó, không chỉ có phạm vào người khác tối kỵ, hơn nữa lại nhận trừng phạt. ngay tại Lý Phàm mở động phủ thời điểm, một đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện ở dưới núi, cùng sử dụng truyền âm la lên hắn. Người này chính là Hiểu Thông Minh. Hắn trước đến tìm kiếm Lý Phàm mục đích chỉ có một cái. "Lý sư đệ, chuyện của ta ngươi nên tin tưởng mới là, không biết ngươi có thể hay không cho ta mượn một ít linh thạch, tốt hiểu ta khẩn cấp." Hiểu Thông Minh mở miệng nói ra. "Ta muốn ước điểm cũng không nhiều, chỉ cần 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch liền có thể." Lý Phàm nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử. "Sư Minh, thứ không dám giấu giếm, ta muốn giúp sư Minh, nhưng mà trên người của ta không có linh thạch a." "Sư đệ, ngươi cũng thật là biết nói đùa, trước đây không lâu chi chủ có thể là cho ngươi 3000 khối hạ phẩm linh." Hiểu Thông Minh bỗng nhiên tiếng nói lạnh lẽo. "Ngươi chẳng lẽ lo lắng sư Minh không sẽ trả ngươi linh thạch?" Lý Phàm trong lòng thầm nghĩ, đúng vậy. Mặt ngoài mở miệng nói ra. "Sư Minh lời ấy sai rồi, không phải là ta không muốn giúp sư Minh, chỉ là tiến về chợ đen, cơ hồ hao phí tất cả. Về phần chi chủ tặng cho linh thạch của ta, ta đang sắp đột phá, lo lắng tự thân định lực không đủ, tăng thêm lãng phí, bởi vậy sớm đã cho hắn mượn người." Lý Phàm sở dĩ dùng mượn, chủ yếu là vì nói cho đối phương biết, nô đại trí cũng không có cái gì linh thạch. Kể từ đó Hiểu Thông Minh coi như muốn mượn, cũng chỉ sẽ mượn 6000 khối linh thạch. Mà Ngô Đại Trí vốn ban đầu bởi vậy liền bảo vệ. Kế tiếp, Hiểu Thông Minh vội vàng rời đi. Mà Lý Phàm tiếp lấy mở động phủ. Hắn đem động phủ mở tốt về sau. Trong động phủ thứ nhất gian thạch thất bày ra chu linh trận, để phòng ngừa có người xâm nhập. Tiếp lấy hắn lấy ra một bức trục quyển. Nay trục quyển chính là Ngô Đại Trí tặng cho kia một bức. Hồi tưởng lại lúc ấy đối phương kia thần bí biểu lộ, Lý Phàm đối với trục quyển chúng nội dung tràn đầy nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ. Chương 120, lần đầu luyện đan chương 120, lần đầu luyện đan điều chỉnh xong tâm cảnh về sau, Lý Phàm liền đem thần thức rót vào trục quyển bên trong. Đại khái qua 2 cái hô hấp công phu, hắn liền đem thần thức theo chủ cuốn chúng lui đi ra. Lúc này Lý Phàm biểu lộ rất là quái dị, hiển nhiên chủ cuốn chúng nội dung hoàn toàn ứ ngoài dự liệu của hắn. Vừa mới hắn đem thần thức rót vào thời điểm, chủ cuốn chúng xuất hiện cũng không phải là một loại nào đó phù văn, mà là lưu động hình tượng. Đầu tiên xuất hiện chính là một cái kim chữ. Ngay tại Lý Phàm coi là này chủ quyển chính là một môn cùng kim thuộc tính thần thông tương quan thời điểm, tiếp lấy chữ vàng chậm rãi tán đi, tùy theo xuất hiện một cái bình nhỏ, tiếp lấy hình tượng lưu chuyển, xuất hiện tháng chạp lạnh tiên. Tại nào đó tòa viện bên trong mấy cây hàn mai nở rộ, kim sắc chữ đột ngột cái bình, tăng thêm mấy cây hàn mai. Bởi vậy này chủ quyển tên là. Sau đó một đạo kỳ quái tiếng hô hoán từ trong nhà truyền ra. Theo Lý Phàm tâm niệm vừa động, hình tượng kéo vào trong nhà, tùy theo xuất hiện không thể miêu tả một màn. Lý Phàm vạn vạn không nghĩ tới, yêu nô đại trí cái gọi là đồ tốt, nếu là cái này. Kế tiếp Lý Phàm đem chủ quyển thu vào, hắn dự định đang bế quan sau khi ra ngoài, tại trả lại đối phương. Lý Phàm lần này bế quan mục đích chủ yếu là luyện đan cùng bế bừa. Trong đó kia phá cảnh đan chính là quan trọng nhất, để cho an toàn, hắn quyết định trước luyện những đan dược khác, dùng cái này tổng kết ra kinh nghiệm sau, tại luyện phá cảnh đan cũng không mượn. Chỉ thấy Lý Phàm tâm thần khẽ động, một tôn tam túc thú lô xuất hiện trong lòng bàn tay, tiếp lấy hắn đem pháp lực rót vào trong lò, tam túc thú lô bắt đầu theo trưởng bên trong bay ra, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phóng đại, rất nhanh liền biến thành đủ dung nạp 2 người lớn nhỏ lô. Lúc này Lý Phàm đem luyện chế hồi linh đan cần thiết linh thảo toàn bộ lấy ra, làm tất cả linh thảo chuẩn bị đầy đủ về sau, ở vào cẩn thận, Lý Phàm lấy ra hồi linh đan đan phương trục quyển, lần nữa thẩm tra đối chiếu một phen. Làm xong đây hết thể về sau, hắn lại lấy ra một bức trục quyển. Này trục quyển chính là ngũ hành luyện đan thuật. Lý Phàm đem thần thức rót vào trong đó, bắt đầu lĩnh ngộ ngũ hành luyện đan thuật. Đại khái mấy canh giờ về sau, Lý Phàm sơ bộ học xong ngũ hành luyện đan thuật. Hắn đem luyện chế hồi linh đan vật liệu chia làm 2 bộ phận. Như là lần đầu tiên luyện đan thất bại, thì còn có một cơ hội. Kế tiếp Lý Phàm trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Hắn bắt đầu vây quanh tam túc thú lô chân đạp kỳ hình quái bước, nương theo lấy 2 tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, từng đạo như cháy mạnh diễm giống như pháp lực bị rót vào trong lò. Tam túc thú lô bên trong bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Kế tiếp Lý Phàm một bên bấm niệm pháp quyết, đồng thời làm dùng pháp lực, đem kia chuẩn bị tốt linh thảo, dựa theo trình tự đầu nhập vào trong lò. Mỗi một loại đan dược đều có riêng phần mình luyện đan pháp môn, linh thảo cần dựa theo trình tự đầu nhập. Nếu là không cẩn thận trình tự sai, như vậy làm lô đan dược đem biến thành phế đan. Hơn nữa không chỉ có đối với linh thảo đầu nhập trình tự có yêu cầu, đối với mỗi một loại linh thảo rèn đốt trình độ, vẫn như cũng là cực kỳ hà khắc. Thì như gốc kia tử làm tinh thảo, tại linh hỏa rèn luyện phía dưới, bày biện ra lam sắc hỏa diễm. Mọi người đều biết, cho dù là màu lam cũng chia là rất nhiều loại, mà cỏ này theo linh hỏa rèn đốt, tản ra lam sắc quang mang, sẽ từ cạn chuyển thâm, lại sẽ từ từ nương theo tử quang xuất hiện. Mà đối với hồi linh đan phương yêu cầu, thì cần muốn cỏ này tại rèn đốt tới một trình độ nào đó thời điểm, xuất hiện một tia tử quang sát na, liền đem nó dung nhập đan trong dược. Nếu là động tác hơi hơi một chậm, xuất hiện 2 tia tử quang, thì cỏ này hỏa hầu đã qua, luyện chế ra tới cũng là phế đan. Mà tử lam tinh thảo chỉ là luyện chế hồi linh đan bên trong, tất cả linh thảo bên trong cực kỳ bình thường một loại. Bởi vậy có thể thấy được luyện đan là bực nào không dễ. Lý Phàm cực kỳ chú ý cẩn thận, thần trí của hắn tất cả đều rót vào trong lò, cảm ngộ mỗi một gốc linh thảo biến hóa, mảy may cũng không dám kinh thường. Lúc này tam túc thú lô bên trong là mỗi một loại linh thảo bị đầu nhập trong đó về sau, liền sẽ bị ngọn lửa lôi cuốn đưa đến gần sát vách lò vị trí chậm rãi rèn đốt dược lực. Bởi vậy theo linh thảo không ngừng rót vào, trong lò nhiều hơn từng đoàn một mình tiêu đốt hỏa diễm. Mà bởi vì mỗi loại linh thảo tại trải qua linh hỏa rèn đốt thời điểm, sinh ra quang mang khác biệt. bởi vậy trong lò có thể nói các loại quang mang đều có, ngũ quang thập sắc. Nhìn lộng lẫy, là mỗi loại linh thảo đạt tới luyện đan cần có điều kiện thời điểm, Lý Phàm liền sẽ dẫn đạo nên linh thảo chìm vào tam túc thú lô phần bụng. Theo ba loại đầu linh thảo hòa vào nhau, một đoàn đại khái có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh quang hiện hiện. Thanh quang bên trong, ba loại đã bị luyện hóa linh thảo được vào nhau dung hợp. Tại liệt hỏa rèn đốt phía dưới, sinh ra cực kỳ biến hóa vi diệu. Tiếp lấy cái khác linh thảo một gốc dung nhập trong đó. Mỗi một loại linh thảo gia nhập đều khiến cho vốn có vật chất kỳ diệu xuất hiện biến hóa mới. Toàn bộ quá trình, Lý Phàm đề cao cảnh giác. Hắn tự nhận là đã làm được, trước mắt chính mình có thể làm đến tốt nhất tình trạng. Cho dù như thế, vẫn như cũng là công thua thiệt một bại. Theo cuối cùng một gốc linh thảo chìm vào tam túc thú lô bên trong, cũng dung nhập thành quang bên trong. Lúc này Lý Phàm trên mặt đống nhiên lộ ra không cách nào trưởng khống gian nan chi sắc. Hắn liền vội vàng hai tay kết ấn, đem pháp lực đánh ra, bao trùm tại tam túc thú lô phía trên. Vừa lúc đem toàn bộ lô cho che lại, Lý Phàm pháp lực vừa che lại lô này, tiếp lấy trong lò đoàn kia thanh quang đống nhiên bạo phát ra hao quang lộng lây chói mắt. Theo thanh quang không ngừng mở rộng, cuối cùng là nổ tung lên. Kia một lò linh dược ở trong lò văng từ phía, toàn bộ tam túc thú lô phát ra kịch liệt lay động. Mà Lý Phàm hai tay bảo trì bấm niệm pháp quyết, pháp lực liên tục không ngừng rót vào lô bên trên, dùng cái này ổn định lô này. Theo tất cả dần dần bình ổn lại, Lý Phàm ám buông lòng một hơi, nghĩ không ra chính mình lần thứ nhất luyện đan đã thất bại. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà nhục chí, dù sao kết quả đã tạo thành, coi như mình đủ dũ, tâm tình tiêu cực của thân cũng không cải biến được kết quả. Hiện nay trọng yếu nhất là suy nghĩ thất bại nguyên nhân. Lý Phàm ngồi xếp bằng, bình tĩnh lại, hắn hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước, vẻ mặt bình tĩnh chi sắc, mà đan lô bên trong một màn không ngừng tại trong đầu hiện hiện. Lý Phàm tinh tế cảm ngộ, còn cẩn thận thăm dò đồng dạng, lặng lặng hồi tưởng đến mỗi một gốc linh thảo biến hóa, cùng sử dụng loại trừ phương pháp, không ngừng sàng chọn. Cuối cùng hắn phát hiện, sở dĩ dẫn đến lần này luyện đan thất bại, chủ yếu là một loại trong đó linh thảo. Loại linh thảo này danh tự còn có chút dài, liền gọi là quan nhọn thị sắc điều hạt sen. Chương 121, tìm kiếm nhân tuyển. Chương 121, tìm kiếm nhân tuyển. Đương nhiên này gốc linh thảo xuất hiện sai lầm, dẫn đến luyện đan thất bại, chỉ là trong đó một phương diện. Dù sao luyện đan không chỉ có giảng cứu luyện đan thuật, đồng thời cũng giảng cứu vật khí. Còn nếu là có linh hỏa, luyện đan tỷ lệ thành công đem tăng lên rất nhiều. Lý Phàm cũng không sợ thất bại. Căn cứ ngũ hành luyện đan thuật ghi chép, bình thường tu sĩ lần đầu luyện đan tỷ lệ thất bại đạt tới 8 thành, mà lần thứ nhất liền có thể luyện đan thành công người thì là luyện đan thiên tài. Hắn cũng không có đem chính mình thả tại thiên tài vị trí kia. Tại Lý Phàm xem ra, không có gì ghê gớm. Thất bại tại làm lại chính là. Thế là hắn bắt đầu lần thứ 2 luyện đan. Có trước thất bại lần trước kinh nghiệm, lần thứ 2 luyện đan hắn cuối cùng thành công. Theo một cỗ linh đan mùi thơm tràn ngập toàn bộ trong nhà đá, chỉ thấy hai viên hồi linh đan tán phát ra quang mang, theo trong lò chậm rãi bay lên. Lý Phàm lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt bình ngọc, đem hai viên thuốc thu nhập trong đó. Bởi vì luyện đan cực kỳ hao tổn thần thức, bởi vậy Lý Phàm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi khôi phục thần thức. 3 ngày sau đó, hắn chính thức bắt đầu luyện chế phá cảnh đan. Lần này Lý Phàm vẫn như cũng là đem cần thiết linh thảo chia 2 phần. Quả nhiên lần thứ nhất luyện chế phá cảnh đan, cuối cùng đều là thất bại. Thế là Lý Phàm tiếp tục truy đến cùng thất bại nguyên do, mà lần tiếp theo hắn rốt cục đem phá cảnh đan cho luyện đi ra. Lý Phàm trực tiếp luyện ra 2 viên phá cảnh đan. Tiếp lấy hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, đem thần thức khôi phục đến trạng thái đỉnh phong về sau, liền lấy ra một cái phá cảnh đan ăn vào. Lý Phàm bắt đầu đột phá luyện khí 5 tầng cảnh giới bình cảnh. Phá cảnh đan theo yết hầu tiến vào trong bụng, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Vừa tiến vào trong đan điền, đan phương này dược hiệu bắt đầu bay hơi. Trong đan điền pháp lực bắt đầu lật dâng lên. Cũng tại Lý Phàm chỉ dẫn phía dưới, bắt đầu từng đợt va đập vào bình cảnh bích trướng. Hơn nữa phá cảnh đan dược lực chia làm 2 đợt. Một đợt dung nhập đan điền pháp lực bên trong, giống như điều binh khiển tướng đồng dạng, chỉ huy nguyên bản giống như 5 vệ 7 mạng binh sĩ va đập vào cửa thành. Linh một đợt theo kinh mạch mà lên, rót vào trong thức hải, khiến cho Lý Phàm lâm vào một loại huyền chi lại huyền ý cảnh bên trong. Tại ta nhất thời khắc, dường như như ẩn như hiện không biết tự nơi nào truyền ra 3 một tiếng. Trong nháy mắt giống như gà con phá xác mà ra. Kia vững như thành đồng cảnh giới bình cảnh, tại thời khắc này cuối cùng là bị đột phá. Liền như là một đạo đê, bị phá ra một cái lỗ hổng nhỏ. Theo pháp lực theo cái miệng này tự không ngừng tràn vào. Cái miệng này tự rất nhanh liền bị càng xé càng lớn, cho đến toàn tuyến tan tác. Đến tận đây, Lý Phàm tu vi rốt cục đạt đến luyện khí 6 tầng. Làm cảnh giới đột phá 1 phút này, cả người đều đạt được thăng hoa. Đột phá người càng là ở vào một loại thiên nhân hợp nhất ý cảnh bên trong. Đương nhiên bởi vì Lý Phàm tu vi quá thấp, ý cảnh như thế này xuất hiện thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Hãy nấy cảnh qua đi, nhục thể của hắn cùng tinh thần cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. Cái loại cảm giác này quả thực làm cho người mê luyến. Bởi vậy tu vi đột phá, không chỉ là tuổi thọ kéo dài, càng là một loại truy cầu vô thượng đại đạo ý cảnh. Lý Phàm củng cố cảnh giới về sau, bắt đầu sử dụng cựu linh luyện khí thuật, cùng nghịch linh đốt căn chi thuật tu luyện. Bây giờ cựu linh luyện khí thuật vừa thi triển ra, liền có được 6 cái vòng xoáy. Tốc độ tu luyện vượt xa quá nghịch linh đốt căn chi thuật. Tại song pháp tăng thêm phía dưới, Lý Phàm tu luyện 3 tháng. Về sau hắn liền từ trong tu luyện rời khỏi. Hiện nay đã đột phá cảnh giới. Bởi vậy hắn muốn bắt đầu luyện chế phân thân phù. Làm tốt 2 năm sau truyền thuyết bí cảnh mở ra làm chuẩn bị. Căn cứ hoạt thế chương lời nói, chỉ cần nắm giữ bí chìa, mượn tiên hành tông linh trù, có thể chở khách 10 người tiến về truyền thuyết bí cảnh. Lý Phạm nội tâm đã có mấy người tuyển. Đầu tiên tất nhiên không thể thiếu chính là luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu sĩ. Nếu không một đoàn người tu vi quá yếu, sẽ bị những người khác xem như một tảng mỡ dày. Bởi vậy Lý Phạm nhận vì người nọ thí sinh tốt nhất chính là thứ 80 chi nhánh chi chủ chân đan đằng. Đồng thời Lý Phạm cũng nghĩ nhìn một chút đối phương tiến vào truyền thuyết bí cảnh sau, có thể hay không bởi vì đột phá này luyện khí 9 tầng đỉnh phong bình cảnh mà trúc cơ thành công. Hơn nữa người này thọ nguyên hẳn là còn thừa không có mấy. Nếu là không cách nào đột phá, bất kỳ binh khí pháp bảo, thiên tài linh bảo, tại đối phương trong mắt giống như gân gà. Mặt khác người này bộ dáng điên cuồng, kém xa tu sĩ khác giống như lão hồ ly đồng dạng tinh thông tính toán, vô cùng giàu hoạt. Lý Phạm nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng chân đan đằng là tiến vào truyền thuyết bí cảnh nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên nếu là gặp lợi ích xung đột, Lý Phạm cũng có thể thiết hạ Chu Linh trận chu sát người này. Lý Phạm cái thứ hai tìm kiếm nhân tuyển chính là Ngô Đại Trí. Người này là đồ hào sắc, làm một người hãm sâu một loại nào đó dục vọng thời điểm, tinh lực bởi vậy bị tiêu hao. Tại còn lại lĩnh vực liền sẽ cùng người khác tồn tại sai lầm. Bởi vậy trừ phi người này là làm bộ mà thành, nếu không người loại này, nội tâm lòng dạ kém xa người khác. Lý Phạm từ từ chia tích người, có câu nói là ba người thành đàn. Bởi vậy hắn còn cần tại tìm kiếm một người. Người này chính là Hiệu Thông Minh. Người này có thể ở chợ đen bị lừa không còn một mảnh. Hơn nữa 80 điểm chi nhiều người như vậy bằng lòng ủy thác đối phương hỗ trợ mua sắm linh vật. Bởi vậy có thể thấy người này chi làm người cùng tâm cơ. Lý Phạm suy nghĩ một lần, trong đầu xuất hiện Lý Phạm, Ngô Đại Trí, Hiểu Thông Minh, chân đang đằng một cái có chút điên, một cái đồ hào sắc, một cái dễ dàng bị lừa, còn có một cái dạng này tổ bốn người tiến về truyền thuyết bí cảnh, quả thực chính là hai chữ hoàn mỹ. Đương nhiên muốn sống lâu dài, chính mình cũng muốn có đầy đủ thủ đoạn bảo mệnh. Bởi vậy Lý Phạm bắt đầu luyện chế phân thân phủ, thuận theo tâm niệm vừa động, luyện chế phân thân phủ chủ quyền hiện lên ở trong tay. Tiếp lấy Lý Phạm đem thần thức rót vào trong đó, cũng bắt đầu lĩnh ngộ phân thân phủ. Phân thân phủ luyện chế, toàn bộ quá trình cực kỳ phức tạp. Về phần xác suất thành công, thì phải nhìn luyện phù người phải chăng nắm giữ phương diện này thiên phú. Liên quan tới luyện phù thiên phú, Lý Phạm đối với mình cũng không đáp lại hy vọng. Bởi vậy hắn chọn vẹn mua 100 tấm lá bùa. Luyện chế phân thân phủ trọng yếu nhất chính là tinh huyết của mình. Chỉ thấy Lý Phạm tay lấy ra linh phù, tiếp lấy há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Lúc này Lý Phạm đưa tay trái ra, cũng đem lớn ngón út cùng ngón áp út nắm chặt. Trong đó ngón tay cái giữ tại ngón áp út trên móng tay. Về phần ngón trỏ cùng ngón giữa thì bảo trì dựng thẳng lên khép lại cùng một chỗ tư thế. Kế tiếp tay phải đặt sau lưng, tay trái bảo trì không đổi thủ thế chỉ dẫn lấy tinh huyết thi pháp khắc quyết. Hai ngón khi thì bên trên, khi thì hạ, khi thì xoay quanh, qua lại đi khắp tại hai ngón thi pháp phía dưới. Một cái từ tinh huyết vẽ thành, thần bí mịt mở phù văn chậm rãi hiện hiện. Lúc này Lý Phạm thủ thế tại biến, xuê năm ngón tay lại bóp, thủ thế tại biến, một chỉ điểm tại phù văn bên trên. Tùy theo toàn bộ phù văn hướng phía trống không lá bùa ấn đi. Nhưng Lý Phạm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn lần thứ nhất luyện phù đã thành công. Kế tiếp Lý Phạm tiếp tục luyện chế lấy phân thân phù, làm tinh huyết hao tổn không sai biệt lắm thời điểm, hắn liền tu luyện khôi phục. Khôi phục kết thúc qua đi, liền tiếp theo bắt đầu luyện phù, cho đến đem tất cả lá bùa luyện chế xong. Lý Phạm vừa rồi đình chỉ, tuy nói hắn thứ một tờ linh phù vừa luyện chế liền thành công, sau đó phía sau luyện phù cũng không hề tưởng tượng thuận lợi như vậy. Thủy chung là duy trì thất bại khá nhiều, thành công ít. Cuối cùng Lý Phạm cộng lại cũng liền chỉ luyện chế được 10 cái phân thân phù. Lý Phạm thu hồi phân thân phù, tiếp lấy đem trạng thái của mình khôi phục được trạng thái tốt nhất sau, liền từ trong thạch thất đi ra. Đi ngang qua thứ nhất gian thạch thất thời điểm, Lý Phạm đem Chu Linh trận thu vào, sau đó hướng phía cửa động đi đến. Làm Lý Phạm đi ra cửa động không lâu, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chương 122, so đấu chương 122, so đấu. Lý Phạm nhìn thấy Ngô Đại Trí ngự kiếm phi hành, thỉnh thoảng quay đầu về sau nhìn. Lúc này Ngô Đại Trí cũng phát hiện Lý Phạm, vội vàng thay đổi phi kiếm, hướng phía Lý Phạm bay tới. Tiếp lấy chui vào Lý Phạm trong động phủ, ngồi xổm ở Lý Phạm sau lưng. Một lát sau, có khác một thân ảnh ngự kiếm bay tới. Người này rơi vào Lý Phạm động phủ trước. Hắn xem xét liền thấy, tại Lý Phạm sau lưng, Ngô Đại Trí lộ ra góc áo. Người tới nổi giận đùng đùng, đối với Lý Phạm nói rằng: "Tránh ra, việc này không có quan hệ gì với ngươi." Ngô Đại Trí phát giác mình bị phát hiện về sau, mở miệng nói ra: "Ta hai người tình như thủ túc, Lý huynh sự tình là Lý huynh sự tình, chuyện của ta cũng là Lý huynh sự tình." Lý Phạm vừa nhìn thấy mặt, bắt đầu cân nhắc lên. Người này cũng là Thiên Hành Tông đệ tử, mà Thiên Hành Tông có cái quy định, đồng môn đệ tử có thể đấu pháp luật bàn, còn nếu là giống nhau tu vi thì không cho phép làm dùng pháp bảo. Nếu là tu vi khá thấp người cùng tu vi khá mạnh người đấu pháp, thì tu vi khá thấp người cho phép làm dùng pháp bảo. Đương nhiên kết quả sau cùng là không cho phép tổn thương tính mạng người cùng đoạn nhân đạo cơ. Mà tại Lý Phạm xem ra, hắn cần lôi kéo Ngô Đại Trí. Bởi vậy chỉ cần đối thủ tu vi không cao, hắn cũng là có thể giúp đối phương. Trái lại như là đối thủ tu vi quá cao, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bởi vậy Lý Phạm đem thần thức hướng phía đối phương quét qua, phát hiện tu vi của đối phương cùng hắn tương đối, cùng thuộc luyện khí 6 tầng. Lý Phạm mở miệng nói ra: "Vị đạo hữu này, không biết Ngô huynh bởi vì chuyện gì đắc tội ngươi?" Thưa ngươi tới phát ra hừ lạnh một tiếng: "Hắn vậy mà cướp đoạt ta Lục Diệp Linh Thảo." Ngô Đại Trí mở miệng nói: "Kìa gốc linh thảo sinh trưởng ở không nhân hoang trên núi, ta trùng hợp trước một bước gặp. Ừ, ta yên lặng chú ý bụi linh thảo này đã 3 năm, không nghĩ tới bị ngươi cho lấy đi." Người tới càng nghĩ càng sinh khí, 10 năm trước hắn một lần tình cờ phát hiện gốc kia lục diệp linh thảo. Hơn nữa cỏ này căn cứ cỏ này đặt tính phán đoán, cỏ này chỉ kém 11 năm, liền đầy một giáp ý. Không nghĩ tới tại cái này trong lúc nấu chốt, để cho người ta cho hái đi. Bất quá nhiều người tới buồn bực là, bởi vì cỏ này dáng dấp cực kỳ ẩn ấp, bởi vậy rất khó bị phát giác. Hắn cũng là một lần tình cờ tiêu chảy, ngẫu nhiên tiến vào trong rừng, vừa lúc phát hiện cỏ này. Mà nói đến cũng kéo, Nô Đại Trí cũng vừa cũng nghĩ đi tiểu. Không nghĩ tới vậy mà đụng phải một gốc lục diệp linh thảo. Nguyên bản hắn cũng muốn đợi đến đầy một giáp tí tại ngắt lấy này linh thảo. Sao liệu, vừa vặn có một vị đệ tử hướng hắn bay tới. Thế là hắn chỉ có thể đem linh thảo cho hái được. Về sau hai người cùng là luyện khí 6 tầng, lợi dụng tiên hành tông quy củ đấu pháp. Nô Đại Trí nhớ kỹ, lúc ấy hai người trưởng đụng vào nhau thời điểm. Hắn trực tiếp bị đối phương cho đánh bay. Không nghĩ tới pháp lực của đối phương so với hắn còn muốn khổng lồ. Thế là hắn thời khắc mấu chốt, làm bộ cầu xin tha thứ, sau đó nắm lên một nắm cắt hướng phía đối phương bay tới. Tiếp lấy vội vàng ngự kiếm phi hành chạy trốn. Mà chuyện kế tiếp chính là gặp Lý Phạm. Đạo hữu, linh thảo chính là thiên địa chi linh, từ nơi sâu xa tự có chú định, mà này linh thảo đã xuống dốc nhập đạo bạn trong tay, bởi vậy có thể thấy được, này linh thảo cùng đạo hữu vốn không duyên. Lý Phạm mở miệng nói ra. Nô Đại Trí không nghĩ tới Lý Phạm như thế có thể xé, nguyên bản hắn nghe xong đối tay, cảm giác có chút đối lý, bây giờ nghe Lý Phạm một lời, phát hiện mình căn bản là không có sai à, thế là hắn vội vàng nói. Lý huynh nói có lý. Nô Đại Trí nói tiếp. Nghệ tình tình đồng môn, ngươi thương ta sự tình. Ta liền không tính toán với ngươi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Ừ. Không hổ là 80 điểm chi người, quả nhiên tất cả đều là kẻ giống nhau. Người tới mặt hiện lãnh sắc, đối với Lý Phạm giễu cợt nói: "Ngươi có thể dám cùng ta so sánh cao thấp?" Lý Phạm đang muốn nhìn một chút pháp lực của mình cùng cái khác người đồng tu là tu sĩ chênh lệch. Ngay tại hắn chuẩn bị bằng lòng thời điểm, Nô Đại Trí hướng hắn truyền âm nói: "Lý huynh, người này thực lực không thể coi thường, ta tự hỏi cùng giai bên trong cũng là số một số hai tồn tại, nhưng mà mặt đối với người này hơi kém một chút. Mà ngươi vừa đột phá không lâu, hiển nhiên không phải là đối thủ của người nọ. Không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn." Lý Phạm quay đầu nhìn xem Ngô Đại Trí, cũng lắc đầu. Tiếp lấy đối người tới nói: "Vậy thì linh giáo, hy vọng đạo hữu có thể thủ hạ lưu tình." Người tới nghe vậy, vận khởi pháp lực, tụ trong tay tâm hướng phía Lý Phạm ấn đến. Lý Phạm đã sớm chuẩn bị, đồng thời đưa tay ra, hướng phía đối phương vỗ tới. Bởi vì hắn tu luyện pháp môn chính là cựu linh luyện khí thuật, bởi vậy theo trong đan điền vận chuyển lên pháp lực, tốc độ cực kỳ nhanh. Song phương bàn tay đụng vào nhau, riêng phần mình trong đan điền pháp lực nhanh chóng tràn vào trong lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời lâm vào căng thẳng, người tới phát hiện mình vậy mà cùng Lý Phạm lực lượng ngang nhau. Mặt hiện vẻ khinh thường. "Hừ, ta bất quá chỉ sử xuất bảy thành lực. Thông qua nhỏ xíu quan sát, không khó phát hiện người tới có chút phí sức." Tuy nói Lý Phạm lòng dạ biết rõ, nhưng hắn cũng không có đi bóc nhân chính ngắn. Có câu nói là làm việc giữ lại một tuyến, về sau tốt gặp nhau. Thế là mở miệng nói ra: "Nhiều cảm ơn đạo hữu thủ hạ lưu tình, đạo hữu pháp lực vô biên, làm ta bội phục, không bằng ngươi ta dừng ở đây." Lý Phạm cho đối phương một cái hạ bậc thang. Người tới phát hiện không cách nào nương tựa theo pháp lực đánh bại Lý Phạm, bởi vậy đang nghĩ ngợi theo đối phương đi xuống dưới. Sao liệu lúc này Ngô Đại Trí mở miệng nói ra: "Ngươi dùng 7 thành lực, mà ta Lý huynh chỉ dùng 1 thành." Ngô Đại Trí nội tâm có chút chấn kinh Lý Phạm pháp lực, hơn nữa tại phát hiện Lý Phạm bại không được về sau, biến gan lớn lên: "Ta Lý huynh chính là cùng giai vô địch, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nhận thua đi." Lý Phạm nghe vậy, nội tâm rất là im lặng. Hắn nhìn tính và tính, chính là không có tính tới Ngô Đại Trí cái miệng này. Lúc này người tới hoàn toàn bị chọc giận. "Ừ, ta cũng phải mở mang kiến thức một chút như thế nào cùng giai vô địch." Người tới nói xong, pháp lực điên cuồng tràn vào, rất có một bộ liều mạng với ngươi tư thế. Lý Phạm vội vàng tăng tốc vận chuyển pháp lực, song phương lại một lần nữa lâm vào căng thẳng. Nô Đại Trí quan sát Lý Phạm sắc mặt, lại nhìn một chút người tới sắc mặt, tiếp lấy tiếp tục nói: "Ngươi nhìn ngươi như thế phí sức, mà ta Lý huynh một bộ ung dung không đội bộ dáng, bởi vậy có thể thấy được, ngươi căn bản cũng không phải là Lý huynh đối thủ." Chậc chậc chậc, người sang tại có tự mình hiểu lấy, ta nếu mà là ngươi, lập tức liền nhận thua, kỳ thật nhận thua cũng không mất mặt là, rõ ràng bày ở trước mắt lại chết không thừa nhận. Nô Đại Trí miệng gọi là một cái độc, quả thực giết người không thấy máu. Cảm thụ được người tới, gia tăng pháp lực đưa vào, Lý Phạm cảm thấy có chút áp lực, mà hắn vốn chỉ muốn nhận thua. Vậy mà lúc này đối phương đã một bộ liều mạng bộ dáng, nếu là mình rút lui pháp lực, tất nhiên sẽ nhận nhất định tương thế. Thế là hắn chỉ có thể kiên trì lấy. Bất quá Lý Phạm vẫn là phải trước ngăn chặn Ngô Đại Trí miệng. "Ngô Minh, tất cả mọi người là cùng người trong môn, nhìn ngươi có thể bất tranh cãi, để tránh đả thương lẫn nhau hòa khí." Ngô Đại Trí mở miệng nói: "Lý Minh, ta biết ngươi là người tốt. Bất quá người này vừa rồi mở miệng hãm hại thứ 80 chi nhánh, hiện nay liền thực lực hạng chót ngươi cũng đánh không lại, cũng không biết đến tuột cùng là cái nào A Miêu A Cẩu chi nhánh đệ tử." Chương 123, thần thần bí bí chương 123, thần thần bí bí người tới thực lực vốn là kém Lý Phạm một bậc. Thăng thêm bị Ngô Đại Trí ngôn ngữ chọc giận phía dưới, hoàn toàn bị Lý Phạm cho đánh bại. Nhìn đối phương ngược lui ra ngoài, Lý Phạm đội vàng níu lại đối phương, dùng cái này ổn định thân hình của đối phương, cũng mở miệng nói ra: "Đạo hữu thực lực cùng ta không phân sàn sàn nhau, theo ta thấy không bằng hôm nay dừng ở đây." Nguyên bản Lý Phạm lời nói, đối phương nghe có chút hưởng thụ. Sau khi nhìn thấy Ngô Đại Trí bộ kia buồn cười biểu lộ, người tới cảm giác mình đã bị nhục nhã, thế là lạnh hừ một tiếng. Ngự kiếm bay mất, nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Nô Đại Trí mở miệng nói: "Tốt ngươi hừ hừ quái, có bản lĩnh không được chạy." Ngô Minh, có câu nói là họa từ miệng mà ra, ngươi liền không sợ đắc tội người sao? Lý Phàm mở miệng nói ra. Lý Minh lời ấy sai rồi, coi như ta không nói lời nào, cũng tương tự đem đối phương đắc tội. Nô Đại Chí tiếp tục nói, có ít người bất luận ngươi có nói hay không, đều sẽ đem hắn đắc tội, bởi vậy cùng nó để cho mình không thoải mái, chẳng bằng nói ra để cho mình tâm tình vui vẻ. Lý Phàm không cần phải nhiều lời nữa, dù sao đối phương chính là cùng hắn giống nhau cấp bậc tồn tại. Mình nếu là nói quá nhiều, sẽ chỉ làm đối phương cho là mình là tại giáo đối phương xử sự là người. Lúc này Ngô Đại Chí bắt đầu tố lên cổ đến. Lý Minh, ngày đó ngươi nhưng làm ta hại thảm, kia hiểu thông minh biết được ngươi linh thạch tại trên người của ta, liền trước tới tìm ta cho mượn 6000 khối hạ phẩm linh thạch. Lý Phàm đối với cái này sớm có sở liệu. Ta cũng không nghĩ đến người này sẽ mượn linh thạch, bất quá nếu không phải ta linh cơ khẽ động, đem gửi ở trên thân thể ngươi linh thạch, đổi giọng làm mượn, làm đối phương bởi vậy kết luận ngươi chỉ quân bách, chỉ sợ đối phương mượn sẽ còn càng nhiều. Ngô Đại Chí trong lòng tưởng tượng, có vẻ như Lý Phàm nói có chút đạo lý. Tiếp lấy cười hắc hắc. Xem ra là ta trách oan Lý Minh. Bất quá kia hiểu thông minh mượn xong linh thạch về sau, từ đây không nói tới một chữ còn. Chắc hẳn kia 6000 khối hạ phẩm linh thạch là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Lý Phàm biết đối phương rõ ràng là đang thử thăm dò hắn, thế là hắn chỉ có thể lấy lui làm tiến. Nếu là như vậy, ta kêu 3000 khối linh thạch liền từ bỏ, toàn bộ làm như là tặng cho Ngô Minh. Ngô Đại Chí vốn chính là cố ý hành động, chủ yếu là muốn nhìn Lý Phàm làm gì ứng đối. Bây giờ xem ra, đối phương quả nhiên không có nhường hắn thất vọng, là có thể kết giao người. Bởi vậy Ngô Đại Chí mở miệng nói, "Lý huynh đợi ta như thế, ta cũng là không thể việc phải làm, đã linh thạch là ta mượn đi ra, tự nhiên muốn từ ta gánh chịu." Ngô Đại Chí nói xong, lấy ra hơn 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Lý Phàm thấy này, làm bộ từ chối nói, "Ngô Minh, linh thạch này ta thu chi hổ thẹn Lý huynh, này linh thạch bản chính là của ngươi." Bây giờ vật quy nguyên chủ, sao lại ấy này nói chuyện? Ngô Đại Chí nói tiếp. Húng chi, ngươi vừa mới giúp ta, ta Ngô mẫu người như có phải hay không bất thông tình lý người. Cho nên Lý Minh, linh thạch này xin ngươi thu cất đi. Lý Phàm trên mặt làm bộ lộ ra vẻ làng khó, hắn nhìn một chút Ngô Đại Chí, sau đó thở dài một hơi, làm bộ cố mà làm đem linh thạch cho nhận lấy. Kế tiếp Lý Phàm lấy ra một bức trục quyển. Này tấm trục quyển chính là kêu mai bình kim. Này trục vòng quanh thực làm cho người mở rộng tầm mắt, ta cùng duyệt qua, trong đó nội dung quả thực đặc sắc phi phàm, bây giờ liền vật quy nguyên chủ. Lý Phàm cũng không có giả thanh cao, cùng người nào cùng một chỗ liền muốn nói gì lời nói. Đồng lưu mà không hợp ông Ngô Đại Chí nhận lấy chủ quyền, hắn coi là tìm tới chi thú hợp nhau người. Thế là ống tay áo vung lên, có khắc một bức chủ quyền xuất hiện trong tay. Nói tiếp, nay chủ quyền trung chia trên dưới bên trong quyết, mỗi một quyết tổng cộng có 39 quyển, đây là hạ quyết quyển thứ hai. Cam đoan Lý Minh duyệt xong sau, còn muốn nhìn cái khác chủ quyền. Nghe nói nếu là đem tất cả chủ quyền duyệt bên trên nhiều lần, vô cùng có khả năng lĩnh ngộ trong đó thần thông. Lý Phàm đối với dạng này chủ quân chúng thần thông, mặc dù có chút cảm thấy hứng thú. Không trải qua hạ trung ba khuyết cộng lại tổng cộng có 117 quyển, hơn nữa còn muốn bao nhiêu lần xem. Hắn cũng không có nhiều như vậy công phu hao tổn ở phía trên. Bất quá Lý Phàm vẫn là không nhịn được hỏi. Không biết ngươi là có hay không đã lĩnh ngộ trung thần thông? Ngô Đại Chí lắc đầu. Ta nhàn hạ thời điểm, duyên một lần lại một lần, có lẽ là quá mức chuyên chú, bởi vậy không có chút nào thu hoạch. Ngươi vẫn là nhanh nhận lấy này chủ quyền A. Lý Phàm cũng không định việc này chủ quyền, bất quá đối phương đã khăng khăng muốn cho, vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhận lấy. Dù sao cũng chẳng qua là chiếm cứ trong nhận chứa đồ một điểm nhỏ không gian mà thôi. Ngay tại Lý Phàm chuẩn bị nhận lấy chủ quyền thời điểm, một đạo pháp lực đống nhiên thẳng đến hai người mà đến. Lý Phàm vốn nghĩ ứng đối, phát hiện người đến là Chân Đan đằng sau, liền tùy ý pháp lực đem kia chủ quyền cho cuốn đi. Chân Đan đằng nhận lấy chủ quyền, trên mặt lộ ra cười hắc hắc, nắm lấy chụp mở ra bắt đầu khoa tay một chân. Nô Đại Chí quả thực sợ ngây người, hắn vội vàng mở miệng nói ra: "Chi chủ, xin ngươi đem chủ quyền về trả cho ta." Chân Đan đằng đống nhiên mang theo chủ quyền ngự kiếm bay mất, tốc độ kia quả thực nhanh vô cùng. Nô Đại Chí vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, sau đó mở miệng nói ra: "Kia đồ đần hẳn là xem không hiểu a." Lúc này Lý Phàm mở miệng nói ra, kỳ thật hắn cũng không có ngốc, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, môn quy cũng không có quy định không thể duyệt này chủ quyền. Ngô Đại Chí nhẹ gật đầu, sau đó lại lấy ra một bức chủ quyền. "Lý Minh, không sao, ta chỗ này còn có." "Lý." Phàm nghe vậy, chỉ có thể đem chủ quyền nhận lấy. Nhìn thấy Lý Phàm nhận lấy chủ quyền sau, Ngô Đại Chí nói tiếp: "Thực không dám giấu giếm, tại ngươi bế quan đoạn này thời gian, ta tìm tới một chỗ cực kỳ thần bí chi địa, cam đoan ngươi thấy về sau, chắc chắn cảm thấy vô cùng hài lòng." Ngô Đại Chí nói chuyện thời điểm, trong mắt tràn đầy thần bí. Bộ dáng kia giống như đang nói, ngươi nếu là không đi nhất định sẽ hối hận. Lý Phàm trong lòng thầm nghĩ, hẳn là đối phương phát hiện nơi nào đó độc phủ. Bất quá hắn vẫn là phải hỏi trước tin tưởng. Không biết đến tột cùng ra sao, có thể khiến cho Ngô Minh như thế như vậy thần bí. Ngô Đại Chí thừa nước đục thả câu. "Lý Minh, ngươi chỉ cần đi theo ta, ta cam đoan để ngươi chuyến đi này không tệ." Lý Phàm tiếp tục thử dò xét nói. "Không phải là độc phủ." "Không sai, chính là độc phủ, ngươi lại đi theo ta." Ngô Đại Chí nói xong, ngự kiếm dẫn đầu bay lên. Lý Phàm thì là ngự kiếm đi theo phía sau của đối phương. Hai người thần thần bí bí rời đi Thiên Hành Tông. Mà một màn này vừa lúc bị Hiểu Thông Minh phát hiện ra. Khi thấy hai người bay xa về sau, Hiểu Thông Minh mới đi theo hai người sau lưng. Ngô Đại Chí mang theo Lý Phàm phi hành nửa ngày. Đông nhiên hàng thấp xuống. Hai người tiến vào một mảnh núi rừng nguyên thủy bên trong. Ép túi người tại trong cỏ hoang ghé qua. Lý Phàm phát hiện nơi này rõ ràng có người đi qua. Nhìn bộ dáng này chuẩn là Ngô Đại Chí vụng trộm đến đây. Làm hai người tới vị trí nhất định thời điểm, Ngô Đại Chí biến cẩn thận bắt đầu cẩn thận. Hắn lấy ra hai tờ linh phủ, cẩn thận thi pháp khắc quyết. Sau đó hắn cùng Lý Phàm một người một chương dán ở trên người. Tiếp lấy hai người tiếp tục tiến lên. Hai người tới cạnh một tảng đá lớn. Cự thạch trước đó là mấy chục trượng vách núi. Đáy vực dưới có một nữ tử ngay tại mượn nước tu luyện thần thông. Lý Phàm không nghĩ tới, Ngô Đại Chí cái gọi là thần bí hóa ra là cái này. Chương 124, ta thật không phải cố ý. Chương 124, ta thật không phải cố ý. Lý Phàm tự hỏi cũng không phải là chính nhân quân tử. Đã đến đều tới, không liếc không nhìn. Thế là hắn cũng sẽ ánh mắt đầu nhập cung đáy vực trong đầm nước. Chỉ thấy một nữ tử không có quần áo che đậy thân thể. Tại trong nước bấm niệm pháp quyết không ngừng. Quanh thân nước giống như vòng xoáy đồng dạng vây quanh nữ tử xoay quanh. Lúc này nữ tử pháp quyết tại biến. Một cột nước theo trong nước ngưng tụ thành, cũng đưa nàng lôi xuất thủy mặt. Theo cột nước không ngừng lên cao. Nữ tử thân thể cũng bắt đầu từng khúc thoát rời mặt nước. Nô Đại Chí mở to ánh mắt. Nước bọt nhịn không được chảy ra. Lý Phàm cũng là nhìn ra thần. Cái này có thể so sánh kia chụp cầm chắc đã thấy nhiều. Ngay tại hai người nhìn say sưa ngon lành thời điểm, đột nhiên bị một đạo thanh âm không hài hòa phá vỡ cái này mỹ hảo không khí. Tốt hai người các ngươi bại hoại, dám giữa ban ngày nhìn lén người nàng, quả thực làm nhục người có văn hóa. Hiểu Thông Minh ngự kiếm từ trên trời hạ xuống. Khi hắn thấy do nữ tử thời điểm, ánh mắt đột nhiên biến chuyển không ra, đồng thời máu mũi nhịn không được chảy ra. Đại khái qua ba cái hô hấp công phu, Hiểu Thông Minh mới mở miệng nói ra: "Cô nương ngươi không nên hiểu lầm, ta lần này đến đây, chủ yếu là vì giúp ngươi đem hai tên phế vật kia bắt tới." Hiểu Thông Minh nói xong, mạnh mẽ nhìn thoáng qua, tiếp lấy quay đầu đi, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại quét một chút. Nữ tử ở đây tu luyện Ly Thủy Quyết, nàng vốn là bố trí xuống ẩn nấp trận pháp, không nghĩ tới đã bị người phát hiện. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, không chỉ một người, chỗ tối còn có hai người. Nữ tử quyết định trước giải quyết người trước mắt, chỉ thấy trong miệng nói lẩm bẩm. Trong đầm nước bắt đầu hóa ra một đầu thủy mãng. Thủy mãng thẳng đến Hiểu Thông Minh mà đi. "Cô đương, ngươi nghe ta giảng biện." "A không, ngươi nghe ta giải thích. Ta là người tốt." Hiểu Thông Minh vội vàng ngự kiếm tranh né thủy mãng, nhưng mà hắn trung quy là chậm một bước, bị thủy mãng cho cuốn chặt lấy. Làm thủy mãng đem nó cuốn lấy thời điểm, đột nhiên kết thành băng, đem Hiểu Thông Minh đóng băng ở trong đó. Nguyên bản Ngô Đại Chí còn nghĩ, chờ Hiểu Thông Minh đánh bại nàng này, đến lúc đó, liền có thể đến sư minh đệ ba cái có phúc cùng hưởng. Sao liệu nàng này như thế cao minh, chỉ là sơ giao thủ, liền đem Hiểu Thông Minh cho chế phục. Mà nữ tử tại đóng băng lại Hiểu Thông Minh về sau, rốt cục phát hiện Lý Phàm hai người chỗ ẩn thân. Thuận theo pháp lực vận chuyển, trong đầm nước ở đây nữ đỉnh đầu chỗ hội tụ, cũng ngưng tụ ra một cây băng truy. Băng truy quyết định khối cự thạch này, xuyên thẳng mà đi. "Lý Minh, nhanh cứu Hiểu sư minh." Hai người theo băng truy bên trong hiện thân, đồng thời đánh ra một đạo pháp lực. Nhưng Lý Phàm không nghĩ tới chính là, Ngô Đại Chí pháp lực đột nhiên chuyển biến phương hướng, hướng phía đàm bên cạnh nữ tử quần áo mà đi. Cuốn đi nữ tử quần áo về sau, cũng không quay đầu lại ngự kiếm bay mất. Về phần Lý Phàm thì là muốn cứu Hiểu Thông Minh. Hắn thấy nàng này tu vi cùng Hiểu Thông Minh như thế đều là luyện khí 7 tầng. Lý Phàm chỉ là không muốn ở những người khác trước mặt biểu hiện ra năng lực của mình, bằng không hắn có nắm chắc nhất định có thể giết nàng này. Mà vừa mới Hiểu Thông Minh chỉ là nhất thời chủ quan, vừa rồi bị nàng này cho đóng băng lại. Chỉ cần Lý Phàm cứu được đối phương, coi như tại không sử dụng pháp bảo dưới tình huống, lấy hắn cùng Hiểu Thông Minh hai người liên thủ, đối mặt nàng này, hẳn là sẽ không ở vào hạ phong. Lúc này Ngô Đại Chí vừa chạy vừa nói rằng: "Lý Minh, tranh thủ thời gian trốn mất, không cần quản kia thiếu linh thạch không trả, còn hỏng chúng ta chuyện tốt Vương Bát Đản." Ngô Đại Chí nói xong, nắm lấy nữ tử quần áo, ngự kiếm chạy trốn. Mà Lý Phàm kia đạo pháp lực thì là bị nữ tử hóa giải. Nữ tử đang dùng một loại hận không được giết người ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. "Cô đương, kỳ thật đây chỉ là hiểu lầm." Lý Phàm mở miệng nói ra: "Trong mắt ta không có mờ ai, chỉ có chung quanh cảnh đẹp, cô đương tại ta mà nói, giống như không có tác dụng đồng dạng. Phải không?" Nữ tử tiếng nói rất lạnh, trước ngực chập trùng không chừng, có thể thấy được đầy bụng dậy sóng lửa giận. Mà thuận theo bấm niệm pháp quyết, trong đầm nước bắt đầu lăn lộn không ngừng. Lý Phàm thấy tình thế không ổn, vội vàng âm thanh đông làm bộ kích tây tại kích đông. Hắn thẳng đến lấy Hiểu Thông Minh mà đi. Đột nhiên thân hình biến đổi, đổi thành đối nữ tử ra tay. Nữ tử thấy này, không lùi mà tiến tới. Miên Nu thủy chi lực tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, giơ trưởng hướng phía Lý Phàm nhắm tới. Lý Phàm cưỡng ép ổn định thân hình, đổi thành dùng chân điểm tại nữ tử trên lòng bàn tay. Hắn vốn nghĩ dựa thế hướng phía Hiểu Thông Minh bay đi, bởi vậy hắn tận lực khống chế chân của mình không cùng nữ tử ngại bính, đồng thời đem pháp lực ngưng tụ tại lòng bàn chân. Mà bởi vì Lý Phàm tu luyện lâu dài nghịch linh đốt căn chi thuật, hai chân ngưng tụ pháp lực không chậm chút nào. Chính vì vậy, hắn vừa rồi dám sử xuất phương pháp như vậy, sao liệu làm chân của hắn đụng chạm lấy bàn tay của đối phương thời điểm, giống như lâm vào vũng bùn đồng dạng. Ngay sau đó thấy lạnh cả người tự lòng bàn chân tràn ngập, không cần nghĩ cũng biết, nàng này muốn đem hắn cho đóng băng lại. Khoảng cách song phương gần như thế, lúc này Lý Phàm nếu là thi triển vạn tượng mê vụ, có mấy loại thủ đoạn có thể giết nàng này, nhưng mà hắn còn không muốn bại lộ chính mình. Bởi vậy Lý Phàm lấy ra một trương phân thân phủ, thuận theo nói lẩm bẩm, cả người thoát khỏi nữ tử trường khống. Về phần nguyên địa thì lưu lại hắn một đạo phân thân. Toàn bộ quá trình nhìn giống như kim tiền thoát xác đồng dạng, ngắn ngủi kéo dài. Lý Phàm đã đi tới Hiểu Thông Minh bên cạnh, liền tranh thủ tay đè tại đông cứng đối phương băng bên trên. Theo pháp lực tràn vào, toàn bộ băng giống như vỡ vụn mặt kính đồng dạng, vỡ thành vô số khối. đồng thời cố kia phân thân đã hóa thành linh phủ thiêu đốt ra. Nữ tử đang chuẩn bị một lần nữa thi pháp, lúc này Ngô Đại Chí đi mà quay lại, hắn nắm tay bên trong quần áo, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói ra: "Em ạ, thật là thơm." Nữ tử chịu này kích thích, thi pháp bị đánh gãy. Lý Phạm đội bằng nói: "Sư minh, nàng này thần thông cực kỳ quảng đại, đặc biệt là mượn thủy chi lực, uy năng càng là tăng bọn, tranh thủ thời gian trốn mất." Lý Phạm lời còn chưa nói hết, Hiểu Thông Minh vội vàng ngự kiếm bay đi. Hắn liền vội vàng đi theo ngự kiếm phi hành. Giữa không trung, ba người bắt đầu ngự kiếm đảo vòng. Sau lưng nữ tử theo đuổi không bỏ. Nô Đại Chí người này đặc biệt miệng thiếu, một tay vung lấy đối phương quần áo, vừa mở miệng nói: "Cô nương đừng đuổi theo, ta là người đã định trước không có được nam nhân." Nữ tử quả thực tức nổ tung, thuận theo thi pháp, ngự kiếm tốc độ mau hơn không ít, từ từ cùng mọi người kéo gần lại khoảng cách. Tại Ngô Đại Chí xem ra, Lý Phạm đối với hắn tốt, vừa mới hắn đi mà quay lại chính là vì Lý Phạm, mà bây giờ tình huống chỉ có thể tìm người trước kìm chân nàng này. Người này tự nhiên không phải hắn, cũng không phải Lý Phạm, như vậy thì chỉ có thiếu nợ không trả Hiểu Thông Minh. Ngược lại hắn đã đắc tội Hiểu Thông Minh một lần, hơn nữa đối phương không dám giết chết hắn, còn nếu là rơi tại cái kia nữ trong tay, vậy hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Thế là Ngô Đại Chí mở miệng nói: "Sư minh, mau nhìn, là chi chủ tới." Hiểu Thông Minh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện không có vật gì. Nhưng vào lúc này, Ngô Đại Chí đem trong tay thiếp thân quần áo hướng phía Hiểu Thông Minh quăng ra, vừa lúc bọc tại đối phương trên đầu, mà hắn đi theo Lý Phạm đội vàng ngự kiếm đem đối phương cho hất ra. "Hiểu sư minh, ta vốn chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ, ta thật không phải cố ý." Chương 125, sợ cái gì nói cái nấy. Chương 125, sợ cái gì nói cái nấy. Lý Phạm đem tất cả nhìn ở trong mắt, hắn càng ngày càng cảm thấy mang hai người này tiến về truyền thuyết bí cảnh là một cái lựa chọn tốt. Bây giờ Ngô Đại Chí cùng Hiểu Thông Minh tất cả ngăn cách, mà hắn đang dễ dàng nhờ vào đó mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên Lý Phạm tại ngự kiếm phi hành thuật lúc vẫn không quên quan sát phía sau, chỉ thấy Hiểu Thông Minh mắt thấy liền bị nàng này đuổi kịp thời điểm, đột nhiên tốc độ biến nhanh vô cùng, trực tiếp đem nữ tử cho hất ra một khoảng cách, như cùng một con ruồi không đầu đồng dạng, trực tiếp theo Lý Phạm cùng Ngô Đại Chí bên cạnh bay qua. Lý Phạm biết người này hẳn là thi triển nào đó loại thần thông, hắn bỗng nhiên tính toán Thiên Hành Tông đi chữ, xem ra lúc rảnh rỗi hẳn là tiến về Thiên Hành Tông tàng quyển các đi một chuyến, dù sao có thể làm cho mình ngự kiếm tốc độ tăng lên, liền có thể thêm ra một phần bảo mệnh cơ hội. Ngô Đại Chí quả thực trợn tròn mắt, sao liệu lúc này Lý Phạm ngừng lại. Lý Phạm mở miệng nói ra: "Vị này nữ đạo hữu, lại nghe ta một lời, bởi vì cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ta ba người xông lầm phía dưới, trong lúc vô tình tiến vào cô nương chỗ tu luyện, quả thực không phải làm, mà chính là bởi vì như thế, chúng ta lòng mang một tia ấy nấy, vừa rồi nhiều lần ngược bộ, cô nương sẽ không phải coi là bằng ngươi sức một mình liền có thể thắng được ba người chúng ta liên thủ a?" Lý Phạm lời nói không chỉ có cho Ngô Đại Chí một lời nhắc nhở, liên liên chạy trốn Hiểu Thông Minh cũng ngừng lại, cũng trở về mà quay về. Lúc này nữ tử cũng bình tĩnh lại, bây giờ đã mất đi nước tương trợ, nàng xác thực không cách nào thắng qua ba người này. Lúc này Ngô Đại Chí tiếp tục miệng thiện: "Ngươi nếu là cảm thấy thua thiệt, không phải chúng ta liền bị ngươi nhìn trở lại, đại gia từ đây lẫn nhau không thiếu nợ nhau." "Đúng rồi, Hiểu sư minh, nhanh lên đem đồ vật vật quy nguyên chủ, đừng không nỡ sao?" Hiểu Thông Minh hận không thể đem Ngô Đại Chí cho xé, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Đại Chí một cái, tiếp lấy đem kia thiếp thân quần áo hướng phía nữ tử ném đi. Nữ tử một đạo pháp lực đánh ra, kia bộ quần áo vỡ thành vô số khối. Ngô Đại Chí mở miệng nói: "Đáng tiếc, sớm biết còn không bằng lưu cho Hiểu sư minh khăn cô dâu." Lý Phạm biết Ngô Đại Chí lời ấy chủ yếu là vì chọc giận nàng này, nhiễu loạn tâm thần, khiến cho đấu pháp thời điểm rơi xuống hạ phong. Nhưng mà nữ tử cũng không có mắc lửa, mà là quay đầu ngự kiếm bay mất. Nữ tử vừa đi, Ngô Đại Chí biết mình phiền phức lớn rồi, hắn mở miệng đối với Hiểu Thông Minh cười hắc hắc nói: "Hiểu sư minh, vừa mới chỉ là hiểu lầm, ta biết ngươi thần thông quảng đại, người hiền tự có thiên tướng, định có thể hàng phục vị nữ tử kia." Lý Phạm vội vàng ngăn khuất trong hai người ở giữa, cũng nói rằng: "Sư minh, theo ta thấy không như thế, sự tình dừng ở đây." Hiểu Thông Minh mở miệng nói ra: "Xem ở Lý sư đệ trên mặt mũi, lúc này liền tha ngươi, bất quá nếu không trừng phạt ngươi, ta nội tâm thực không thoải mái, cho nên thiếu ngươi kia 6000 khối hạ phẩm linh thạch như vậy coi như thôi." Ngô Đại Chí nghe vậy, quả thực khóc không ra nước mắt. 6000 khối hạ phẩm linh thạch, hắn có thể đi chợ đen trước cửa, trong trăm có một có thể chơi rất lâu. "Hiểu sư minh, ngươi vẫn là giết ta đi." Lý Phạm quyết đủ. "Ngô minh, ngươi cho rằng là mệnh trọng lại còn là linh thạch trọng yếu?" Ngô Đại Chí mở miệng nói: "Đều trọng yếu. Đã như vậy, việc này ta mặc kệ cũng được." Lý Phạm nói xong ngự kiếm liền muốn ly khai. Ngô Đại Chí trong nháy mắt có thể cực sợ, hắn vội vàng nói: "Kia 6000 khối linh thạch coi như là hiếu kính sư minh a." Kế tiếp ba người hướng phía Thiên Hành Tông bay đi. Trên đường, Lý Phạm mở miệng nói ra: "Sư minh, trước đây không lâu, ngươi đỉnh đầu quần áo thời điểm, vì sao ngự kiếm tốc độ bỗng nhiên biến nhanh như vậy?" Hiểu Thông Minh nhìn Ngô Đại Chí một cái, tiếp lấy âm thầm hướng Lý Phạm truyền âm nói: "Sư đệ có chỗ không biết, đây là Thiên Hành Tông phong hành chi thuật, sư đệ suy nghĩ học này thuật, chỉ cần đi tới trong tông môn tàng quyển các." Lý Phạm nhẹ gật đầu, quả thật không ra hắn sở liệu. Ba người bay vào Thiên Hành Tông, vừa tiến vào thứ 80 chi nhánh phạm vi bên trong, liền thấy ba cái khách không mời mà đến hướng lấy bọn hắn bay tới. Ngô Đại Chí nhịn không được nói rằng: "Là cái kia hừ hừ quái." Hiểu Thông Minh hơi nghi hoặc một chút nói: "Như thế nào hừ hừ quái?" Ngô Đại Chí mở miệng nói: "Sư minh, người này lấn ta 80 điểm chi không ai, nói chúng ta 80 điểm chi tất cả đều là phế vật." Hiểu Thông Minh ngay vậy, đem thần thức hướng ba người quét qua. Phát hiện ba người đều là luyện khí 6 tầng sau, lập tức biến mạnh cứng rắn. "Lẽ nào lại như vậy, lại dám nói ta 80 điểm chi, một hồi nhìn ta như thế nào giáo huấn bọn hắn?" "Hừ." Nam tử người chưa tới trước hừ một câu. "Hừ, không nghĩ tới vậy mà sẽ tìm người giúp đỡ." Nam tử chính là thứ 50 chi nhánh người. Trước đó bị Lý Phạm đánh bại về sau, trở lại 50 điểm chi sau, liền bắt đầu trắng trận tuyên dương. Nói 80 điểm chi có cái luyện khí 6 tầng cuồng vọng vô biên, danh xưng đồng tu là vô địch. Thế là có hai cái tương đối lợi hại luyện khí 6 tầng đệ tử cố ý trước đến linh giáo. Tiếp lấy liền ra hiện nay một màn này. Nam tử chỉ vào Lý Phạm nói rằng, chính là người này, danh xưng đồng tu là vô địch. Lý Phạm thật rất im lặng, không nghĩ tới Ngô đại trí cho hắn trêu chọc phiền toái lớn như vậy. Mấy vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm, ta bất quá là một cái bình thường tu sĩ mà thôi, cái gọi là đồng tu là vô địch, đơn thuần Ngô huynh lời nói vô căn cứ, các ngươi không cần nhớ nhung tại tâm. Hừ hừ, quái thật là tự mình cảm nhận được Lý Phạm thực lực. Hắn mở miệng nói ra, "Hừ, là thật là giả, ngươi cùng hai cái vị này đạo hữu luận bàn liền biết. Hừ, chẳng lẽ ngươi là không dám sao?" Lý Phạm nói rằng, "Đạo hữu nói cực phải, ta tương đối nhát gan, ta nhận thua." Tại Lý Phạm xem ra trên miệng nhận thua không mất mặt, không có ý nghĩa tranh đấu chỉ là đang lãng phí thời gian của mình. Vậy mà lúc này Ngô đại trí âm thầm đối Hiểu Thông Minh nói rằng, "Sư minh, ở đây thực lực lấy ngươi là nhất, nhưng mà những người này lại đưa ngươi cho không nhìn, khó tránh khỏi có chút không có đem ngươi để vào mắt." Hiểu Thông Minh ngay vậy, giống như những người này theo xuất hiện bắt đầu xác thực lựa chọn đem hắn cho không nhìn. Nếu là thả lúc trước, cái này tính được là một cái chuyện rất bình thường. Dù sao 80 điểm chi người từ trước đến nay không bị người xem trọng, nhưng mà bây giờ ngay trước hai cái sư đệ mặt, tăng thêm trải qua Ngô đại trí nói như vậy, lập tức nhường Hiểu Thông Minh mặt mũi có chút không nhịn được. Thế là Hiểu Thông Minh vì biểu đạt bất mãn của mình, liên tục phát ra vài tiếng hừ. "Hừ, hừ, 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 hừ." Thanh âm của hắn một câu so một câu trọng, nhưng mà ba người kia chỉ là nhìn hắn một cái, liền đem hắn cho không nhìn. Bọn hắn tiếp tục đem lực chú ý đặt ở Lý Phạm trên thân. "Hừ hừ," quái mở miệng nói, "Hừ, chỉ cần ngươi nói ra thứ 80 chi nhánh tất cả đều là phế vật, chúng ta liền thả ngươi." Lý Phạm cẩn thận quan sát lấy tất cả. Hắn phát hiện Hiểu Thông Minh đối với ba người này cực kỳ bất mãn. Lấy hiện nay tình huống, hắn tuyệt không thể nói ra đối phương yêu cầu. Thế là mở miệng nói ra, "Giữa thiên địa nguyên bản cũng không có phế vật, mỗi người đều có biết tròn biết méo chỗ. Nhưng mà, làm một người thiếu khuyết cái gì, hay là tự cho là mình là cái gì, mà để chứng minh chính mình không phải cái gì, luôn muốn thông qua những người khác để chứng minh chính mình là cái gì. Trên thực tế làm ngươi nói người khác là gì gì đó thời điểm, kỳ thật ngược lại chứng minh chính mình là cái gì." "Hừ hừ," quái ngay vậy, mở miệng nói, "Hừ, ý của ngươi là?" Lúc này Hiểu Thông Minh rốt cuộc không kèm được. "Hừ, đầu của ngươi à?" Hắn ý tứ là nói, chỉ có phế vật mới có thể để cho người khác nói chính mình là phế vật. Nói cách khác ngươi mới là phế vật. Chương 126, ngươi không phải phế vật. Chương 126, ngươi không phải phế vật. Hừ, làm cản, ngươi lại dám nói chúng ta 50 điểm chi người là phế vật. Hừ hừ, quái họ Chu, tên một chữ hừ chữ. Hắn lúc này mượn cơ hội trộn đổi khái niệm, đem Hiểu Thông Minh mắng hắn là phế vật danh hiệu bọc tại 50 điểm chi trên đầu. Hiểu Thông Minh quả thực sợ ngây người. Mấy cái luyện khí 6 tầng hắn cố gắng không sợ, nhưng là hắn còn không có bản sự kia đi đắc tội 50 điểm chi. Ngay tại Hiểu Thông Minh chuẩn bị giải thích thời điểm, Nô đại trí bí mật truyền âm nói, "Hiểu sư minh, hiện nay ngươi là bùn đất ba rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân, ngươi tại giải thích thế nào cũng vô dụng, bọn hắn quay đầu nhất định sẽ đem ngươi lời nói thêm mắm thêm muối, hướng 50 điểm chi những người khác cáo trạng." Liên như là cái này hừ hừ quái như thế, cho Lý sư đệ mang lên trên đồng tu là vô địch mũ, cũng kéo tới hai người trợ rút. Cho nên đã kết cục không cách nào cải biến, ngươi sao lại cần giải thích? Theo ta thấy, hôm nay chẳng bằng để bọn hắn nhìn xem chúng ta 80 điểm chi lợi hại. Hiểu Thông Minh trực tiếp bị thuyết phục, cùng lắm thì về sau liền co đầu rút cổ trong động phủ. Thế là mở miệng nói ra, "Nếu như không phục, vậy thì phân cao thấp, nhìn xem các ngươi đến cùng phải hay không phế vật." Một bên Lý Phạm theo Hiểu Thông Minh biểu tình biến hóa, nhìn ra Ngô đại trí ở một bên châm ngòi thổi gió. Đối với cái này hắn cũng lơ đễnh. Dù sao tại trong tông môn đấu pháp, nguy hiểm cho không đến tính mệnh. Bất quá hắn cần đối Ngô đại trí tiến hành nhất định gõ, làm cho đối phương biết không lựa lời nói là muốn ăn vào nhất định đau khổ. Thế là Lý Phạm mở miệng nói ra, "Bằng vào ta góc nhìn, để chứng minh chúng ta 80 điểm chi toàn đều không phải là phế vật, ngươi liền 3-3 à?" Lý Phạm lời vừa nói ra, Ngô đại trí mặt hiện sầu khổ. Hắn liền Chu Hành đều đánh không lại, càng đừng đề cập đối phương mang tới hai người trợ giúp. Đối với Lý Phạm sớm có sở liệu, thế là âm thầm hướng Ngô đại trí truyền âm nói, "Ngô huynh không cần phải lo lắng, ngươi chỉ cần kiểm chân bên trong một cái, mà ta cùng Hiểu sư huynh sẽ mau chóng đánh bại hai người khác, đến lúc đó ba chúng ta đối một, hoàn toàn hình thành áp chế chi thế." Ngô đại trí nghe xong, có vẻ như có chút đạo lý. Chính mình đánh không lại còn không thể chạy sao? Thế là trên mặt rất nhanh liền lộ ra cản rỡ chi sắc, cũng mở miệng nói ra, "Nếu ai thua, liền quỳ trên mặt đất hát ta là phế vật." Mà Chu Hành một bên, ba người cũng là tính toán. Chu Hành gọi tới hai người trợ giúp thực lực đều ở trên hắn, từ một người trong đó giải quyết Lý Phạm, một người khác ngăn chặn Hiểu Thông Minh. Về phần Chu Hành tự mình đối phó Ngô đại trí, thế là song phương đều cho là mình có phần thắng. Chu Hành mở miệng nói, "Thử, vậy thì bắt đầu a." Kế tiếp 6 người triển khai trận thế, 6 người đồng thời ra tay. Lý Phạm đối mặt chính là một vị nam tử áo lam. Hai người cách xa nhau mấy trượng, trực tiếp đánh ra pháp lực đối oanh. Một thanh một hồng hai đạo pháp lực ở giữa không trung đụng vào nhau, lẫn nhau lâm vào căng thẳng. Lý Phạm phát giác, người này tuy là cùng là luyện khí 6 tầng, bất quá pháp lực chi hùng hậu ở xa Chu Hành phía trên. Không hổ là cùng giai tu vi người nổi bật, vậy mà có thể cùng hắn tương xứng, mà sở dĩ sẽ sinh ra kết quả như vậy, chủ yếu là bởi vì Lý Phạm vừa đột phá luyện khí 6 tầng không lâu. Lúc này nam tử áo lam trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Phải biết cho dù là luyện khí 6 tầng cũng chia là tam lục cửu đẳng, mà hắn thuộc trong đó người nổi bật tồn tại. Không nghĩ tới một cái 80 điểm chi người, chỉ bằng vào pháp lực so đấu, có thể cùng hắn tương xứng. Bất quá tại nam tử áo lam xem ra, pháp lực chỉ là đấu pháp một bộ phận, nếu là song phương không hề cố kỵ động thủ, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể chém giết Lý Phạm. Lý Phạm một bên tại cùng nam tử áo lam đấu pháp, một vừa chú ý lấy hai người khác. Tuy nói hiểu thông minh cao đối phương một tầng tu vi, nhưng mà hiểu thông minh bất quá là bình thường luyện khí 7 tầng, mà đối phương chính là luyện khí 6 tầng người nổi bật. Tăng thêm có thể làm dùng pháp bảo nguyên nhân, chỉ bằng vào một cái mâm tròn pháp bảo, liền để hiểu thông minh mệt mỏi ứng đối. Lúc này hiểu thông minh nội tâm có thể cực kỳ hối hận, đều tự trách mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Tin vào kia Ngô đại trí lời nói, phế vật liền phế vật sao, cũng không phải không có bị người khác dạng này tiêu lên. Mà nhường hiểu thông minh nội tâm cảm thấy có chút an ủi là, hắn nhìn thấy cái kia Ngô đại trí bị Chu Hành truy bay tới bay lui. Ngao, vị đạo hữu này, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Ngô đại trí bên cạnh tránh né, bên cạnh cầu xin tha thứ còn bên cạnh vuốt mông ngựa. Vị đạo hữu này, ngươi dáng dấp thật đúng là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, người gặp người thích vị đạo hữu này, ta chỗ này có đồ tốt, cam đoan ngươi sau khi xem sẽ yêu thích không buông tay. Ngô đại trí vây quanh hai cái chiến trường phi hành, hắn nhìn một lần về sau, nội tâm thật lạnh thật lạnh. Bất quá hắn cũng không trách Lý Phạm, chủ yếu vẫn là quái hiểu thông minh, không nghĩ tới một cái luyện khí 7 tầng sẽ như thế vô dụng. Ngô đại trí oán trách nhìn hiểu thông minh một cái, sao liệu đối phương vừa vặn quăng tới ánh mắt, thế là hai đạo lẫn nhau oán trách ánh mắt đụng vào nhau. Không sai mà như vậy vừa phân tâm, Ngô đại trí chúng Chu Hành một đạo pháp lực, trực tiếp quẳng hướng về phía mặt đất. Ngô đại trí liền vội vàng quỳ xuống đất, lớn tiếng hát nói: cứ như vậy bị ngươi chinh phục, ta chính là một cái phế vật. Chu Hành đánh bại Ngô đại trí sau, bắt đầu ngay trước hiểu thông minh mặt lấy ra một món pháp bảo. Nguyên bản hiểu thông minh liền mệt mỏi ứng đối, bây giờ tại thêm Chu Hành, hắn cũng rất thất thời, làm bộ bị mâm vàng đánh bay, cả người ngã xuống đất. Nếu không phải ngươi như thế vô dụng, ta như thế nào lại bại? Hiểu thông minh đem trách nhiệm vái tại Ngô đại trí trên thân, sau đó yên tâm thoải mái hát lên: ta là một cái phế vật. Lúc này giữa không trung chỉ còn lại Lý Phạm đấu pháp. Làm Lý Phạm phát hiện hai người kia bị đánh bại lúc, hắn tự biết không cách nào một mình đối phó ba người. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là, Chu Hành cùng một người khác cũng không có gia nhập tiến đến. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Lý Phạm cùng nam tử áo lam hai người đấu pháp, đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Lúc này nam tử áo lam mở miệng nói: ngươi thực lực của ta tại sàn sàn với nhau, không bằng một chiều phân thắng thua. Lý Phạm mở miệng nói ra: chính hợp ý ta. Song phương riêng phần mình thu hồi pháp lực, âm thầm xúc pháp, tiếp lấy lẫn nhau hướng phía đối phương phóng đi. Song phương đều là song trưởng tề xuất, lần này so với liều chính là đối với riêng phần mình pháp lực cùng kinh mạch trường khống. Càng là nhìn song phương tại thời gian giống nhau bên trong, ai có thể cấp tốc ngưng tụ ra càng pháp lực khổng lồ. Bốn trưởng đụng vào nhau, xanh đỏ hai sắc quang mang tại va chạm ở giữa bạo phát ra hào quang sáng chói. Quang mang kia trực tiếp đem hai người thân ảnh bao phủ lại, nhưng mà nam tử áo lam lui về sau một bước nhỏ, nghĩ không ra hắn vậy mà hơi kém đối phương một bậc. Lý Phạm cũng không để cho đối phương khó xử, tại đối phương tự biết bại về sau, hắn lui về sau hai bước, tiếp tục mở miệng nói rằng: đạo hưu mới là giống nhau tu vi vô địch tồn tại. Lý Phạm nói xong bay đến hiểu thông minh hai người bên cạnh, nói tiếp: đại trượng phu có được giãn được. Lý Phạm nói xong cũng phải quỳ hạ thời điểm, nam tử áo lam nói rằng: vị đạo hữu này cũng không phải là phế vật, không cần như thế. Lý Phạm nghe vậy mở miệng nói ra: nhiều cảm ơn đạo hữu. Chương 127, Tật Linh Hỏa Độn. Chương 127, Tật Linh Hỏa Độn. Chu Hành ba người rời đi về sau, Lý Phạm liền ngự kiếm hướng phía Thiên Hành Tông Tàng Quyển Các bay đi. Xem như tu chân giới đỉnh tiêm tông môn, Thiên Hành Tông Tàng Quyển Các cực kỳ khổng lồ, chia làm nội các cùng bên ngoài các. Bên ngoài các tự nhiên là cung cấp đệ tử trong môn phái mở đọc, trong đó bên ngoài các còn chia làm trên dưới hai các, hạ các vị trí chỗ dưới núi, cung cấp luyện khí 5 tầng trở xuống không cách nào ngự kiếm phi hành đệ tử sử dụng. Bên trên các thì giấu tại trong lòng núi. Lý Phạm ngự kiếm qua lại quần sơn trong, trừ một chút bị coi là cấm địa sơn bên ngoài, còn lại sơn đều có thể thông hành. Theo không ngừng phi hành, Lý Phạm rốt cục cũng ngừng lại. Ở trước mặt của hắn có một tòa kỳ phong, đỉnh núi đặt ngang một cái cự đại trụ quyển. Này trụ quyển chính là từ cự thạch khắc thành, thoạt nhìn như là một mặt đặt nằm ngang trên núi, mà một chỗ khác lăn xuống dưới núi. Bởi vậy tạo thành khắc đầy các loại phù văn vạn trượng tuyệt bích. Trên vách đá dựng đứng mỗi một cái phù văn đều so với người còn một lớn, cắt lít nha lít nhít khắp đầy tuyệt bích, có thể nghĩ nên đến cỡ nào rung động. Lý Phạm theo tuyệt bích hướng phía dưới ngự kiếm, thân ảnh của hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến, theo không ngừng hạ xuống. Tại lưng chừng núi chỗ, một cái kỳ diệu phù văn giống như nhiều lăng bên cạnh đặt ngang số lượng 8, giữa này trống không hai cái vị trí, vừa lúc tạo thành hai cánh cửa hộ. Xuyên đấu qua nơi này, có thể thấy được bên trong khắc lấy dấu quyển hai chữ. Căn cứ hiểu thông minh giới thiệu, Cái này hai cánh cửa hộ theo thứ tự là một vào một ra. Nhìn xem lần lượt có chút đệ tử từ trái tiến, mà có chút từ phải ra. Lý Phàm liền bay đến bên trái môn hộ, đặt vào bệ đá sau. Lý Phàm thu hồi phi kiếm, tiếp lấy bước vào trong cánh cửa. Hắn lúc này lấy ra biểu tượng thân phận ngọc bài, sau đó cùng ở những người khác sau lưng, hướng phía lòng núi đi đến. Theo tiến lên, toàn bộ lòng núi càng ngày càng rộng. Sau đó phía trước xuất hiện 6 cánh cửa. Không hổ là Thiên Hành Tông, ngay cả tàng quyển các đều lấy ngũ hành cùng với khắc linh căn phân chia ra. Lý Phàm đi tới một cột đá trước, tiếp lấy đem trong tay ngọc bài để vào phía trên máng bằng đá bên trong, sau đó đem pháp lực rót vào trong cột đá. Ngay sau đó, cái kia đạo viết có chữ hỏa môn hộ tự động mở ra. Lý Phàm lấy đi ngọc bài, bước vào cánh cửa kia bên trong. Đồng đạo bên trong có khác cái khác mấy tên đệ tử, mọi người đều không nói một lời, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh phía trước liền xuất hiện một vị tu sĩ, người này ngồi xếp bằng, trên thân màu xám linh hỏa quanh quẩn. Hôi tận đu diễm, Lý Phàm trong đầu nổi lên cái tên này. Linh hỏa đặc biệt là đối với hỏa thuộc tính tu giả có không cách nào chống cự sức hấp dẫn. Bất quá cũng không phải là tất cả hỏa linh căn người đều sẽ có được linh hỏa. Đây hết thảy đều nhìn người cơ duyên. Bởi vậy ở đây mấy người đều là hướng về đối phương ném ánh mắt hâm mộ. Lúc này ngồi xuống tu sĩ mở miệng nói ra. Thường nói tham thì thầm, tang quyển các bên trong trục quyển vô số, không có lợi hại nhất, chỉ có lợi hại hơn. Vì để tránh cho các ngươi tâm viên ý mã, không biết chân quý, bởi vậy căn cứ tông môn quy định, mỗi tháng chỉ có 2 lần cơ hội. Hơn nữa mỗi một lần chỉ có thể thu hoạch một bộ trục quyển, mặt khác cần đưa trước 200 khối hạ phẩm linh thạch. Lý Phàm nghe vậy, lấy ra 200 khối hạ phẩm linh thạch. Nên tu sĩ nhận lấy linh thạch sau, lấy ra một khối kỳ thạch giao cho Lý Phàm, cũng mở miệng nói: "Đợi ngươi tiến vào bên trong về sau, liền đem thần thức rót vào kỳ thạch bên trong, tiếp lấy trong lòng mặc niệm chính mình cần thiết loại nào trục quyển, sau đó đem này kỳ thạch để vào máng bằng đá bên trong, tiếp lấy tiếp tục tiến lên, về phần có thể thu được loại nào trục quyển thì bừng xem duyên phận. Nhớ lấy chớ muốn quay đầu." Lý Phàm đón lấy kỳ thạch sau, theo nên tu sĩ trên thân trải qua. Nơi này phân ra 10 cái thông đạo. Lý Phàm ngẫu nhiên tiến vào bên trong một cái. Theo tiếp tục tiến lên. Phía trước xuất hiện lớp kín tường ngăn cản hắn đường đi. Lý Phàm đi tới tường trước mặt. Tiếp lấy đem thần thức rót vào kỳ thạch bên trong. Cũng ở trong lòng mặc niệm 3 lần. Cầu hối hạ phi hành thuật. 3 lần qua đi, Lý Phàm đem kỳ thạch để vào máng bằng đá bên trong. Khối đá này giống như kích phát trên tường trận pháp đồng dạng. Một khi để vào, tường đá bắt đầu xoay tròn. Giống như thái cực môn hộ đồng dạng. Lý Phàm làm dùng thần thức bắt qua. Phát hiện thần thức giống như châu đất xuống biển đồng dạng. Tiếp lấy hắn chậm rãi đưa tay ra, chậm rãi hướng phía xoay tròn tường đá sơ soạn. Làm dấu tay của hắn tại trên tường đá thời điểm, giống như hư vô đồng dạng, không trở ngại chút nào ghé qua mà qua. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, cũng lấy ra linh la tinh bản. Khí vận cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Hắn mượn linh la tinh bản, phát hiện bên trái đối với hắn tương đối có lợi. Thế là thu hồi tinh bản sau, hướng phía bên trái bước vào. Vừa tiến vào trong, hoàn cảnh lần nữa biến ảo. Trung quanh bỗng nhiên tối xuống, chỉ có tả hữu trên dưới trong tường đá giống như dòng nham thạch chảy xuống nhiều loại phù văn. Lý Phàm tiếp tục tiến lên, không ngừng quan sát đến hết thảy xung quanh. Lúc này bốn phía phù văn dường như nhanh chóng di động, tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, nhanh đến cơ hồ có thể thấy được một đạo tàn ảnh. Lý Phàm cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Hắn vội vàng nhắm chặt hai mắt, chỉ thấy thần thức khép lại. Dưới chân bỗng nhiên đặc không, cả người giống như mất trọng lượng đồng dạng rơi xuống dưới. Tiếp lấy hai tay của hắn dường như bắt được vật gì đó. Lý Phàm mở mắt ra, phát hiện trong tay nhiều hơn một bức trục quyển. Mà hắn đã xuất hiện ở một gian khác trong thạch thất. Trên nhà đá lại có một cái máng bằng đá. Trên đó viết, duyệt chi quý vị. Lý Phàm đánh giá trong tay trục quyển. Hắn không nghĩ tới Thiên Hành Tông tàng quyển cắt như thế thần kỳ. Bất quá nghĩ đến cũng là, nếu là đem tất cả trục quyển bày ở trước mắt, sợ là có đệ tử không biết ngày đêm xa vào ở trong đó. Kể từ đó chỉ có thể rơi vào tầm thường. Dù sao thuật pháp tuy mạnh, chủ yếu quyết định bởi thi pháp người. Nếu là tinh thông người, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Mà tu giả không vẹn vẹn chỉ có thần thông, càng quan trọng hơn là tu vi. Dù sao tại cảnh giới trên lệnh thật lớn hạ, tại lợi hại thần thông cũng không cách nào đền bù. Liên như là một phạm nhân tiến vào đổ đầy vàng bạc châu báu bảo khố như thế, cái này cũng muốn cái kia cũng muốn, tham thì thâm, cuối cùng chỉ có thể bị bảo vật để chết. Lý Phàm sờ trong tay trục quyển, tay kia cảm giác rất là đặc biệt, chính là hắn trước đây chưa từng gặp. Bất quá có thể theo nhiều như vậy chủ con chúng chọn lựa mà ra, có thể thấy được này trục quyển cùng hắn hữu duyên. Kế tiếp hắn ngồi xếp bằng, đang điều chỉnh xong tâm cảnh về sau, liền đem thần thức rót vào trục quyển bên trong. Nguyên một đám thần bí hỏa phù văn hiện lên ở trong thức hải, bị lĩnh ngộ. Đại khái sau nửa canh giờ, Lý Phàm mở mắt ra, trong mắt của hắn không vui không buồn. Lý Phàm đứng lên, hắn đi tới máng bằng đá chỗ, đem trục quyển để vào trong đó. Trục quyển để vào về sau, rất nhanh liền biến mất không thấy. Lý Phàm lĩnh ngộ thần thông, tên là Tật Linh Hỏa Độn, tên như ý nghĩa, mong muốn triển khai phép thuật này thì cần muốn linh hỏa. Làm nắm giữ linh hỏa về sau, triển khai phép thuật này, ngự kiếm tốc độ phi hành, đem nhanh lên gấp bội, vậy mà lúc này hắn cũng không có nắm giữ linh hỏa. Nương tựa theo khống hỏa chi thuật triển khai phép thuật này, chỉ có thể làm cho mình ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh lên một đoạn nhỏ. Công hiệu quả không sai biệt lắm cùng hạ phẩm phong hành phù tương đối. Lý Phàm đi ra thạch thất, trong lòng của hắn thầm nghĩ, căn cứ linh la tinh bản chỉ dẫn, có phải hay không biểu thị hắn tương lai một ngày có thể thu hoạch được linh hỏa. Chương 128, Huyền Linh Hỏa Phong tụ linh trận chương 128, Huyền Linh Hỏa Phong tụ linh trận thu hoạch được tật linh hỏa độn về sau. Lý Phàm cũng không có cứ thế mà đi, mà là tiếp tục tiến vào tàng quyển các. Có trước một lần kinh lịch, lần này lộ ra quen thuộc không ít. Tại đưa trước 200 khối hạ phẩm linh thạch về sau, hắn nhận một khối kỳ thạch, tiếp lấy đi tới bức tường kia trên tường đá. Tại đem thần thức rót vào kỳ thạch bên trong sau, Lý Phàm mặc niệm 3 lần, cầu có thể tăng lên tốc độ tu luyện trận pháp, như là tụ linh trận loại hình. Lý Phàm niệm xong 3 lần về sau, đem kỳ thạch để vào máng bằng đá bên trong, tiếp lấy tường đá bắt đầu xoay tròn. Lý Phàm vẫn như cũ lấy ra linh la tinh bản, theo tinh bản chỉ dẫn, bước vào bên trái môn hộ. Trong khi bước vào trong đó, trong tưởng tượng, tình cảnh lúc trước cũng chưa từng xuất hiện. Trong thông đạo một cỗ sóng nhiệt nhào tới trước mặt, trong gió mang lửa, trong lửa mang gió, gió trợ thế lửa, lửa trợ gió trướng. Lý Phàm ở vào phong hỏa bên trong, thân làm hỏa linh căn hắn cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, giống như cá gặp nước đồng dạng. Lý Phàm không nghĩ tới này tàng quyển các như thế thần kỳ, bất quá vừa nghĩ tới Thiên Hành Tông xem như đỉnh cấp môn phái, tại cái này tàng quyển các bên trong bố trí lưới pháp, có vẻ như không phải một việc khó. Dù sao hắn nhưng là sớm đem chính mình sở cầu sự tình cáo chi kỳ thạch, kỳ thạch theo Lý Phàm sở cầu biến ảo tương ứng pháp trận, cũng vì theo đến mãi không hết chục con chúng, lấy ra tương đối phù hợp yêu cầu chủ quyền. Lý Phàm không biết là tại tàng quyển các bên trong, quyển trong kho, ngồi xếp bằng một vị tu sĩ, người này âm thầm nhìn chăm chú lên tất cả. Khi thấy Lý Phàm lấy ra không biết tên là bản định phương vị sau, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ trêu tức. Tại xem ra tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, nghĩ không ra đã có người tin tưởng mệnh lý nói chuyện. Thế là người này mở ra bố trí tại tàng quyển các bên trong vạn linh trận bên trong phong hỏa trận. Trận này ở chỗ khảo nghiệm nên đệ tử nghị lực, tâm trí cùng thiên phú. Hơn nữa thuận theo tiến lên bộ pháp, sẽ cho ra tương ứng chủ quyền. Nếu có thể bước ra 100 bước, liền có thể thu được cao nhất trận pháp. Lúc này Lý Phàm cũng không biết rõ đây hết thảy. Theo chính mình không ngừng tiến lên, rất nhanh loại kia thoải mái dễ chịu liền biến mất. Hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao, lại cuồng phong gào thét, khiến cho khó mà tiến lên. Lý Phàm lâm vào lạnh trong yên tĩnh. Hắn thấy hết thảy trước mắt hẳn là một loại nào đó khảo nghiệm. Trong óc của hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ một câu kia không cần thiết quay đầu. Thế là hắn tiếp tục phóng ra chật vật một bước. Một bước này phóng ra, hắn đã bước ra thứ 97 bước. Trong khi một bước này phóng ra về sau, trước mắt phong hỏa càng thêm cuồng bạo. Lý Phàm cắn chặt hàm răng, lại là bước ra một bước. Thứ 98 bước lúc này phong hỏa lại biến, hóa thành một đạo vòi rồng, ngăn ở Lý Phàm trước mặt. Tại Lý Phàm xem ra, nếu là Thiên Hành Tông muốn lấy mạng của hắn, không cần thiết như thế đại phí khổ tâm. Thế là hắn kiên định bước vào trong đó. Phong hỏa chi trụ tại xung quanh cuốn lên. Lý Phàm duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, trải qua một màn này, để trong lòng hắn an tâm một chút. Phong hỏa chi trụ bắt đầu dần dần biến mất. Sau đó phong hỏa lại biến, ngưng tụ ra một thanh phong nhận, theo lên hỏa diễm bám vào phong nhận phía trên, khiến cho phong nhận nhìn liền giống như một thanh phong hỏa chi nhận. Phong hỏa chi nhận hướng phía Lý Phàm chém tới. Lúc này Lý Phàm lại là hai mắt nhắm nghiền, cái này gọi nhắm mắt làm ngơ. Đồng thời Lý Phàm nội tâm mặc niệm duy ta nguồn gốc thanh tâm quyết, sau đó kiên định liên tiếp bước ra 3 bước. Một màn này khiến cho âm thầm người bất ngờ, cũng tán dương nhẹ gật đầu, tiếp lấy đem một bức chủ quyền truyền tống cho Lý Phàm. Làm Lý Phàm mở mắt ra lúc, lần nữa phát hiện mình ở vào một gian thạch thất bên trong. Ở trước mặt hắn lơ lửng một bức chủ quyền. Lý Phàm nhận lấy chủ quyền, đem thần thức rót vào trong đó. Thức hải bên trong xuất hiện một cái thần thông hoàn toàn mới danh tự, Huyền Linh Hỏa Phong tụ linh trận. Lý Phàm lặng lặng lĩnh ngộ lấy. Không ngoài sở liệu, nếu muốn thi triển trận pháp này vẫn như cũ không thể thiếu linh hỏa, lại còn cần linh phong gia trì. Còn nếu là có thể đem trận này bố trí xong, chỗ trong đó tu luyện, cũng vận chuyển cựu linh luyện khí thuật cùng nghịch linh đốt căn chi thuật, tốc độ tu luyện đem đạt tới một loại vượt quá mức tưởng tượng. Kế tiếp Lý Phàm đem chủ quyền thả lại máng bằng đá bên trong, sau đó rời đi tàng quyển các. Hắn một đường ngự kiếm bay trở về thứ 80 chi nhánh. Vừa bạn nghe được, chi chủ có lệnh, tất cả 80 điểm chi người tiến về phòng khách chính tụ hợp. Lý Phàm cũng không biết đã xảy ra cần làm chuyện gì. Hắn ngự kiếm đi tới phòng khách chính. Một đám người lặng lặng đang đợi. Lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở đại sảnh đỉnh chót. Mọi người đều biết, vị này chân đan đẳng ưa thích từ trên trời giáng xuống. Quả nhiên, theo một đạo uy áp bao phủ xuống, đại sảnh đỉnh chót đống nhiên bị phá ra. Chân đan đẳng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Lúc này Hiểu Thông Minh vì trả thù Ngô Đại Chí khiến cho mất mặt sự tình, đống nhiên đem Ngô Đại Chí cho đẩy đi ra. Thế là làm chân đan đẳng từ trên trời giáng xuống sau, phát hiện đại sảnh ở giữa chỉ đứng đấy Ngô Đại Chí một người. Ngô Đại Chí cùng chân đan đẳng lẫn nhau đối mặt, trong lòng của hắn cảm giác có chút không ổn. Lúc này chân đan đẳng đống nhiên lấy ra một cái chủ quyền. Cái này chủ quyền chính là Ngô Đại Chí chuẩn bị giao cho Lý Phàm, mà đống nhiên bị chân đan đẳng cướp đi một cái kia. Mai Bình Kim, chân đan đẳng mở miệng nói, nay chủ quyền ẩn chứa chính là cực phẩm, có thể xưng thiên hạ đệ nhất quyền, đồ tốt cùng một chỗ chia sẻ, hiện tại bắt đầu mỗi người lĩnh ngộ một lần. Mặt khác, Ngô Đại Chí phát hiện này chủ quyền có công, ban thưởng thứ 3 100 khối hạ phẩm linh thạch. Ngô Đại Chí vạn vạn không nghĩ tới đã còn có chuyện tốt như vậy. Nhìn xem chân đan đẳng như thế xem trọng này chủ quyền, trong mắt mọi người đều là tràn đầy hứng thú chi sắc. Dù sao bọn hắn chi chủ mặc dù có chút điên, ánh mắt cắt là từ trước đến nay không tệ. Đối phương có thể nói cẩn thận, như vậy này chủ quyền nhất định tốt. Lý Phàm thì là âm thầm nhịn được nụ cười. Theo chân đan đẳng ra lệnh, người đệ tử thứ nhất liền đi tới, tay cầm chủ quyền, đem thần thức rót vào trong đó. nguyên bản tràn ngập mong đợi sắc mặt lập tức biến đổi, trong khi đem thần thức rời khỏi sau, biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc. Chân Đan Đằng mở miệng nói, cảm giác như thế nào? Nên đệ tử mở miệng nói, quả thật sâu không lường được. Kế tiếp đến phiên cái thứ hai, trong khi đem thần thức rót vào trong đó về sau, lập tức liền biến có chút quái dị. Sau đó mở miệng nói, vạn vật chi đạo bắt đầu tại âm dương. Lúc này hiểu thông minh em thầm của cụm, thật thần kỳ như vậy sao? Rất nhanh liền đến phiên hắn. Khi hắn đem thần thức rót vào trong đó, máu mũi trực tiếp liền chảy ra. Hiểu thông minh so với những người khác trễ hơn rời khỏi chủ quyền, máu tươi trực tiếp nhỏ giọt trên mặt đất. Trong khi đem thần thức rời khỏi sau, nghiêm mặt nói, chúng ta xem như đường đường tiên hành tông người, có thể nào làm như thế chuyện xấu xa? Bại hoại, thật sự là bại hoại. Hiểu thông minh nói xong, trực tiếp bị Chân Đan Đằng một cước đá bay. Chân Đan Đằng mở miệng nói, về sau phòng khách này tất cả sửa chữa liền giao cho ngươi. Chương 129, bí triệt. Chương 129, bí triệt. Kế tiếp những người khác tiếp tục lĩnh ngộ nên chủ quyền. Nhìn qua người đều nói cái này chủ quyền không tệ. Vì lấy lòng Chân Đan Đằng, Lý Phàm cũng là say sưa ngon lành nhìn lại. Sau đó còn đưa ra chính mình độc đáo kiến giải. Nay chủ quyền nhìn như một tới hai đi, ba mở bốn hợp, ngũ hoa tám môn, bất ổn, có sau có chín. Kỳ thực cần chứa một tới chín số, mà một chính là mở đầu, cựu tác đại biểu số chi cực. Bởi vậy này chủ quyền càng là tại trình bày giữa thiên địa diễn biến. Bởi vì cái gọi là thiên địa nhân đều là bút họa đơn giản, các ẩn chứa vô tận huyền bí. Bởi vậy có thể thấy được, đạo pháp nguồn gốc kia là đi phồn giữ lại giản. Chớ nhìn kia từng cái động tác đơn giản, đều là hướng tới đạo. Nói phân đóng dương, cũng chính là dương nói cùng nhất động nhất tính đều ẩn chứa vô tận ảo diệu. Đáng ra chúng ta nhiều hơn lĩnh ngộ. Lý Phàm nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngay cả Ngô Đại Chí cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Mà Chân Đan Đằng phảng phất có lĩnh ngộ. Đại đạo đơn giản nhất, hẳn là đây chính là đại đạo đơn giản nhất. Đi qua hắn thử nghiệm các loại phức tạp phương pháp trúc cơ, cắt quên đại đạo đơn giản nhất. Chân Đan Đằng đội vàng ngự kiếm rời đi đại sảnh. Lý Phàm phát hiện ánh mắt của đối phương bỗng nhiên biến sắc bén lại, dường như không tại giống như là cái kia điên người. Nghĩ không ra chính mình vì lấy lòng đối phương, còn nói ra một phen hồ ngôn loạn ngữ, đã điểm hiểu đối phương. Bất quá tại Lý Phàm xem ra, mong muốn trúc cơ thành công cũng không có đơn giản như vậy. Cho nên đối phương cuối cùng hy vọng vẫn là phải ký thác vào kia truyền thuyết bí cảnh bên trong. Kế tiếp theo Chân Đan Đằng bỗng nhiên tản đi, những người khác cũng tản. Lý Phàm ngự kiếm hướng phía Thiên Hành Tông linh quả viên bay đi. Tại ngắt lấy đầy đủ linh quả về sau, hắn bắt đầu muốn bế quan tu luyện. Bây giờ khoảng cách truyền thuyết bí cảnh mở ra còn có hơn 2 năm. Trong đoạn thời gian này, hắn cần chỉ có thể là đem tu vi của mình tăng lên. Thế là Lý Phàm tiến vào bế quan tu luyện. Hắn hôm nay trên thân nắm giữ hơn 100 vạn khối linh thạch, tăng thêm song pháp tề tu. Thiếu sót duy nhất chính là thời gian. Lý Phàm tại bố trí xuống chu linh trận sau, liền đem linh thạch lấy ra, tiếp lấy cả người treo ngược mà lên. Đầu tiên là thi triển nghịch linh đốt căn chi thuật, tiếp lấy đã vận hành lên cựu linh luyện khí thuật. Hai chân điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời đỉnh đầu nổi lên một cái vòng xoáy. Mặt khác trước ngực xuất hiện 3 cái vòng xoáy, mà phía sau lưng cũng có 2 cái vòng xoáy. Tổng cộng có 6 cái vòng xoáy điên cuồng hấp thu linh khí. Lý Phàm tu luyện quả thực có thể xưng kinh khủng, còn giống như là kình lưu hấp thủy. Nếu không phải thiên phú viễn siêu thường nhân, cần gấp 10 pháp lực, chiếu hắn như thế tu luyện, sợ là chỉ cần mấy tháng, liền có thể tu luyện tới luyện khí 6 tầng đỉnh phong. Bất quá lúc này Lý Phàm vẫn như cũ không biết rõ, hắn tu luyện nghịch linh đốt căn chi thuật, khiến cho tương lai trúc cơ trở nên muôn vàn khó khăn. Tuế nguyệt vội vàng, xuân đi thu đến, trong chớp mắt lại là qua 2 năm. 2 năm sau, Lý Phàm theo bế quan bên trong mở mắt ra. Trải qua 2 năm tu luyện, hắn vẫn như cũ chưa thể đạt tới luyện khí 6 tầng đỉnh phong. Trên người linh thạch cũng đã không sai biệt lắm sắp xong rồi. Không lộ như thế số lượng linh thạch, lấy Lý Phàm tu vi tự nhiên là không thể nào dùng thời gian 2 năm tiêu hao hết. Trong đó rất lớn một bộ phận dùng tới nuôi dưỡng thiên kỳ. Trải qua trước đó đấu pháp về sau, đầu này lục trảo chư cũng là Lý Phàm một loại thủ đoạn. Trải qua những năm này không ngừng ăn, gần như sắp đem Lý Phàm cho ăn chết. Thật không hổ là heo a, thực sự quá tham ăn. Mặt khác cái kia điện yêu man trưởng thành cũng là cực kỳ kinh người. Mặc dù con thú này không ăn linh thạch, nhưng lại ăn linh thảo. Hơn nữa trải qua thần bí châu tử cải tạo về sau, cũng là đặc biệt có thể ăn. Kế tiếp, Lý Phàm thu hồi chu linh trận, đi ra độc phủ. Truyền thuyết bí cảnh mở ra sắp đến, mà hắn đã 92 tuổi. Bỏ qua lần này, sợ là không có lần tiếp theo. Lý Phàm bay ra động phủ về sau, liền đi tìm Chân Đan Đằng. Hắn đi tới Chân Đan Đằng sân môn. Lúc này Chân Đan Đằng đang hai chân ôm lấy cây, cả người ngược treo ở trên cây, nắm trong tay lấy một bộ chủ quyền, say sưa ngon lành lĩnh ngộ lấy. Mà tại Chân Đan Đằng sơn môn một bên khác, Lý Phàm thấy được Ngô Đại Chí. Lúc này Ngô Đại Chí đang xem trông coi linh thảo viên. Hắn bởi vì có được Mai Bình Kim, thượng trung hạ ba quyết, mỗi quyết 39 quyển, bởi vậy thắng được Chân Đan Đằng lưu ái, có thể trông giữ đối phương linh thảo viên. Mà Chân Đan Đằng thì là không biết ngày đêm nghiên cứu lấy chủ quyền. Từ khi 2 năm trước bị Lý Phàm điểm ngộ về sau, Chân Đan Đằng đã nhận ra một tia trúc cơ thời cơ. Đáng tiếc giống như hắn vây ở này cảnh hồi lâu, cuối cùng là thất bại trong gang tấc, trúc cơ thất bại. Thế là Chân Đan Đằng lần nữa nổi điên, thậm chí còn mô phỏng lên chủ quân chúng chiêu thức tỉ như lúc này ngược treo ở trên cây. Đột nhiên Chân Đan Đằng theo trên cây nhảy xuống, sau đó trùng hợp phát hiện Lý Phàm. Nhìn thấy Lý Phàm về sau, hai mắt tỏa sáng, cũng hướng phía Lý Phàm gắt. Lý Phạm ngự kiếm hướng phía dưới phi hành, rơi vào chân đan đằng trước mặt. Tiếp lấy cung kính mở miệng nói ra: "Chi chủ thật sự là thật có nhã hứng, đã đem chính mình treo ở trên cây." Lúc này chân đan đằng đem trong tay chủ quyền đẩy tới. "Nay chủ quyền không tệ, ngươi lại lĩnh ngộ một phen, cũng nói một chút tâm đắc của ngươi." Lý Phạm nhìn xem chủ quyền lên quen thuộc đường vân. Một cái liền biết này chủ quyền chính là Ngô đại trí tất cả. Thế là hắn mở miệng nói ra: "Cả gan hỏi một chút, không biết chi chủ kiến qua heo sao?" Chân đan đằng nhẹ gật đầu: "Ta gặp qua heo chạy." Lý Phạm nói tiếp: "Vậy ngươi nếm qua thịt heo sao?" Chân đan đằng lắc đầu: "Cái này là được rồi, chỉ gặp qua heo chạy, chưa ăn qua thịt heo, như thế nào lại minh bạch gì là chân chính heo?" Lý Phạm nói xong, chân đan đằng trong nháy mắt lại hiểu. Tiếp lấy hắn vội vàng bay vào động phủ của mình bên trong. Không lâu sau đó, một cái bạch đi tung bay, tinh lông mày kiếm mắt, anh tuấn tiêu sái người ngự kiếm bay mất. Lý Phạm đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Hắn chính là muốn làm cho đối phương hoàn toàn chết, muốn bằng vào kia chủ quyển trúc cơ tâm. Kế tiếp Lý Phạm hướng phía đối phương linh thảo viên đi đến. "Nô Minh, đã lâu không gặp." Lý Phạm mở miệng nói ra. Hắn đang nói chuyện đồng thời, cẩn thận quan sát chân đan đằng linh thảo viên. Đối phương linh thảo viên bên trên trồng lấy đủ loại linh thảo. Trong đó có mấy loại linh thảo còn cố ý trùng tại thạch buồn bên trên. Hơn nữa thạch đáy buồn hạ còn có chôn linh thạch. "Nô Minh, ngươi có thể từng nghe qua truyền thuyết bí cảnh?" Nô đại trí nghe vậy, mở miệng nói ra. "Đương nhiên, truyền thuyết bí cảnh lại gọi là luyện khí tu sĩ động thiên phúc địa, gần nhất trong môn lưu truyền sôi sùng sục, nghe nói tổng cộng có 9 chiếc linh chu, muốn tiến về kia truyền thuyết bí cảnh. Ta còn nghe nói bên trong linh thạch, linh thảo cái gì cần có đều có, linh khí không biết rõ so với bên ngoài muốn nồng hậu dày đặc gấp bao nhiêu lần, cho dù là một con lợn tiến vào, đều có thể tu luyện có thành tựu." Nô đại trí nói chuyện thời điểm, tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. Lý Phàm đem tất cả nhìn ở trong mắt. Hắn mở miệng nói ra: "Nô Minh, nếu như có cơ hội, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiến vào bên trong?" "Đương nhiên." Nô đại trí mở miệng nói. "Bất quá loại sự tình này vẫn là suy nghĩ một chút liền tốt, căn bản liền không tới phiên chúng ta. Trừ phi trên trời rơi xuống một thanh thông hướng truyền thuyết bí cảnh bí chìa." Lý Phạm mở miệng nói ra. "Tâm thành người linh, chưa chắc không thể." Chương 130, tình ngộ không cần hương. Chương 130, tình ngộ không cần hương. "Lý Minh, nghe ngươi lời nói, chẳng lẽ lại ngươi nắm giữ thông hướng truyền thuyết bí cảnh mật tượng?" Nô đại trí có chút không dám tin tưởng mở miệng nói ra. "Như ngươi lời nói, ta tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được mật tượng." Lý Phạm mở miệng trả lời. Hắn vừa nói xong, Nô đại trí trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Lý Phạm có thể đem chuyện này nói cho hắn biết, đủ để chứng minh là muốn mang hắn tiến đến truyền thuyết bí cảnh. "Lý Minh, ngươi thật đúng là trong mệnh ta quý nhân." Nô đại trí vừa nói vừa lấy ra một cây linh hương, cũng nói tiếp: "Ta không thể báo đáp, liền đem này linh hương tặng cho ngươi." Lý Phạm nhận lấy linh hương, đánh giá một phen, mở miệng nói ra: "Không biết này hương ẩn chứa loại nào huyền cơ?" Nô đại trí đắc ý nói: "Này hương tên là Tình Mộ Không Cần Hương. Cái gọi là tình, chỉ chính là tình yêu nam nữ. Về phần mộ, thì là đại biểu cho không phải tình nguyện. Về phần không cần hai chữ, Lý Huynh có biết hàng nghĩa?" Lý Phạm không sai biệt lắm biết 89/10. Nhìn bộ dáng này, này hương cùng kia côn linh quả có dị khúc đồng công chi diệu. Thế là hắn mở miệng nói ra: "Cái gọi là không cần, hẳn là ý cự tuyệt." Nô đại trí lắc đầu nói rằng: "Lý Huynh, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Tình này mộ không cần hương, một khi bị nhen lửa, đem không khói vô sắc vô vị, bởi vậy khó lòng phòng bị. Còn nếu là có người chúng này hương, theo mặt ngoài nhìn, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà, trong khi tại quy định giờ bên trong, nói ra hai tiếng không cần về sau, này hương liền sẽ sinh ra linh hiệu, lại đã xảy ra là không thể ngăn cản." Lý Phạm sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra: "Này hương đã như vậy thần kỳ, vì sao trước đó ở đằng kia vị nữ tu sĩ chỗ tu luyện, ngươi không sử dụng này hương?" Nô đại trí trả lời: "Đến theo ta thu hoạch được tình mộ không cần hương phương pháp luyện chế, liền bắt đầu tìm kiếm cần thiết vật liệu. Đáng tiếc một mực chưa thể gom góp. Thẳng đến ta trước tới quản lý này linh thảo viên, vừa rồi đem sau cùng hai chủng linh thảo gom góp. Đáng tiếc là, này hương chỉ luyện ra hai chi." "Lý Minh, ngươi cứ việc yên tâm, trúc cơ tu sĩ trở xuống đều là hữu hiệu. Về phần trúc cơ trở lên, thì cần muốn ngươi tu luyện tới cảnh giới tương xứng." Lý Phạm nhẹ gật đầu, sau đó đem tình mộ không cần hương thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Lúc này Ngô đại trí nói tiếp: "Lý Minh, ta có một cái yêu cầu quá đáng, chuyến này có thể hay không mang tới cái kia thiếu linh thạch không trả người?" Ngô đại trí trong miệng nói tới tự nhiên là hiểu thông minh. Lúc này Lý Phạm mở miệng nói ra: "Thứ không dám dâu dếm, tại trước khi tới đây, ta trùng hợp đụng phải hiểu thông minh, bởi vậy sớm đã trước một bước nói cho đối phương biết, cũng bằng lòng đối phương cùng nhau tiến về." "Ngô Minh, hiểu thông minh người này cũng không xấu." Nô đại trí thở dài, mở miệng nói: "Có lẽ là ta cùng người này bát tự không hợp a." "Lý Minh, hôm nay liền để cho ta lấy linh trà tiếp đãi ngươi." Nô đại trí nói xong, mang theo Lý Phạm đi ra linh thảo viên, tiếp lấy ngự kiếm phi hành rời đi. Không lâu sau đó làm dùng pháp lực mang tới một khối dài hình tảng đá. Chỉ thấy Nô đại trí đầu tiên là làm dùng pháp lực gọt ra hai đoạn tảng đá. Hai tảng đá phân biệt rơi vào hắn cùng Lý Phạm trước mặt. Nô đại trí tay phải nâng lên làm ra mời động tác, mở miệng nói ra: "Lý Minh, mời." Lý Phạm khoanh chân ngồi trên tảng đá. Lúc này Ngô đại trí vừa rồi vào chỗ, hai người đại khái cách xa nhau một trượng, đối mặt với mặt. Ngô đại trí đầu ngón tay pháp lực đang động, giữa không trung tảng đá kia, tại pháp lực phía dưới, chế tác thành một cái ấm trà cùng hai cái chén. Tiếp lấy Ngô đại trí lấy ra một cái bình ngọc, cũng giới thiệu nói: "Chân chi chủ, để cho ta mỗi ngày thần hy thu thập cam lộ, đổ vào kia một gốc tương đối đặc thù Ô Huyền Dương Xuân thảo. Bởi vậy ta đang thu thập sau khi lưu lại một bộ phận. Nô Đại Chí nói xong lấy xuống bình ngọc cái nắp, tiếp lấy làm dùng pháp lực đem bình ngọc nâng lên. Bình ngọc bay tới ấm trà trên không, theo miệng bình hơi dốc xuống dưới, một cỗ cam lộ từ đó đổ vào ấm trà bên trong. Ngay sau đó Nô Đại Chí làm dùng pháp lực tháo xuống linh thảo viên bên trong mấy lá ngộ đạo trà, cũng giới thiệu nói, này gốc ngộ đạo trà đã tồn tại 100 năm, mỗi một chiếc lá đều là có giá trị không nhỏ. Lý Phàm nghe vậy, mở miệng nói ra, Nô Minh lần này hành vi, không sợ dẫn tới chi chủ truy cứu sao? Nếu là tại quá khứ, Nô Đại Chí tự nhiên là sợ. Dù sao cái này khoảng ngộ đạo trà thật là chân đan đẳng thích nhất linh thảo một trong. Bất quá Nô Đại Chí trong lòng tin tưởng, truyền thuyết bí cảnh bên trong mặc dù tồn tại rất nhiều chỗ tốt, tương ứng cũng nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Bởi vậy nếu là có luyện khí 9 tầng đỉnh phong người hộ giá hộ tống, đem thêm ra mấy phần an toàn. Mà tại Ngô Đại Chí xem ra, chân đan đẳng không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Bởi vậy Ngô Đại Chí nhìn như lấy lòng Lý Phàm, nếu là có thể làm cho đối phương tiến vào truyền thuyết bí cảnh, đừng nói là chỉ là vài miếng ngộ đạo trà lá, hắn chính là đem ngộ đạo cây chém, đối phương cũng sẽ không có dị nghị. Dù sao kia truyền thuyết bí cảnh bên trong, thậm chí tồn tại ngàn năm ngộ đạo trà. Ngô Đại Chí làm dùng pháp lực đem ngộ đạo trà lá để vào trong ấm trà. Nói tiếp, chân chi chủ làm người không tệ, chân thành đối xử mọi người, nếu là hắn hỏi, ta liền nói là gió quá lớn, đem ngộ đạo trà lá cây cho phá rơi, mà vì không lãng phí, ta một thân một mình đem lá trà cho ngâm. Nô Đại Chí đầu tiên điểm ra chân đan đẳng nhân phẩm, chính là vì nói cho Lý Phàm, đối phương chính là đáng tin người. Tiếp theo nói ra gió quá lớn, chủ yếu là vì để cho Lý Phàm uống yên tâm thoải mái. Cuối cùng lại lấy một người một mình gánh chịu. Lý Phàm là bực nào khôn khéo, như thế nào lại nghe không ra trong lời của đối phương chi ý, coi như đối phương không nói, chân đan đẳng cũng là ắt không thể thiếu một vòng. Dù sao đối phương dù sao cũng là thứ 80 chi nhánh chi chủ. Từ đối phương ra mặt, tiến vào truyền thuyết bí cảnh sự tình mới có thể càng thêm thuận lợi. Lý Minh, ngươi chính là Hỏa Linh căn, lựa này vậy làm phiền ngươi ra tay. Lý Phàm nghe vậy, một đạo pháp lực hướng phía ấm trà dưới đáy đánh tới. Hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, bám vào ấm trà dưới đáy, không ngừng thiêu đốt lên. Theo thời gian trôi qua, một cỗ hương trà vị từ đó lan tràn ra, quanh quẩn tại toàn bộ linh thảo viên. Mùi vị đó, làm cho người nghe ngóng sảng khoái tinh thần. Lúc này linh thảo viên bên trong có một gốc linh thảo, nghe mùi vị này, kết xuất một đóa hỏa hồng linh hoa, phát giác được ngộ đạo trà hỏa hầu không sai biệt lắm. Nô Đại Chí làm dùng pháp lực đem ấm trà nâng lên, cũng đổ vào hai cái trong chén trà. Ly kia linh trà bay đến Lý Phàm trước mặt. Lý Minh, mời. Đa tạ, Nô Minh. Lý Phàm một tay cầm chén trà, một cái tay khác ống tay áo vung lên, khẽ nhấp một miếng. Trà này nhập khẩu mùi thơm ngát, vào cổ họng ngọt, vào bụng làm cho người dư vị vô tận. Tiếp lấy Lý Phàm lâm vào một loại rất huyền diệu ý cảnh bên trong. Lý Phàm mở miệng nói ra, trà ngon. Sau đó lại nhẹ nhàng uống một ngụm. Chương 131, không thể không phòng chương 131, không thể không phòng linh thảo viên bên cạnh. Lý Phàm cùng Nô Đại Chí hai người chậm uống tế phẩm. Trăm năm ngộ đạo trà tăng thêm thần hy cam lộ, quả thực có thể xương tuyệt phối, để cho người ta càng uống càng muốn uống. Uống một chén lại một chén, Lý Phàm lâm vào một loại huyền chi lại huyền ý cảnh bên trong, dường như có cảm giác, giống như có chút hiểu được. Sau khi hắn cẩn thận đi thăm dò tìm cái loại cảm giác này, lại dường như căn bản cũng không có tồn tại đồng dạng. Hắn biết sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu là bởi vì hắn đạo còn chưa đủ. Bởi vậy đến cuối cùng, Lý Phàm cũng không đi tận lực tìm kiếm, ngược lại là một loại tự nhiên mà vậy, thuận theo tự nhiên, tùy tâm sở dục trạng thái. Quả nhiên, tại loại trạng thái này phía dưới, ý cảnh như thế kia lại trở về. Lúc này Ngô Đại Chí tựa như uống say đồng dạng, hắn đi vào linh thảo viên bên trong, đi tới một gốc linh thảo bên cạnh. Này linh thảo đại khái cao mười mấy tấc, chủ cán bên trên tổng cộng có 10 tiết, mỗi một tiết phân nhánh mọc ra phi lá, xem toàn thể lên cảnh lá rậm rạp. Mà làm người khác chú ý nhất là, này linh thảo bên trên có hai viên trái cây màu đỏ. Trái cây đại khái chỉ có người thành niên lớn chừng một cái. Mặc dù khoảng cách bụi linh thảo này có khoảng cách nhất định, bất quá Lý Phàm vẫn là một cái nhìn ra cỏ này. Thật sự là kia 10 linh tiết thảo. Nghe đồn cỏ này mỗi 10 năm dài một tiết, hơn nữa trải qua 100 năm vừa rồi kết quả. Lý Phàm nhìn xem Ngô Đại Chí bộ dáng, hiển nhiên là muốn lấy xuống này quả. Bởi vậy Lý Phàm đội vàng nói, "Ngô Minh, cái này nhưng không được." Ngô Đại Chí mỗi ngày đối mặt này quả, sớm đã thèm nhỏ dãi hồi lâu. Hôm nay hắn rốt cục hạ quyết tâm, đem kia hai viên trái cây đem hái xuống. Khi thấy linh quả bị lấy xuống sau, Lý Phàm trong nháy mắt ngốc kinh ngạc tại nguyên chỗ. Lúc này Ngô Đại Chí đem linh quả lấy đi qua, cũng mở miệng thở dài nói, đáng tiếc chân chi chủ, thọ nguyên còn thừa không có mấy, trong khi thọ nguyên hao hết sau, này linh quả không biết rõ muốn tiện nghi ai. Bởi vậy cùng nó tiện nghi người khác, chẳng bằng chúng ta hôm nay hưởng dụng. Ngô Đại Chí sau khi nói xong, đem một quả linh quả đưa tới Lý Phàm trước mặt, đồng thời đem một viên khác linh quả hướng trong miệng của mình đưa. Sau đó bắt đầu nhai, hương vị coi như không tệ. Lý Phàm nhìn xem linh quả, hắn cảm giác chính mình có chút tính sai. Có phải hay không không nên đến đây thông chi Ngô Đại Chí? Chẳng qua hiện nay ngộ đạo trà cũng uống, còn kém viên này linh quả sao? Thế là Lý Phàm nhận lấy linh quả, sau đó bắt đầu ăn lên. 10 linh tiết thảo quả, quả thật là mỹ vị. Vào bụng về sau, một cỗ tinh thuần dược lực truyền khắp Lý Phàm toàn thân các nơi, từ thiên linh cho tới lòng bàn chân, đồng thời một cỗ tinh thuần pháp lực rót vào trong đan điền. Ngô Đại Chí cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, hắn thấy chuyện gây càng lớn, Kết quả sau cùng chính là chỉ có thể nhường chân đan đẳng tiến vào truyền thuyết bí cảnh. Về phần còn lại, liền nhìn Lý Phạm là người. Mà Lý Phạm ăn linh quả, tuyệt không bối rối. Dù sao chân đan đẳng nắm giữ tòa này linh thảo viên, liền như là một kẻ hấp hối sắp chết eo cuốn bạc triệu, mà hắn có thể làm cho đối phương tiến vào truyền thuyết bí cảnh, tương đương làm cho đối phương giấy lên hy vọng mới. An đối phương linh quả liền tạm thời cho là giao dịch. Lúc này chân trời xuất hiện một đạo quang mang, hóa ra là kia chân đan đẳng trở về mà quay về, làm chân đan đẳng ních lại gần mình sân môn, liền ngửi thấy một cỗ ngộ đạo trà hương vị. Hắn vội vàng hướng phía linh thảo viên bay đi. Ngao trà của ta trà chân đan đẳng căm tức nhìn Ngô Đại Trí, hắn thấy Lý Phạm tuyệt đối không dám làm như thế. Ngô Đại Trí vội vàng nói, kia ngộ đạo trà bị gió cho thổi, rơi mất mấy cái lá cây, ta liền nhặt lên, chiêu đãi Lý Minh. Chi chủ, xin ngươi xem ở kia chủ quyền phân thượng tha ta một lần. Chân đan đẳng nghe vậy mở miệng nói ra, lần này liền không tính toán với ngươi, may mắn ngươi không núp ních ta quả. Chân đan đẳng lúc nói chuyện quay đầu nhìn về phía hắn gốc kia, mười linh tế thảo. Sau đó phát hiện phía trên hai viên trái cây màu đỏ không thấy. Ta quả chân đan đẳng nhìn xem chính mình đầu yếm linh quả bị ăn, trong nháy mắt trực tiếp phát điên. Hắn trực tiếp bắt lấy Ngô Đại Trí cổ áo. Vì cái gì? Ngươi điên rồi sao? Ngươi nhất định là điên rồi. Bất luận là ai ăn ta linh quả, ta nhất định lột ra hắn. Nói chuyện thời điểm, chân đan đẳng vô tình hay cố ý nhìn Lý Phạm một cái, tiếp lấy hướng phía Ngô Đại Trí hô, mau nói, là ai ăn ta linh quả? Ngô Đại Trí biết, lúc này vô luận như thế nào nhất định phải kéo căng ở ngay tại hắn chuẩn bị nhận lãnh tất cả thời điểm. Sao liệu Lý Phạm trước tiên mở miệng nói rằng, linh quả là ta ăn, Lý Phạm biết đã tránh không xong, cùng nó làm cho đối phương làm người tốt, chẳng bằng tự mình làm người tốt, dùng cái này được đối phương hảo cảm. Ngươi thật đúng là thật là lớn gan. Chân đan đằng vươn một cái tay khác, cũng một đạo pháp lực hướng phía Lý Phạm đánh tới, muốn khống chế lại Lý Phạm, đem nó hút tới trước mặt, sau đó đưa tay bóp lấy cổ của đối phương. Lý Phạm đội vàng lui lại ba bước, tiếp lấy tế ra một mặt pháp thuẫn, chặn pháp lực của đối phương. Tốt tốt tốt, ngươi vậy mà còn dám phản kháng. Chân đan đằng khó thở ngược lại cười. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, lúc này Lý Phạm mở miệng nói ra, a ngươi linh quả không phải ta bản ý, ta nguyện làm ra bồi thường. Bồi thường, ngươi lấy cái gì bồi? Chân đan đằng mở miệng nói ra. Lý Phạm trả lời, truyền thuyết bí cảnh mật thược có thể đủ để. Lời vừa nói ra, chân đan đằng sững sờ tại nguyên chỗ, tiếp lấy buông lỏng ra cái kia nắm đuốt Ngô Đại Trí tay. Chân đan đằng nhớ tới 60 năm trước, hắn lúc đó muốn đi trước truyền thuyết bí cảnh, nhưng mà tông môn lấy nhân số đủ làm lý do, đem hắn cự tuyệt. Việc này một mực là hắn tiếc nuối, bởi vậy lần này mở ra, hắn cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào. Dù sao trong tông môn có quy định, nắm giữ mật thực người có thể tự hành phân phối 5 cái danh lệch, về phần mặt khác 5 cái thì cần muốn tông môn phân phối. Mà bây giờ chân đan đằng nghe được truyền thuyết bí cảnh mật thực, ý vị này hắn đem có cơ hội tiến vào truyền thuyết bí cảnh, cũng có cơ hội trúc cơ. Bởi vậy chân đan đằng cực kỳ kích động, sau đó lại có chút không dám tin tưởng nói, ngươi nhưng chớ có gạt ta. Lý Phạm mở miệng nói ra, ngươi cho rằng loại sự tình này có thể lừa gạt ngươi sao? Bất quá bây giờ cái này mật thực cũng không có đặt ở trên người của ta giấu ở một chỗ cực kỳ chỗ an toàn, chỉ cần ngươi ưng thuận với ta hai chuyện, ta liền đem mật thược giao cho ngươi. Lý Phạm một chiêu này là cùng hoạt thế chương học, hắn biết chân đan đẳng thua không nổi, bởi vậy đối phương nhất định sẽ đáp ứng hắn điều kiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là điều kiện của hắn cũng không quá phận. Chân đan đẳng nhìn xem Lý Phạm làm như có thật bộ dáng, thế là nói rằng, có chuyện gì ngươi chỉ quản nói tới, ta cùng Ngô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh, ba người muốn đi vào truyền thuyết bí cảnh. Lý Phạm trước giúp Hiểu Thông Minh định ra đến, muốn là đối phương không đi lời nói, đến lúc đó tùy tiện đổi một cái chính là. Chân đan đẳng nghe vậy, mở miệng nói ra, chỉ cần ta có thể tiến vào bên trong, những người khác từ ngươi lựa chọn chính là. Đa tạ chi chủ. Lý Phạm tiếp tục mở miệng nói rằng, vì để tránh cho ngươi sẽ đổi ý, cảnh cáo cần nói trước, ngươi cần hướng tâm ma thể, nếu là ngươi đổi ý, đời này không cách nào trúc cơ thành công. Cái này thể trực kích chân đan đằng yếu hại, mà Lý Phạm sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là lo lắng chân đan đằng đến lúc đó lại bởi vì ân tình qua lại, cho nên giao hảo hữu cùng chính mình suy tính, mà cuối cùng đem ba người bọn họ cho bài trừ bên ngoài, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Chân đan đằng nhìn thật sâu Lý Phạm một cái, nói tiếp, tốt, ta đáp ứng. Kế tiếp chân đan đẳng bắt đầu hướng tâm ma thể. Chương 132, kết bái chương 132, kết bái chân đan đẳng hướng tâm ma thể xong. Lý Phạm cảm thấy có chút hài lòng, tiếp tục mở miệng nói rằng, làm như thế, đúng là hành động bất đắc dĩ, dù sao ta đã 92, mà lấy chi chủ tư chất ngút trời, cũng là thân thụ trúc cơ bối rối. Húng chi chúng ta như vậy tư chất bình thường, bất quá, bởi vì cái gọi là sâu kiến còn sống tạm bỡ. Mặc dù cơ hội không lớn, nhưng là đối với trúc cơ từ đầu đến cuối trong lòng còn có một tia may mắn. Mà lúc này truyền thuyết bí cảnh, thật sự là ta duy nhất ký thác. Nói tóm lại, hy vọng chi chủ năng đủ thông cảm. Lý Phạm lấy tình động hiểu chi lấy Lý Hêm hai nói, trong mắt mang theo một tia ấy nấy. Mà chân đan đằng biết được có thể tiến vào truyền thuyết bí cảnh về sau, hoàn toàn không điên, ánh mắt biến sâu trầm xuống, tiếp lấy nhẹ gật đầu nói rằng, có thể đi vào truyền thuyết bí cảnh, đối với ta mà nói, đã là lớn lao tạo hóa. Nếu có một ngày, ngươi chỗ cảnh như ta hôm nay đồng dạng, ngươi liền sẽ biết, rất nhiều người khác chấp nhất sự tình, với ngươi mà nói, không gì hơn cái này. Bởi vậy ngươi rất không cần phải chú ý. Lý Phạm mở miệng nói ra, chi chủ làm người khoan dung độ lượng, lòng dạ sự rộng rãi, làm ta kính nể. Điểm này ta đã sớm nhìn ra. Nô Đại Trí bỗng nhiên xen vào nói. Chi chủ tâm ngực sự rộng lớn, vậy đơn giản là vô biên bất ác. Tin tưởng hắn tiến vào truyền thuyết bí cảnh về sau, nhất định có thể trúc cơ thành công. Nô Đại Trí một phen khen tặng qua đi, vội vàng làm dùng pháp lực chế tạo ra một cái chén đá. Sau đó thao túng ấm trà, đem trà nước đổ vào trong đó. Tiếp tục mở miệng nói rằng, mời chi chủ nhất phẩm trà này. Chân Đan Đẳng nhận lấy chén đá uống. Tuy nói đi qua Chân Đan Đẳng không uống ít qua Ngộ Đạo trà, không sai ngày hôm nay tâm tình đặc biệt không tệ. Bởi vậy uống lên trà này đến, cảm giác có một phen đặc biệt tư vị. Kế tiếp, Lý Phàm lấy có việc làm lý do, rời đi Chân Đan Đẳng sân môn. Hắn tiến về đi tìm hiểu thông minh. Làm đối phương biết được, Lý Phàm mời hắn tiến vào truyền thuyết bí cảnh thời điểm, cực kỳ động dung, thậm chí hận không thể cùng Lý Phàm kết bái làm huynh đệ. Lý Phàm biết, truyền thuyết bí cảnh đối với luyện khí tu sĩ có khó mà chống cự sức hấp dẫn. Rất nhiều tiến vào bên trong tu sĩ đều đem này bí cảnh xem như chút cơ duy nhất hy vọng. Lý Phàm cùng hiểu thông minh sau khi tách ra, liền về tới Chân Đan Đẳng sân môn. Lần này Lý Phàm đem truyền thuyết bí cảnh mật thược giao cho đối phương. Chân Đan Đẳng kích động tiếp nhận mật thược, tiếp lấy ngự kiếm hướng phía Thiên Hành Tông đại điện bay đi. Về phần Lý Phàm chính mình Ngô Đại Trí thì là lặng lặng tại Linh Thảo Viên chờ đợi. Không lâu sau đó, Hiểu Thông Minh cũng bay tới. Một nhìn người tới, Ngô Đại Trí sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn thời điểm nhớ chính mình kia 6000 khối linh thạch. Hiểu Thông Minh đem biến hóa của đối phương nhìn ở trong mắt. Hắn cười cùng Lý Phàm trò chuyện. Làm nhìn về phía Ngô Đại Trí thời điểm thì là nghiêm sắc mặt. Lý huynh, cái này đồ háo sắc sẽ không phải cũng muốn đi vào truyền thuyết bí cảnh a? Ngô Đại Trí nghe vậy, sắc mặt tối sầm. Người thiếu linh thạch không trả, còn không biết xấu hổ nói ta. Muốn linh thạch vậy sao? Vậy thì bằng bản lãnh của ngươi tới bắt ta. Hiểu Thông Minh mở miệng tiếp tục nói. Lý sư đệ, ngươi nhường loại người này tiến về truyền thuyết bí cảnh chỉ sẽ hỏng việc, đặc biệt là hắn cái miệng đó, thật sự là quá thiếu. Ngô Đại Trí quả thực tức giận. Lý huynh, người này không có chút nào thành tín có thể nói, mang theo hắn tiến vào bên trong, chỉ sợ đến lúc đó sẽ đối với chúng ta bất lợi. Lý Phàm đứng tại trong hai người ở giữa, lặng lặng nghe hai người lẫn nhau cờ trách. Hắn thấy hai người này đều là không đáng tin, mà hắn sở dĩ mang hai người này tiến vào bên trong, chủ yếu là hai người này tâm cơ không đủ thâm trầm, lại đối với hắn cơ hồ không có chút nào phòng bị. Bởi vậy tới tất yếu thời điểm, hắn hoàn toàn có thể lấy hai người này tính mệnh. Mặt khác nếu là có chút tương đối địa phương nguy hiểm, có thể để hai người này đi đầu dò đường. Hai vị lại bán ta Lý mỗi người một cái chút tình mọn, trước tạm dừng miệng chi tranh, nghe ta một lời. Lý Phàm lời vừa nói ra, hai người nhất thời yên tĩnh trở lại. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói ra, vô vị tranh luận, không có kết quả gì tranh luận, các có thể tranh mặt đỏ tới mang thai, thử hỏi, cùng kia bát phụ vô lại có gì khác biệt? Ta sở dĩ lựa chọn nhường hai vị cùng nhau đi tới, thứ nhất là cùng hai vị hữu duyên, thứ hai tin quá hai vị là người. Không cần thiết một mặt chỉ chú ý đối phương khuyết điểm, lại tiến hành vô hạn phóng đại. Nếu là còn chưa tiến vào truyền thuyết bí cảnh, cũng đã có chỗ ngăn cách, theo ta thấy, truyền thuyết bí cảnh, hai vị không đi cũng được. Lý Phàm lời nói, Hiểu Thông Minh cùng Ngô Đại Trí cũng không có nghe lọt nhiều ít. Bất quá cuối cùng một câu kia, cắt là để bọn hắn nghe thật sự rõ ràng. Thế là hai người lập tức thay đổi sắc mặt. Lý huynh, ngươi không nên hiểu lầm, ta hai người chỉ nói là lấy chơi. Ngô Đại Trí cười hắc hắc, cũng hướng phía Hiểu Thông Minh ném ánh mắt. Hiểu Thông Minh lập tức nói rằng, đúng vậy à, sư đệ, ngươi như là không tin lời nói, không bằng ba người chúng ta hôm nay ở đây kết bái. Ngay tại Lý Phàm muốn cự tuyệt thời điểm, sao Liệu Chân Đan Đẳng đống nhiên trở về. Kết bái? Vậy cần phải tính ta một người. Lý Phàm vẹn vẹn còn có chút không tình nguyện. Dù sao trong mắt hắn ba người này đều là quân cờ. Bây giờ chỉ có thể vừa cười vừa nói, có thể cùng chư vị kết bái, đúng là vinh hạnh của ta. Thế là bốn người đứng thành một loạt, trong miệng một lời nói rằng, Hoàng Thiên ở trên, hôm nay ta bốn người ở đây kết bái, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lúc này, Nô Đại Trí cố ý hắt hơi một cái. Hắn thấy, trong những người này là thuộc hắn trẻ tuổi nhất, nếu là chết cùng năm cùng tháng cùng ngày lời nói, vậy hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Chi chủ, yếu ớt hỏi một câu, ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ? Chân Đan Đẳng lông mày nhíu lại, sau đó mở miệng nói ra, 146 mà thôi. Nô Đại Trí thấp giọng nói thầm, nói cách khác chỉ còn 4 năm. Lúc này Chân Đan Đẳng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn phát hiện Nô Đại Trí cái miệng này thật là có tiếng không giữ mồm giữ miệng. Lý Phạm đội vàng giải vây nói, Nô Minh, chi chủ khoảng cách trúc cơ chỉ kém lâm môn một cước, nếu hắn trúc cơ thành công, chúng ta đem nhiều hơn một tòa mạnh mà hữu lực chỗ dựa. Nô Đại Trí mở miệng nói, tha thứ ta nói thẳng, vạn nhất đâu. Lý Phạm rất là im lặng. Lúc này Hiểu Thông Minh mở miệng nói, ai nói kết bái nhất định phải chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, đã huynh đệ tình thâm, như thế nào lại bằng lòng hy vọng những người khác cùng hắn cùng chết? Chân Đan Đẳng rốt cục không nhẫn lại được, kia cũng không cần cùng năm cùng ngày chết. Thế là bốn người một lần nữa kết bái. Hoàng Thiên ở trên, hôm nay ta bốn người ở đây kết bái, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cũng không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Bốn người kết bái qua đi, lấy tu vi vi tôn. Bởi vậy Chân Đan Đẳng là đại ca, Hiểu Thông Minh là lão nhị, Lý Phạm là lão tam, Nô Đại Trí thì là lão tứ. Lúc này Chân Đan Đẳng mở miệng nói ra, ta thân làm đại ca, nên cho các ngươi một chút kết bái lễ. Chương 133, kết bái lễ. Chương 133, kết bái lễ. Vừa nghe đến có kết bái lễ, Lý Phàm ba người có chút kích động. Dù sao Chân Đan Đẳng thật là thứ 80 chi nhánh chi chủ, hơn nữa hồi lâu trước đó liền bị kẹt tại luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Trong lúc này thật là góp nhặt không ít đồ tốt. Không nói những cái khác, liền vẹn vẹn mỗi tháng lĩnh lương tháng, cộng lại chính là một khoản số lượng không ít linh thạch, hoàn toàn có thể dùng giàu đến chảy mỡ để hình dung. Chỉ thấy chân đan đằng lộ ra từ mặt mày cười nhìn xem Ngô Đại Trí. Phần thứ nhất lễ gặp mặt trước hết đưa cho ta tốt tứ đệ. Ngô Đại Trí nghe vậy, nội tâm vô cùng kích động. Phải biết lúc trước hắn vừa gia nhập thứ 80 chi nhánh thời điểm, chân đan đằng thật là trực tiếp cho hắn 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Bây giờ song phương kết bái làm huynh đệ, lại thêm hắn trợ giúp đối phương quản lý linh thảo viên trong khoảng thời gian này, lại thêm Mai Bình Kim chủ quyền. Tóm lại tại Ngô Đại Trí xem ra, hắn phần này lễ gặp mặt nhất định sẽ vượt qua hai người khác. Vừa nghĩ tới sắp bị lượng lớn linh thạch đập trúng, Ngô Đại Trí kích động lại thân thiết phát ra từ nội tâm hô: "Đại ca, ngươi thật sự là ta hảo đại ca." Chân đan đằng đem đối phương biểu lộ thu hết vào mắt. Hắn đi qua chỉ là giả điên điên, kỳ thực chính là một lão hồ ly. Lần này tiến vào truyền thuyết bí cảnh, đối với hắn mà nói, không thành công thì thành nhân. Bởi vậy hắn định cho ba người này một phần kết bái lễ. Bất quá kia Ngô Đại Trí miệng thực sự quá thiếu, quả thực là tại sở hắn rủi ro. "Tứ đệ, ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt là nhất 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 nhất." Chân đan đằng cố ý kéo dài một chữ phát ra tiếng. "Đại ca, không phải là một vạn khối linh thạch?" Ngô Đại Trí kích động nói. Chân đan đằng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch. Ngô Đại Trí trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Chân đan đằng nhịn được ý cười, ngữ khí thân hòa nói: "Tứ đệ, có câu nói là lễ nhẹ nhưng tình nặng, chớ lấy vật ngoài thân để cân nhắc giữa chúng ta huynh đệ quan hệ." Thấy Ngô Đại Trí không nói một lời, chân đan đằng sắc mặt lạnh lẽo: "Hẳn là tứ đệ là ngại ý ta." Ngô Đại Trí nghe vậy, vội vàng tiếp nhận linh thạch. "Tứ đệ, ngươi còn chưa nói tạ ơn." "Cảm tạ đại ca linh thạch." Chân đan đằng hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hiểu Thông Minh. Lúc này Hiểu Thông Minh đang cố nén cười, nhìn thấy Ngô Đại Trí kinh ngạc, hắn so với ai khác đều cao hứng. Hắn thấy Ngô Đại Trí trí tuệ khiếm khuyết, đã chọc lấy chân đan đằng chỗ đau, mà hắn lại khác biệt. Hắn nhưng là ra ý kiến hay, hóa giải song phương xấu hổ, cho nên hắn kết bái lễ cũng không thiếu. Sao liệu chân đan đằng trực tiếp lấy ra hai khối linh thạch? Lúc này Hiểu Thông Minh cho rằng, cái này hai khối linh thạch hẳn là muốn cho Lý Phàm. "Tam đệ, còn không mau cảm ơn đại ca." Lý Phàm cũng không có kháng cự, vẫn như cũ duy trì vẻ mặt thong dong bình tĩnh. Dù sao đồ vật là người khác chi vật, người khác muốn cho ngươi nhiều ít, người khác trong lòng hiểu rõ, không lấy người tâm tình tiêu cực mà chuyển di. Hơn nữa trải qua Ngô Đại Trí một màn này, Lý Phàm biết chân đan đằng người này không chỉ có thủ tất báo, còn có chút ưa thích trêu cả người. Lý Phàm mở miệng nói ra: "Đa tạ đại ca." Lúc này Hiểu Thông Minh cố ý xê dịch bộ pháp, đi tới Lý Phàm phía sau, sau đó trong lòng bắt đầu ở thầm vui: "Tam đệ, ngươi cho rằng này tòa linh thảo viên như thế nào?" Lý Phàm mở miệng nói ra: "Đại ca, linh thảo viên, linh thảo chủng loại phong phú, lại mỗi loại linh thảo đều chăm sóc không tệ. Ngoại trừ đặc hữu mười mấy loại linh thảo bên ngoài, những linh thảo khác ta liền tặng cho ngươi." Lời vừa nói ra, Ngô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh kèm chút ngoác mồm kinh ngạc. Lý Phàm mở miệng nói ra: "Đại ca tâm ý ta nhận, cái này linh thảo viên, hao tổn phí đại ca nhiều năm tâm huyết, ta nhận lấy thì ngại." Lý Phàm biết, linh thảo viên linh thảo tuy nhiều, bất quá đa số đều là trăm năm trở xuống, lại tương đối thường gặp linh thảo. Nếu là đối phương trúc cơ thành công, về sau thì cần muốn trăm năm trở lên linh thảo. Nếu là đối phương thất bại, như vậy những linh thảo này đối với đối phương mà nói, còn không bằng một chồng tiền giấy. Mà Lý Phàm đạt được những linh thảo này, chủ yếu cũng là dùng để uy tiên kỳ cùng điện yêu man. Một bên Ngô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh cảm giác có chút không thể lý giải, lớn như thế linh thảo viên, đã có người không cần. Có phải hay không đốc? Chân đan đằng phát hiện, trong ba người Lý Phàm tâm cơ sâu nhất. Không đa nghi cơ sâu, tại trong tu chân giới, cũng không phải là một chuyện xấu. "Tam đệ, có chỗ không biết, lần này tiến về truyền thuyết bí cảnh ta cần làm tốt đập nồi dìm thuyền dự định. Bởi vậy cái này linh thảo viên liền tặng cho ngươi xem như kết bái lễ." Lý Phàm mặt hiện vẻ cảm kích, làm bộ do dự mãi về sau, mở miệng nói ra: "Đa tạ đại ca." Chân đan đằng cảm nhận được Ngô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh kia ước ao ghen tị ánh mắt, nhưng trong lòng của hắn có chút thương khoái. Tiếp lấy hắn ống tay áo bung lên, một đống linh thạch xuất hiện ở trước mắt. Hiểu Thông Minh coi là rốt cục đến phiên hắn, thế là vội vàng xung tới. Chân đan đằng hướng phía hắn lộ ra nụ cười, cũng nhẹ gật đầu, bộ dáng kia giống như đang nói chính là cho ngươi. Hiểu Thông Minh mắt liếc một cái linh thạch, hẳn là có một vạn khối. "Nhị đệ." Nghe tới nhị đệ thời điểm, Hiểu Thông Minh quả thực kích động hỏng. "Cái này trồng linh thạch không phải đưa cho ngươi?" Hiểu Thông Minh trong nháy mắt sững sờ. Chân đan đằng quay đầu nhìn về phía Ngô Đại Trí, tiếp lấy lộ ra nụ cười, cũng nói: "Đương nhiên cũng không phải đưa cho ngươi, mà là cho tam đệ phần thứ hai kết bái lễ." Lý Phàm không nghĩ tới đã còn có chuyện tốt như vậy, bất quá hắn biết, chủ yếu vẫn là nắm Ngô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh phúc. "Tam đệ, chỉ là một vạn khối hạ phẩm linh thạch, ngươi nếu là coi ta là đại ca, liền nhất định phải nhận lấy, không muốn từ chối." "Đại ca lời nói cứ thế này, ta nếu là tại chối tử, cũng là có vẻ hơi làm kiêu." Lý Phàm nói xong, ống tay áo bung lên, đem một vạn khối hạ phẩm linh thạch bỏ vào trong túi. Lúc này Hiểu Thông Minh biết kế tiếp ứng giờ đến thiên hắn, bắt đầu mong đợi lên. Sao liệu chân đan đằng hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, ống tay áo vung lên, lấy ra ba bộ trục quyển. "Nay trục quyển chính là ta trước đây không lâu theo trong tông môn chỗ lấy, bên trong ghi lại tông môn cao tầng cần thiết chi vật. Nếu là ngươi chờ tiến vào truyền thuyết bí cảnh bên trong, chỉ cần tìm ra một loại trong đó, về tông môn phục mệnh, liền có thể thu được phần thưởng phong phú." Lúc này Hiểu Thông Minh trái nhìn một cái, đi nhìn xem. Yếu ớt nói: "Đại ca, ngươi có phải hay không quên cái gì? Ta kết bái lễ đâu?" Chân đan đằng nhịn được nụ cười: "Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất. Vì đến bù ngươi, ta quyết định đem toàn thân còn lại tất cả linh thạch đều cho ngươi. Hiểu thông minh tại chỗ trực tiếp cho quỷ. Hắn thấy chân đan đằng linh thạch rít ra đạt tới mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn chi cự, mà nhiều linh thạch như vậy đã tất cả đều cho hắn một cái. Ngay tại Hiểu thông minh đầy cõi lòng mong đợi thời điểm, chân đan đằng trực tiếp lấy ra hai khối linh thạch. Nhị đệ, này hai khối linh thạch đã là ta dốc hết tất cả, hy vọng ngươi có thể thu hạ. Ngươi có muốn hay không, ta liền cho tam đệ. Hiểu thông minh ngay vậy đội vàng tiếp nhận linh thạch. Nhìn từ bề ngoài chân đan đằng không có đưa cái gì lễ gặp mặt cho Ngô đại trí cùng Hiểu thông minh, trên thực tế hắn âm thầm cho hai người này lên bài học. Đây là vô giới chi bảo, cũng không biết hai người này có thể hay không lĩnh hội. Kế tiếp chân đan đằng tiếp tục giảng giải thông hướng truyền thuyết bí cảnh tất cả. Truyền thuyết bí cảnh còn có 4 tháng liền mở ra, đến lúc đó các ngươi tới đây tìm ta, từ ta mang các ngươi tiến về đại điện tụ hợp. Cuối cùng nhớ kỹ, tại 3 tháng này tận lực tăng lên thủ đoạn bảo mệnh. Dù sao truyền thuyết bí cảnh bên trong thật là hung hiểm dị thường. Chương 134, bốn đại kim cương chương 134, bốn đại kim cương Lý Phàm dẹp xong linh thảo viên linh thảo về sau, vội vàng về tới động phủ của mình. Vừa tiến vào trong động hắn đầu tiên là bày ra chu linh trận, tiếp lấy tiến vào tu luyện thạch thất. Lý Phàm đầu tiên là đem linh thảo viên bên trong đoạt được linh thảo, để vào hai cái linh thú hoàn bên trong. Những linh thảo này đối với hai con linh thú mà nói, quả thực chính là một trận thao thiết thị yến. Mà lúc này Lý Phàm thì bắt đầu chậm rãi đem chuyện bén lên đến. Tại Lý Phàm xem ra, khi hắn rời đi truyền thuyết bí cảnh về sau, trên thân tất nhiên là thu hoạch tương đối khá. Bởi vậy hắn tuyệt không có khả năng trở lại Thiên Hành Tông, mà hắn có thể nghĩ tới chỗ này. Thiên Hành Tông cao tầng cũng là như thế. Bởi vậy ở trong đó tất nhiên vẫn tồn tại chuyện ẩn ở bên trong. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, hắn bắt đầu đổi vị suy tư. Nếu chính mình là Thiên Hành Tông cao tầng, mà mong muốn tiến hành hữu hiệu khống chế rời đi truyền thuyết bí cảnh đệ tử, duy nhất phương pháp chính là tại trên thân gieo xuống cấm chế nào đó. Loại cấm chế này liền cùng loại với trước đó Lâm Tiên Lâm trước khi chết ở trên người hắn lưu lại chú ấn, cũng chỉ có như vậy vừa rồi phù hợp tất cả lẽ thường. Đương nhiên nếu là đối phương muốn trồng hạ cấm chế, hiển nhiên là mỗi cái tiến về truyền thuyết bí cảnh người đều sẽ bị gieo xuống cấm chế. Hơn nữa vì để tránh cho làm cho lòng người tồn bất mãn, dạng này cấm chế đối với mọi người cũng sẽ không mang đến tổn thương gì, thậm chí đối phương sẽ nói là vì đám người suy nghĩ. Mà duy nhất nhường Lý Phàm lo lắng chính là hắn người mang thần bí châu tử, khó đảm bảo tại đối phương gieo xuống cấm chế thời điểm bị đối phương phát giác, cho nên trước lúc này hắn cần trước đem thần bí châu tử lấy ra. Lý Phàm càng nghĩ càng thấy có đạo lý, tiếp lấy hắn lấy ra một cái linh thú hoàn, cũng đem Thiên Kỳ tung ra ngoài. Lúc này Thiên Kỳ đang nhai lấy linh thảo, bây giờ nó đã không phải là lúc trước con heo rừng nhỏ kia, mà là dáng dấp cực kỳ cường tráng, tứ chi chạm đất, độ cao đại khái tới Lý Phàm ngực. Phải biết Lý Phàm thân cao cũng không lùn, mà này heo vậy mà dáng dấp lớn như thế, Lý Phàm cả một đời đều chưa thấy qua lớn như thế heo. Nếu không phải trên thân đặc thù quá mức rõ ràng, thậm chí sẽ bị người cho nhận thành ngựa. Về phần kia lục trảo chư đề thì là hiện lên kim sắc, mặt khác Thiên Kỳ vẫn là một đầu heo mẹ, hơn nữa còn rất ưa thích xú mỹ. Chính như lúc này, này heo trên đầu cắm một đóa linh hoa, đóa này linh hoa chính là Lý Phàm theo chân đan đằng linh thảo viên bên trong đoạt được. Lúc này Lý Phàm phun ra thần bí châu tử, chuẩn bị đặt ở con lợn này trên đầu. Sao liệu Thiên Kỳ lui về phía sau mấy bước, nhìn bộ dáng kia hiển nhiên là có chút ghét bỏ. Lý Phàm không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một con lợn cho ghét bỏ. Tiếp lấy hắn lấy ra một cái bình ngọc, ngay trước Thiên Kỳ mặt, đem hạt châu tẩy một lần. Chỉ thấy Thiên Kỳ rất ngoan ngoãn đem đầu đu lại. Lý Phàm thấy này, chỉ có thể phát ra cười khổ, tiếp lấy đem hạt châu đặt ở Thiên Kỳ trên đầu. Tốt ngươi, đã còn dám ghét bỏ ta, nhớ kỹ ngươi tuyệt đối không nên nuốt vào này hạt châu, không phải hạt châu này ta thật không có cách nào nhập cậu. Thiên Kỳ không phục phát ra hừ hừ thanh âm. Lý Phàm trực tiếp đem Thiên Kỳ thu bảo. Vật này sớm đã thông linh, lại cực kỳ nghe lời. Đối với Lý Phàm lời nhắn nhủ sự tình, xưa nay sẽ không chống lại, là một cái chính cống tốt heo. Lý Phàm thậm chí đang tính toán, có cơ hội, muốn hay không cho Thiên Kỳ tìm phối ngẫu. Kế tiếp Lý Phàm lâm vào trong tu luyện. Thời gian vội vàng, tuế nguyệt như thoi đưa, đang chuyên tâm tu luyện tình hình hạ, 4 tháng rất nhanh liền đi qua. Lý Phàm theo trong tu luyện rời khỏi. Trải qua 4 tháng tu luyện, tu vi của hắn khoảng cách luyện khí 6 tầng đỉnh phong càng gần một bước. Hắn thu hồi chu linh trận sau, ngự kiếm đi tới chân đan đằng sơn môn, cũng chính là bốn người kết bái chi địa. Bây giờ linh thảo viên đã giải lên quả hoang, Lý Phàm lặng lặng lập tại nguyên chỗ. Không lâu sau đó, Hiểu thông minh cùng Ngô đại trí liên tiếp đến. Lại một lát sau, chân đan đằng cũng xuất hiện. Bốn người đứng tại đỉnh núi, trên người áo bào đón gió đông đưa. Cái khác 80 điểm chi người, trong khoảng thời gian này cũng nghe tới tin tức. Sau đó một cái truyền một cái, mỗi một cái đều biết. Bởi vậy bọn hắn cũng bay tới. Mỗi một cái trên mặt đều là hâm mộ vẻ ghen ghét. Lúc này một vị đệ tử mở miệng nói ra: "Chi chủ, chuyến này các ngươi bốn người cần phải cho chúng ta thứ 80 chi nhánh làm vẻ bằng a." Một cái khác đệ tử nói rằng: "Ta làm sao lại không gặp được vận khí tốt như vậy, nếu để cho ta tiến vào truyền thuyết bí cảnh, nên một cái nhiều chuyện tốt đẹp." Nô đại trí cùng Hiểu thông minh đầu nhấc lão cao, đối với người bên ngoài quăng tới ánh mắt, hai người cực kỳ hưởng thụ. Trong lòng bọn họ vô cùng cảm kích Lý Phàm. "Hiểu sư đệ, ngươi còn thiếu ta một vạn khối hạ phẩm linh thạch, không bằng liền từ ta thay ngươi tiến về, ngươi chỗ thiếu linh thạch liền xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào?" Hiểu thông minh sắc mặt có chút xấu hổ, tiếp tục mở miệng nói rằng: "Sư minh, đợi ta tiến vào truyền thuyết bí cảnh trở về, trả lại ngươi gấp đôi chính là." Lúc này Ngô đại trí mở miệng nói: những sư minh này, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, vẻ mặt suy cùng nhau, sợ là chúng đích có một kiếp, tốt nhất là ngoan ngoãn chờ tại 80 điểm chi vi diệu. Hiểu Thông Minh lần thứ nhất phát hiện, Nô Đại Trí nói chuyện như vậy nghe được, mà vị kia người đòi nợ, nghe xong lời ấy, đầy nào hát tuyến. Nếu không phải Chân Đan Đằng ở đây, hắn đã sớm ra tay giáo huấn Nô Đại Trí. Lúc này Chân Đan Đằng mở miệng nói: "Chư vị, ta tiến về truyền thuyết bí cảnh đoạn này thời gian, 80 điểm chi vậy làm phiền cho các ngươi. Giờ không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát." Kế tiếp bốn người ngự kiếm bay lên, hướng phía Thiên Hành Tông đại điện bay đi. Đệ tử khác gấp theo sau lưng. Hôm nay đối với Thiên Hành Tông mà nói, chính là một cái trọng yếu thời gian. 10 chiếc linh chu, tổng cộng 100 tên đệ tử, đem đại biểu Thiên Hành Tông tiến về truyền thuyết bí cảnh. Bởi vì đại điện này bên ngoài cơ hồ vây đầy Thiên Hành Tông đệ tử, từng cái tại châu đầu ghé hai. Trong đó nhất là nhận người đầu để câu chuyện tự nhiên là 80 điểm chi tiêu bốn đại kim cương. Cái gọi là bốn đại kim cương, tự nhiên là đệ tử khác đối với bốn người này tổ xưng hô. Chẳng ai ngờ rằng, tên phế vật này đất tập trung, vậy mà thu được bốn cái danh hạch. Bất quá phế vật tiến vào truyền thuyết bí cảnh, tự nhiên cũng là làm mang làm thịt liệu. Làm bốn người rơi vào quảng trường thời điểm, người vây quanh vội vàng nhường ra một con đường. Con đường này nối thẳng bên trong đại điện. Chân Đan Đằng đi ở trước nhất. Nghe nói đây là 80 điểm chi chủ, là tất cả chi chủ bên trong, một cái duy nhất tu vi chỉ có luyện khí người, danh tự giống như nghiêm túc nhất cả trứng. Thứ hai là Tiểu Thông Minh. Cái này một cái cũng là kỳ hoa, nghe nói tại chợ đen bị người dùng một cái vứt bỏ linh giáp cho lửa sạch trên thân tất cả. Hiểu Thông Minh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lý Phạm. Lý Phạm lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới chuyện này vậy mà lại chuyển đến Thiên Hành Tông. Bất quá chợ đen ngư long hỗn tạp, coi như lúc ấy không có Thiên Hành Tông người, một chuyển 10, 10 chuyển 100, cuối cùng bị người biết được, cũng không phải là một cái kỳ quái sự tình. Dù sao ngay lúc đó Hiểu Thông Minh thật là liền ngự kiếm phi hành linh kiếm đều không có, chỉ có thể mượn nhờ tông môn truyền tống trận. Kế tiếp đến Phiên Ngô Đại Trí, người này quả thực vô sỉ đến cực điểm, vì mưu đến chuyện tốt, vậy mà dâng lên không tốt chủ quyền. Ngô Đại Trí vẻ mặt không quan trọng, sau đó mở miệng nói: "Các ngươi muốn xem, ta còn không cho các ngươi." Cái cuối cùng đến Phiên Lý Phạm, người này nhập tông thời điểm tự báo 37 tuổi, kết quả khắp nơi thiên khải hôn thiên nghi hạn, hiện ra 90 tuổi. Như thế kỳ hoa tổ bốn người, nếu là có thể theo truyền thuyết bí cảnh trở về, ta hổ mỗi nhân dựng ngược đi ngoài. Chương 135, mặc cho tung hoành chương 135, mặc cho tung hoành Lý Phạm bốn người bị người từ đầu gỡ trách tới đôi. Làm bước vào đại điện một phút này, rốt cục cám buông lỏng một hơi. Đại điện bên trong có chừng 20 người. Làm bốn người tiến vào bên trong, khoảng chừng 20 mấy đạo thần thức từ trên người bọn họ đảo qua. Lý Phạm mấy người cũng không khách khí, trực tiếp thần thức quét trở về. Cái này quét xuống một cái, nội tâm lập tức lạnh một đoạn. Cơ hồ một nửa là luyện khí 9 tầng, kém nhất cũng là luyện khí 7 tầng. Thế là Lý Phạm cùng Nô Đại Trí hai người liền có vẻ hơi xuất chúng. Ra ngoài là Lý Phạm bọn người cân nhắc, Chân Đan Đằng tuyển tương đối nơi hẻo lánh vị trí đứng đấy, sau đó lặng lặng chờ đợi những người khác đến. Rất nhanh lại có một đám đệ tử đi đến, chỉ cần có người bước vào trong điện, trong điện tất cả mọi người lập tức đem thần thức quét về phía đối phương. Lý Phạm tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn phát hiện tiến đến 5 người, 3 cái luyện khí 9 tầng, 1 cái luyện khí 8 tầng, còn có 1 cái luyện khí 7 tầng. Đám người quét xong sau, lại đem lực chú ý đặt ở Lý Phạm cùng Nô Đại Trí hai trên thân thể người, nhịn không được ô một tiếng. Ok, tiếp mỗi khi có đệ tử tiến đến, phát hiện tu vi của đối phương cao hơn luyện khí 6 tầng, hai người liền sẽ bị đám người ô một tiếng. Thế là ô ô ô, theo cuối cùng một đám người tiến đến, cuối cùng nhường hai người này thoát khỏi hạng chót xấu hổ tình cảnh. Cuối cùng tiến đến tổng cộng có 10 người, 9 cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, thêm cái trước luyện khí 5 tầng tu sĩ. Nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy vị này luyện khí 5 tầng tu sĩ sau, trên mặt đều hiện ra vẻ cung kính. Thân phận của người này chính là thứ 3 chi nhánh chi chủ chi tử. Để bảo đảm đối phương chuyến này bình yên vô sự, trực tiếp phái 9 người. Đại điện bên trong trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lúc này lại có một đạo không hài hòa tiếng cười theo nơi hẻo lánh bên trong truyền ra. Truyền ra tiếng cười người, chính là Ngô Đại Trí. "Lý huynh, rốt cục có người so ta hai người tu vi còn thấp." Lý Phạm duy trì vẻ nghiêm túc. Theo biểu hiện của mọi người cùng người kia mặc, hắn có thể kết luận này người thân phận cũng không đơn giản. Mà Ngô Đại Trí thì mở miệng cười một tiếng, trực tiếp đem đối phương đắc tội. Ngô Đại Trí cũng rất nhanh đã nhận ra không thích hợp, vội vàng thu lại tiếng cười. Lúc này vị kia luyện khí 5 tầng tu sĩ mở miệng nói: "Người tên là gì?" Lý Phạm nghe đối phương ngữ khí giọng điệu, càng giống là một cái cao cao tại thượng người đối với hạ nhân tra hỏi. Tại Lý Phạm xem ra, loại này sống an nhàn sung sướng người, chưa hề nhận qua bị khuất, bởi vậy cực kỳ lòng dạ hẹp hòi. Phạm là có một việc gây không vui, liền sẽ ghi hận vô tâm. Nô Đại Trí nụ cười này, sợ là đã cho mình gây phiền toái sự tình. "Ta họ Nô, tên là Trí Lớn." "A, Nô Đại Trí, kia trước ngực của ngươi có lớn nốt rồi sao?" Nô Đại Trí lắc đầu. Đối phương nói tiếp: "Cái kia chính là không ôm Trí Lớn, trách không được ngươi ánh mắt như thế nông cạn." Nô Đại Trí vốn muốn nói, phát hiện Lý Phạm nhẹ nhàng dắt lấy hắn quần áo, thế là ngậm miệng không nói. Theo 10 người này đến, trước chuyến này hướng truyền thuyết bí cảnh người, cũng coi là đến đông đủ, chừng 100 người. Kế tiếp một vị người mặc pháp bào màu xám lao giả theo đại điện bên trong đi ra. Người này chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cắt cho người ta một loại áp lực vô hình. "Chư vị cố gắng chưa từng thấy qua ta, ta trước tự giới thiệu, bất tài Nhậm Tung Hành." Nhậm Tung Hành ba chữ vừa ra, hiện trường đưa tới không nhỏ chấn động. Đối với đám người mà nói, đây chính là tồn tại ở truyền thuyết nhân vật ta nghe nói người này trăm năm trước liền đã đạt tới kết đan hậu kỳ, về sau lại không tin tức. Bởi vậy bây giờ cảnh giới của hắn có thể là Nguyên Anh lão quái. Ta Thiên Hành Tông ngày càng lớn mạnh, nhân tài đông đúc, ta lòng rất an ủi. Nhậm Tung Hoành lúc nói chuyện cũng không người nào dám chen vào nói, ngay cả cái kia phách lối luyện khí 5 tầng giờ phút này cũng ngoan giống cừu non như thế. Người này đứng tại phía trước nhất, vốn nghĩ lấy lòng Nhậm Tung Hoành, nhưng mà Nhậm Tung Hoành là người thế nào, lịch duyệt như thế nào chi sâu, chỉ là nhìn thoáng qua, đối với luyện khí 5 tầng người thân phận liền đã đoán 8-9 phần 10. Bởi vậy hắn trực tiếp đem đối phương cho không nhìn. Ta lần này xuất hiện chủ yếu là vì các ngươi an toàn, muốn làm các ngươi rời đi truyền thuyết bí cảnh sau sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến tùy ý nơi hẻo lánh, trong đó không thiếu nguy cơ trùng trùng dị tộc chi địa hay là một chút hung hiểm ác địa. Bởi vậy vì trợ giúp các ngươi thoát khỏi nguy hiểm hoàn cảnh, chỉ có trước đó tại chư vị trên thân bố trí xuống ấn ký để tại tìm. Lý Phàm không nghĩ tới cùng hắn suy đoán 8-9 phần 10, bất quá hắn biết đối phương ngữ khí nghe dường như huyền chuyển, nhưng thiết thực không thể nghi ngờ. Chỉ thấy Nhậm Tung Hoành trực tiếp lấy ra một cái vòng vàng, kế tiếp vòng vàng theo tay bên trong bay ra, bay đến đám người đỉnh đầu. Lúc này Nhậm Tung Hoành pháp quyết vừa bấm, theo vòng vàng bên trong hóa ra nguyên một đám tiểu kim vòng, mỗi một cái vừa lúc chui vào một vị tu sĩ thể nội. Lý Phàm tùy ý vòng vàng nhập thể, tùy theo nhắm mắt nội thị, phát hiện tại thể nội mơ hồ nổi lên một cái vòng vàng hư ảnh. Nếu là tìm kiếm được ta cần thiết chi vật, ta có thể phá lệ thu làm đồ. Lý Phàm nhớ kỹ kia chủ quyển bên trong chỉ có một cái tên, chính là Nhậm Tung Hoành. Người này cần thiết vật liệu tổng cộng có 3 loại, về phần tài liệu khác cũng không có ghi chép danh tự. Lúc này Nhậm Tung Hoành tiếp tục mở miệng nói, giờ không sai biệt lắm, chúng ta lên đường đi. Nhậm Tung Hoành nói xong mang theo đám người hướng phía trong chủ điện đi đến. Một nhóm người đi tới một chỗ cổ lao trước cửa, theo Nhậm Tung Hoành pháp lực rót vào, nặng nề cửa đá bị mở ra. Trong môn là một tòa cổ xưa cỡ lớn truyền tống trận, mà tại truyền tống trận phía trên đặt vào một chiếc to lớn linh chu. Này linh chu ở giữa khắc đầy phù văn, mà tại linh chu hai đầu thì là hội họa lấy lục dực quái điều hai đầu. Đám người leo lên linh chu, lúc này Lý Phàm phát hiện chẳng biết lúc nào trong đám người nhiều hơn một người. Người này liền quỷ dị như vậy xuất hiện, ngoại trừ Nhậm Tung Hoành bên ngoài, những người còn lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đám người leo lên linh chu về sau, Nhậm Tung Hoành cùng vị kia bỗng nhiên xuất hiện người phân biệt đứng tại linh chu hai đầu. Lý Phàm bụng trộm nhìn thoáng qua, phát hiện người này người mặc áo vải, trên mặt dường như bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn, khiến người vô pháp nhìn thấy cho. Lúc này Nhậm Tung Hoành mở miệng nói, truyền tống trận mở ra lúc sẽ đem phá không chu truyền tống đến cần thiết chi địa, các ngươi tu vi yếu kém, nhớ lấy phong bế lục thức, bảo vệ chặt tâm thần, đợi cho phong thanh biến mất tại mở mắt chính là. Nhậm Tung Hoành nói xong, đám người bắt đầu làm theo, tiếp lấy truyền tống trận bắt đầu khởi động, mà Nhậm Tung Hoành cùng một tên tu sĩ khác bắt đầu thi pháp khắc quyết. Theo pháp quyết vừa bấm, linh thuyền trên lục dự quái điều hai đầu dường như sống lại. Chương 136, linh hữu chương 136, linh hữu truyền tống trận đem linh chu truyền đưa đến nơi nào đó hoang dã. Tiếp lấy linh chu tiếp tục phá không phi hành. Hoàn cảnh chung quanh cực kỳ ác liệt, cuồng phong tứ ngược, trên bầu trời càng là ô mông được một mảnh. Lúc này bên thai phong thanh đã biến mất. Lý Phàm mở mắt ra, hắn ngẩng đầu lên, thấy được linh thuyền trên phương xuất hiện một tầng lồng ánh sáng, mà tại lồng ánh sáng bên ngoài, thỉnh thoảng có vật gì đó va chạm tại lồng ánh sáng bên trên. Lý Phàm không nghĩ tới, tu chân giới lại còn có như thế ác địa. Nhưng vào lúc này, không biết theo hư không nơi nào, đột nhiên vươn một cái cự trảo. Cái này trảo trực tiếp đặt tại lồng ánh sáng phía trên. Trong nháy mắt, cả tòa linh chu phát ra kịch liệt lắc lư. Tất cả tu sĩ đều là sắc mặt kinh biến. Lý Phàm bụng trộm chú ý đến Nhậm Tung Hoành, phát hiện đối phương vẻ mặt thần sắc ung dung, vừa rồi an tâm. Lúc này kia chỉ không biết lai lịch quái vật, lại là một trảo đặt tại linh thuyền trên. Nhậm Tung Hoành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, theo trong mắt trái bắn ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm xuyên qua lồng ánh sáng, tiếp lấy truyền đến phốc phốc một tiếng, nương theo lấy một tiếng hét thảm vang lên, máu đen dải đầy làm con cháo, làm trôi phi kiếm trở về mà quay về thời điểm. Trên thân kiếm còn mang theo một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay hình tròn vật phẩm, từ đó có thể cảm nhận được kinh khủng uy năng. Thấy một lần vật này, có người nhịn không được nói rằng, hẳn là đây là ngũ giai yêu thú trứng nội đan. Trong mắt mọi người tràn đầy rung động lại vẻ kính sợ. Ngũ giai linh thú có thể là tương đối tại nhân tộc kết đan tu sĩ tồn tại, nhưng mà khủng bố như thế yêu thú, lại bị Nhậm Tung Hoành cho hời hợt đánh chết. Nhậm Tung Hoành thu hồi ngũ giai yêu thú nội đan, tiếp tục mở miệng nói rằng, thật sự là quá yếu. Lý Phàm nội tâm thâm thụ rung động, nghĩ không ra người này cường hãn như vậy. Ngắn ngủi nhạc đệm qua đi, linh chu tiếp tục phá không mà đi. Về phần kia lồng ánh sáng phía trên thú huyết thì là bị tịnh hóa hầu như không còn, kế tiếp cũng là gió êm sóng lặng. Linh chu đại khái bay 10 ngày, tiến vào một mảnh xương trắng mênh mông khu vực, xuyên qua xương trắng về sau tiến vào một mảnh hoang mạc. Lúc này có thể nhìn thấy còn lại linh chu, Nhâm lão quái, Hứa lão quỷ, nghĩ không ra lần này Thiên Hành Tông vậy mà từ hai vị dẫn đầu. Lúc này một tòa linh chu cùng Lý Phàm bọn người vị trí linh chu sánh vai cùng, từ đó truyền ra thanh âm quần quẫn như sấm. Nhậm Tung Hoành vẻ mặt lạnh lẽo, gần trăm năm chưa lộ bản, ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo năng lực của ngươi. Hắc hắc, như muốn đấu pháp cơ sẽ có là, bất quá ngươi ta không phải là hôm nay nhân vật chủ yếu. Người này nói xong nhanh chóng thúc đẩy linh chu mà đi, một bộ không muốn cùng Nhậm Tung Hoành dây dưa bộ dáng. Lý Phàm nhìn chăm chú lên tòa kia linh chu, bên hai truyền đến đệ tử khác tiếng nghị luận, này linh chu chính là ngũ hành môn linh chu, Kế tiếp Linh Chu rốt cục đạt tới mục đích chuyến đi này. Nơi đây có một hình tròn khu vực, từng tầng bậc thang hướng phía dưới lan tràn, mà tại khu vực trong phân ra rất nhiều vị trí. Ở chỗ này vị trí bên trên đều đang đứng một tấm bia đá, trên đó viết các loại tông môn danh xưng. Lý Phạm bọn người chỗ Linh Chu rơi vào có khắc Thiên Hành Tông khu vực. Kế tiếp chính là chờ đợi thiên tượng xuất hiện. Nhậm Tung Hoành bàn giao đám người, chớ rời đi Linh Chu. Sau đó chính mình bay ra ngoài. Lý Phạm tĩnh tọa tại linh thuyền trên, lặng lặng nghe những người khác đàm luận, biết được làm truyền thuyết bí cảnh mở ra thời điểm, trên trời sắp hiện ra ra dị tượng, mà nơi đây chính là khoảng cách truyền thuyết bí cảnh khá gần chỗ. Bởi vậy tiến vào truyền thuyết bí cảnh, xác suất thành công có thể đạt tới 100%. Như tại địa phương còn lại, có 7 thành sẽ vẫn lạc, thậm chí có khả năng tiến vào tuyệt cảnh chi địa. Về phần truyền thuyết bí cảnh lớn bao nhiêu, đến nay không người có thể nói rõ được, mà có người đem này bí cảnh hình dung là thất lạc vị diện, chỉ biết là mỗi khi gặp một cái giáp tí, truyền thuyết bí cảnh sẽ giáng lâm tu chân giới, mà chỉ có luyện khí tu vi tiến vào bên trong, phương mới có cơ hội còn sống. Về phần trúc cơ tu sĩ trở lên, thì sẽ khi tiến vào bí cảnh trong nháy mắt, rời đi vẫn lạc. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, chung quanh năm cực độ ác liệt hoàn cảnh, an tĩnh quỷ dị xuống dưới, ngay cả kia tứ ngược không ngừng cuồng phong cũng ngừng. Lúc này Nhậm Tung Hoành bay trở về, trên thân mang theo nồng đậm mùi rượu. Hứa Minh, kia Mạc lão đầu ngàn năm linh tiểu có thể coi như không tệ. Nhậm Tung Hoành nói xong, đem một cái hổ lô ném cho Linh Chu một cái khác tu sĩ. Người này cực kỳ thần bí, từ đầu tới đuôi đứng tại linh thuyền trên, không nói một lời, không nhúc nhích. Tiếp nhận hổ lô về sau, đem miệng hổ lô mở ra, trong nháy mắt một cỗ linh tiểu mùi thơm lan tràn ra. Lý Phạm thật sâu hít một hơi, hắn cảm giác cái này một ngụm đủ để giảm bớt hắn một ngày khổ tu chi công. Đột nhiên Hứa Tính nam tử trên thân phát ra từng đạo pháp lực, rất nhiều đệ tử thân chúng pháp lực về sau, liền há miệng ra. Lý Phạm cũng là một cái trong số đó. Hắn phát hiện ý thức của hắn vô cùng thanh tịnh, nhưng mà toàn thân lại không cách nào động đậy. Cái loại cảm giác này liền như là một phàm nhân đè lại một con run rế, căn bản không cách nào dãy rủa. Tiếp lấy giọt giọt linh tiểu theo bên trong bay ra, trong đó một giọt đã rơi vào Lý Phạm trong miệng. Lý Phạm tu vi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng đi lên. Bên cạnh Ngô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh nương tựa theo giọt này linh tiểu, khiến cho tu vi của mình đạt đến riêng phần mình cảnh giới đỉnh phong. Bất quá hai người bọn họ vốn là tiến vào này cảnh giới hồi lâu, bây giờ tại linh tiểu tác dụng phía dưới, tu vi tăng một mảng lớn. Về phần Lý Phạm ăn vào một ngụm linh tiểu về sau, khoảng cách luyện khí 6 tầng đỉnh phong còn có khoảng cách nhất định. Lúc này giọt thứ 2 linh tiểu tiến vào trong miệng của hắn. Tại giọt thứ 2 linh tiểu tác dụng phía dưới, tu vi của hắn vẫn như cũ chưa thể đạt tới luyện khí 6 tầng đỉnh phong. Lúc này những người khác lần lượt uống xong linh tiểu sau, lúc này Hứa Tính nam tử rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ đều. Tiếp lấy lại là một giọt linh tiểu theo trong hồ lô bay ra. Nhậm Tung Hoành mở miệng nói, tại uống hết, hắn liền phải say. Nhậm Tung Hoành cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Một cái nho nhỏ luyện khí 6 tầng vậy mà có thể uống xong 3 giọt ngàn năm linh tiểu, mới có thể đạt tới luyện khí 6 tầng đỉnh phong. Phải biết này ngàn năm linh tiểu thật là cực kỳ chân quý, cũng là nương tựa theo hắn cùng Mạc lão đầu giao tình cùng ra mặt dạy, vừa rồi lấy được linh tiểu. Bất quá Nhậm Tung Hoành biết, Hứa Tính nam tử nhận định sự tình, mười đầu châu cũng kéo không trở lại. Đã đối phương khăng khăng muốn để Lý Phàm uống dưới thứ 3 giọt, vậy hắn cũng không cần thiết vì một cái nho nhỏ luyện khí 6 tầng tu sĩ mà cùng đối phương lên vô vị tranh luận. Thế là tại mọi người hâm mộ ánh mắt phức tạp bên trong, Lý Phàm ăn vào giọt thứ 3000 năm linh tiểu. Một giọt này trực tiếp nhường tu vi của hắn đạt đến luyện khí 6 tầng đỉnh phong. Linh tiểu khổng lồ dược lực không ngừng bay hơi, pháp lực đem Lý Phàm toàn bộ đan điền tràn ngập. Lúc này tu vi của hắn rốt cục đạt đến luyện khí 6 tầng đỉnh phong. Lý Phàm lâm vào trong say mê, tiến vào một loại huyền chi lại huyền ý cảnh bên trong. Lúc này Nhậm Tung Hoành cũng nhìn ra Lý Phàm trạng thái, mở miệng nói ra, nghĩ không ra vậy mà tại say cảnh bên trong đột phá. Tiếp lấy một cỗ luyện khí 7 tầng uy áp theo Lý Phàm trên thân tản ra. Chương 137, ta rất công đạo. Chương 137, ta rất công đạo. Chẳng ai ngờ rằng Lý Phàm ăn vào 3 giọt linh tiểu về sau, tu vi không chỉ có đạt đến luyện khí 6 tầng đỉnh phong, càng là 100 cái bắt đầu tiến thêm một bước đột phá bình cảnh, đạt đến luyện khí 7 tầng. Bởi vì Lý Phàm đột phá thực sự quá nhanh, khiến cho những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao bọn hắn thật là thân là người từng trải, kia kẹt tại bình cảnh nỗi khổ thật là thật sâu dày vò lấy bọn hắn. Bọn hắn không biết là Lý Phàm trải qua nhiều trận đấu pháp, đối với tâm cảnh ma luyện, cùng trở về từ cõi chết càng ngộ, lại thêm ngộ đạo trà, bây giờ tại linh tiểu phía dưới, cả người lâm vào say mê trạng thái. Một đường tu luyện đến nay, căng cứng thần kinh, đột nhiên đạt được buông lỏng. Bởi vậy tại các loại gia trì phía dưới, cả người lâm vào một loại kỳ diệu tới đỉnh cao ý cảnh bên trong, liền sinh ra đột phá. Nhậm Tung Hoành tán dương nhìn Lý Phàm một cái, hắn thấy kẻ này nếu là có thể theo truyền thuyết bí cảnh bên trong còn sống, chưa đến tu đạo đều có thể. Mà ở đây duy nhất không có uống ngàn linh tiểu người, ngoại trừ luyện khí 9 tầng đỉnh phong bên ngoài, còn lại là thuộc về cái kia luyện khí 5 tầng đệ tử. Người này có thể nói giận mà không dám nói gì, tiếp lấy rất tự nhiên đem lửa giận trong lòng đặt ở phục ba giọt linh tiểu Lý Phàm trên thân. Lý Phàm lâm vào say rượu trạng thái bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhịn không được nói rằng: "Thiên có 2 tháng." Lúc này những người khác vừa rồi chú ý tới, trên trời có 2 cái mặt trăng, hơn nữa một lớn một nhỏ. Đây không phải là mặt trăng, mà là truyền thuyết bí cảnh. Nhậm Tung Hoành mở miệng nói ra: 60 năm một giáp tí truyền thuyết bí cảnh mở ra. Nhậm Tung Hoành nhớ tới đã từng tiến vào truyền thuyết bí cảnh một màn. Khi đó đồng hành 30 người, cuối cùng chỉ còn lại hắn một cái. Truyền thuyết bí cảnh là cơ duyên, cũng là hung hiểm chi địa. Các ngươi nhớ lấy, mọi thứ không thể tham, có thể sống sót mới là chính đạo. Thực sự không được, tìm một chỗ không đáng chú ý chi địa, tìm hố đem chính mình chôn xuống. Kế tiếp Nhậm Tung Hoành lấy ra 10 chiếc tiểu linh thuyền. Linh chu hai đầu nhọn, ở giữa hiện lên hình bầu dục, nhìn giống như bầu dục đồng dạng. Lại linh thuyền trên khắc đầy thần bí mịt mở phù văn. Kế tiếp riêng phần mình dựa theo nguyên bản an bài tốt nhân viên, tiến vào linh chu bên trong. Mỗi 10 người một tổ. Về phần Lý Phạm thì là bị Hiểu Thông Minh cùng Nô Đại Trí cho dịu vào linh chu. Làm chỗ có người tiến vào linh chu về sau, nguyên bản kia chiếc to lớn linh thuyền trên, chỉ còn lại Nhậm Tung Hoành cùng một tên tu sĩ khác. Hắn lúc này ngồi xuống, mở miệng nói ra, "Diệu này không tệ." Theo thời gian trôi qua, kia vòng truyền thuyết bí cảnh càng lúc càng lớn, thậm chí vượt qua vầng trăng sáng kia. Lúc này nương tựa theo mắt thường, lờ mờ có thể thấy được trong đó đủ loại cảnh sắc. Truyền thuyết bí cảnh càng lớn, mang ý nghĩa khoảng cách càng gần. Tại so sánh dưới, vầng trăng sáng kia liền lộ ra càng ngày càng nhỏ. Nếu là đem Minh Nguyệt dùng bánh trung thu để hình dung, như vậy cái kia truyền thuyết bí cảnh tựa như là một cái võ đại lang bánh nướng lớn như vậy, đủ để đem một người khuôn mặt cho che quất. Linh thuyền trên hai người đều là tinh tưởng, tiến vào truyền thuyết bí cảnh thời cơ tốt nhất đã đến. Hai người bắt đầu thi pháp khắc quyết. Dưới chân linh chu cách mặt đất bay lên, chở hai người bay về phía chỗ càng cao hơn. Cảnh tượng như vậy tại những tông môn khác đều đồng thời xuất hiện, làm linh chu bay đến nhất định độ cao thời điểm, Nhậm Tung Hoành hai người pháp quyết tại biến, theo không ngừng thi pháp, linh chu phía dưới hiện chậm rãi nổi lên hai cái tinh mang pháp trận, mà tại mỗi cái tinh mang pháp trận phía trên, vừa lúc có 5 tòa tiểu linh thuyền. Tiếp lấy hai người đem quần quần pháp lực rót vào tinh mang pháp trận bên trên, tinh mang pháp trận bắt đầu xoay tròn, cũng tại xoay tròn ở giữa thoát ly kia chiếc nguyên thủy linh chu. Mỗi cái tinh mang pháp trận mang theo 5 cái tiểu linh thuyền bay về phía hư không, làm tới khoảng cách nhất định thời điểm, linh thuyền trên mật thược nhận lấy chỉ dẫn. Sau đó, từng tiếng hưu 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 truyền ra. Mỗi một chiếc linh chu giống như phá không chi toa, chạy về phía truyền thuyết bí cảnh. Lúc này có thể thấy được từng tầng kết giới giống như không khí phát ra gợn sóng. Hiện trường hình tượng cực kỳ hùng vĩ, có loại ngàn toa buôn nguyệt tức thị cảm. Bất quá rơi vào Nhậm Tung Hoành trong mắt, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Bước vào con đường tu luyện, ai không phải nhìn hạng trường sinh? Thật là trường sinh lại có mấy người. Hai người mục đích của chuyến này đã hoàn thành. Khu xử linh chu rời đi, trợ lý phàm đám người linh chu rơi vào một chỗ trên sườn núi. Đám người lần lượt theo linh chu bên trong đi ra. Không hổ là truyền thuyết bí cảnh, linh khí xa so với tu chân giới còn muốn nồng hậu dày đặc mấy lần. Đám người vẻ mặt vẻ mừng rỡ, nhìn thấy trước mắt một màn giống như họa bên trong cảnh vật đồng dạng, có thể xưng nhân gian tiên cảnh. Rất nhanh liền có đệ tử thấy được linh thảo, là trăm năm hóa linh thảo, còn có trăm năm thập linh kết thảo. Đám người nghĩ không ra, chỉ là vừa tiến vào truyền thuyết bí cảnh liền đã thấy hai gốc trăm năm linh thảo. Xem ra cái này truyền thuyết bí cảnh quả thật là danh bất hư truyền. Kế tiếp vây quanh hai gốc trăm năm linh thảo bắt đầu tranh đoạt lên. Số đạo pháp lực đồng thời hướng phía kia hai gốc linh thảo bay đi. Cuối cùng tất cả pháp lực đụng vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Hừ, này linh thảo là ta phát hiện trước, lẽ ra nên thuộc về ta. Theo ngươi lời nói, vậy ta mắt chi sở trí, chẳng phải là đều thuộc về ta. Vậy cũng chỉ có ganh đua cao thấp. Hai người nói xong, đang chuẩn bị ra tay thời điểm, Chân Đan Đằng mở miệng nói ra. Vừa tiến vào nơi đây, các ngươi liền bắt đầu gia đình bạo ngược, chuyến đi cũng không sợ làm cho người ta trò cười. Chân Đan Đằng thân làm luyện khí 9 tầng đỉnh phong, bây giờ có thể tính là tiến vào truyền thuyết bí cảnh bên trong, trần nhà cấp bậc. Thăng thêm hắn chính là cầm trong tay mật thư người. Bởi vậy tất cả mọi người đều kính hắn 3 phần. Lúc này có tu sĩ mở miệng nói, "Theo ý ta, việc này từ chân sư huynh định đoạt." Chân Đan Đằng mở miệng nói, "Từ ta định đoạt có thể, các ngươi không cho phép chất vấn." Đám người nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Chân Đan Đằng mở miệng nói, "Ta làm người từ trước đến nay giảng cứu công đạo, các ngươi sở dĩ động thủ tương hướng, tất cả mầm thai họa đều do cái này hai gốc mầm thai họa mà lên. Bởi vậy cái này mầm thai họa vẫn là giao cho ta xử lý. Không biết chân sư huynh đệ ý là?" Chân Đan Đằng mở miệng nói, "Nếu là đem linh thảo phán cho ngươi, hắn tất nhiên không cao hứng, trái lại cũng thế. Bởi vậy ta liền cố mà làm nhận lấy a." Nô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh nghe vậy, nhịn được nụ cười. Lúc này hai người cho rằng có thể cùng Chân Đan Đằng kết bái là chính xác nhất một sự kiện. Về phần Lý Phàm mặc dù có chút men say, bất quá bởi vì cái gọi là say 3 phần tỉnh, ý thức của hắn vẫn tương đối rõ ràng. Kế tiếp, Lý Phàm nhìn xem Chân Đan Đằng hái đi hai gốc linh thảo, sau đó đem thập linh kết thảo bên trên hai viên trái cây hái xuống. Chân Đan Đằng chính mình ăn một quả, tiếp lấy đem một viên khác cho Lý Phàm ăn vào. Dù sao Lý Phàm thật là chuyến này lớn nhất ân nhân, không có đối phương mà thượng, Chân Đan Đằng như thế nào lại có cơ hội đứng ở chỗ này. Về phần những người khác nội tâm tự nhiên không vui, đồng thời trong lòng bọn họ đạt thành một cái chung nhận thức, cái kia chính là không cần cùng Chân Đan Đằng cùng một chỗ, nếu không rất nhiều bảo vật đoán chừng đều muốn rơi vào trong tay người nọ. Bởi vậy đám người bắt đầu mỗi người đi một ngả, rất nhanh hiện trường liền chỉ còn lại 4 người bọn họ tổ. Chương 138, Kim Linh Thảo. Chương 138, Kim Linh Thảo. Tuy nói đám người sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá truyền thuyết bí cảnh bên trong tài nguyên chi phong phú, vẫn như cũ viễn siêu đám người tưởng tượng. Nơi này khắp nơi trên đất là linh thảo, ngay cả kia trăm năm linh thảo cũng là cực kỳ phổ biến. Ngô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh hai người càng nhặt càng hưng phấn, đặc biệt là Ngô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh, cảm giác tựa như là tại nhặt linh thạch như thế. Và, không hổ là truyền thuyết bí cảnh, chúng ta phát tài. Và, nơi này có một gốc trăm năm tam dược thảo. Và, nơi này còn có một gốc bách niên một cổ thảo. Và hoa Ngô Đại Chí hoa hoa kích động tê, buồn bực nhất không ai qua được chân đan đẳng. Những linh thảo này với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Lý Phàm cũng chú ý tới điểm này, hắn mở miệng hỏi: Đại ca, không biết ngươi là có hay không có cố ý tìm chi vật? Lý Phàm cái này hỏi một chút, nhìn như là vì quan tâm đối phương, kỳ thực là việc quan hệ chưa đến chính mình trúc cơ sự tình. Nếu là có thể tìm tới đối phương cần thiết chi vật, Lý Phàm thì có hai loại dự định. Nếu là vật này là không trợ đối phương trúc cơ bên ngoài, còn có còn thừa, như vậy Lý Phàm liền có thể đòi hỏi, coi đây là tương lai mình trúc cơ trước chuẩn bị kỹ càng. Còn nếu là nhất định phải cực kỳ khó tìm lại chỉ có một cái, như vậy Lý Phàm liền muốn cân nhắc đem nên vật chiếm thành của mình. Chân Đan Đẳng nhìn một chút Ngô Đại Chí kia hai cái không tim không phổi ra hỏa, đang nhìn về phía hắn quăng tới quan tâm Lý Phàm, trong lòng cảm khái, người và người chênh lệch thế nào lớn như vậy. Thật tình không biết Lý Phàm cái lao hồ ly này tâm tư cực sâu, nếu là có thể tìm tới rượu tham linh quả có lẽ còn lại mấy loại linh quả ta liền trúc cơ có hy vọng. Nếu là có thể đụng phải ngàn năm ngộ đạo cây, tại dưới cây tinh ngộ hiểu thấu đáo huyền cơ, cũng có một tia trúc cơ hội. Mặt khác nếu là có thể tìm tới mấy loại linh lũ ngồi xếp bằng trong đó, tẩy đi một thân tử khí, liền có thể để cao trúc cơ hội. Lý Phàm nghĩ không ra đã có nhiều như vậy phương pháp. Nguyên bản lông mày của hắn hơi nhíu, bây giờ hơi buông lỏng, mở miệng nói ra: Đại ca, việc này không nên chậm trễ, bằng vào ta góc nhìn, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm ngươi cần thiết chi vật, để cho ngươi trúc cơ có hy vọng. Lý Phàm lời nói nhường Chân Đan Đẳng có chút cảm động. Hơn nữa hắn phát hiện Lý Phàm cùng những người khác khác biệt, đối với kia trăm năm linh thảo, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, mày may cũng không tranh đoạt, liền mở miệng hỏi một chút: Tam đệ, vì sao ngươi đối đãi kia trăm năm linh thảo như thế bình tĩnh? Lý Phàm mở miệng nói ra: Thứ không dám dâu dếm, đối với trăm năm linh thảo, nếu nói không tâm động, vậy dĩ nhiên là gặp người. Mà theo ta quan sát, này bí cảnh cũng không thiếu khuyết trăm năm linh thảo, bởi vậy ta không cần thiết vì cướp đoạt linh thảo mà phá hủy kết bái chi tình. Mặt khác, mọi thứ giảng cứu một cái chữ duyên, bây giờ lấy được linh thảo, cũng không có nghĩa là cuối cùng có thể bình yên rời đi này bí cảnh. Nếu là bất hạnh thân tử đạo tiêu, như vậy hiện tại làm tất cả, bất quá là vì người khác uổng phí làm áo cưới. Lý Phàm lời nói, đạt được Chân Đan Đẳng tán thành. Nguyên bản Chân Đan Đẳng còn nghĩ khiến cái này nhiều người nhặt điểm linh thảo, bây giờ xem ra trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực của những người này. Dù sao hắn tương lai vô cùng có khả năng vì tìm kiếm cần thiết chi vật mà đơn độc hành động. Nếu như trước lúc này có thể trợ Ngô Đại Chí cùng Hiểu Thông Minh đột phá cảnh giới trước mắt bình cảnh, như vậy ba người này sinh tồn tỷ lệ đem thật to tăng lên. Chân Đan Đẳng mở miệng nói ra: Ba vị hiền đệ, hiện tại chúng ta cần muốn rời khỏi nơi đây. Ngô Đại Chí đang đưa tay lấy xuống một gốc linh thảo, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, đột nhiên nghe được Chân Đan Đẳng lời nói, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Đại ca, nơi này linh thảo chúng ta còn không có hái xong đâu. Hiểu Thông Minh tự nhiên cũng không vui rời đi, ánh mắt của hắn đang phát sáng nhìn xem, nơi xa trên một tảng đá một gốc linh thảo bên trên. Nhìn các ngươi liền chút tiền đồ này, nếu như các ngươi khăng khăng lưu ở nơi đây, vậy liền lưu lại. Tam đệ, chúng ta đi. Chân Đan Đẳng nói xong, ngự kiếm bay lên. Lý Phàm theo sát phía sau. Cứ như vậy hai người cũng không quay đầu lại bay mất. Ngô Đại Chí cùng Hiểu Thông Minh mắt trợn tròn. Hai người rõ ràng có chút mắt trợn tròn. Đã mất đi Chân Đan Đẳng che chở, hai người bọn họ lúc nào cũng có thể bị tu sĩ khác giết đi phong hiểm. Thế là hai người vội vàng ngự kiếm đuổi kịp. Đại ca, tam đệ, chờ chúng ta một chút hai người, chúng ta bốn huynh đệ vô luận như thế nào, đều muốn cùng một chỗ. Đại ca, nhị ca nói rất đúng, huynh đệ chúng ta đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Chân Đan Đẳng mở miệng nói ra. Như muốn tại cái này truyền thuyết bí cảnh sống sót, tốt nhất là nghe ta hiệu lệnh, nếu như các ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không ngăn lấy các ngươi. Dù sao chúng ta kết bái thời điểm nói qua, không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nô Đại Chí hai người liên tục xưng là. Hai người nhìn xem dưới chân linh thảo cùng bọn hắn gặp thoáng qua, nội tâm gọi thẳng đáng tiếc. Lúc này Hiểu Thông Minh nhịn không được nói rằng: Đại ca, chúng ta chuyến này đến tột cùng muốn đi trước nơi nào? Chân Đan Đẳng chỉ vào xa xa một tòa núi cao, sau đó mở miệng nói ra: Nếu ta đoán không lầm, trong núi này hẳn là có mỏ linh thạch. Vừa nghe đến mỏ linh thạch, Hiểu Thông Minh cùng Ngô Đại Chí hai người đồng thời mở to ánh mắt. Về phần Lý Phàm mặc dù mặt ngoài vẻ mặt bình tĩnh, nội tâm giống nhau cảm thấy thích thú. Linh thạch chính là các tu sĩ ở giữa giao dịch chi vật, mà mỏ linh thạch càng là tông môn lập tông gốc rễ. Bây giờ nghe được trước mắt vô cùng có khả năng xuất hiện mỏ linh thạch, cái tin tức này hoàn toàn không thua gì nói cho một đám người nghèo nói trước mắt có một tòa kim sơn. Có thể nghĩ, lúc này ba người đến cỡ nào kích động. Đại ca, ngươi thật đúng là ta hảo đại ca, ta Ngô Đại Chí chúng đích quý nhân. Lúc này Lý Phàm nhịn không được mở miệng hỏi: Xin hỏi đại ca, ngươi là như thế nào kết luận trong núi này nắm giữ linh quáng tồn tại? Chân Đan Đẳng trả lời: Ta cũng là suy đoán mà thôi, cụ thể như thế nào muốn tới núi này phương mới biết được. Lý Phàm nhẹ gật đầu, hắn còn tưởng rằng đối phương nắm giữ dò xét linh quáng thần thông. Nếu là như vậy lời nói, hắn liền phải hướng đối phương học tập một phen. Hiểu Thông Minh mở miệng thúc giục nói: Đại ca, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi đường, để tránh linh quáng bị người khác nhanh chân đến trước. Thế là bốn người tăng nhanh tốc độ phi hành, bởi vì truyền thuyết bí cảnh bên trong linh thạch thực sự quá mức nồng hậu dày đặc, bởi vậy không cần quá mức lo lắng linh thạch hao tổn. Bốn người bay hơn phân nửa ngày, phương mới tới này tòa đỉnh núi. chỉ thấy chân đan đẳng đầu tiên là lặng lặng quan sát một phen, tiếp lấy rơi vào núi này nào đó chỗ. Chân đan đẳng dẫm tại trên một tảng đá, mà tại tảng đá trong khe ẩn nấp sinh trưởng một gốc linh thảo. Chân đan đẳng chỉ vào kia gốc linh thảo nói rằng: "Đây là Kim linh thảo, nghe đồn chỉ có linh quáng chi địa phương có thể mọc ra cỏ này." Lý Phàm đem lực chú ý đặt ở kia ba tấc linh thảo bên trên, nhưng vào lúc này kia gốc linh thảo mắt thấy muốn rút vào trong đất. Đối với cái này, chân đan đẳng sớm có chuẩn bị, pháp quyết vừa bấm động, một cái ấn ký khắc ở Kim linh thảo bên trên, tiếp lấy Kim linh thảo chui vào lòng đất, biến mất không thấy. Chương 139, linh sữa chương 139, linh sữa chân đan đẳng mở miệng giải thích nghi hoặc nói: "Linh quáng danh xưng địa chi tinh hoa, một khi linh quáng hình thành, vì che giấu hai mắt người, khổng lồ tinh thuần linh khí sẽ bị khóa lại. Có câu nói là sự tình đầy thì thiếu, vạn bên trong có một, cái này Kim linh thảo chính là sơ hở một trong. Vật này tuy chỉ có ba tấc, gốc dễ trưởng, viễn siêu tưởng tượng, lại chú đóng ở linh quáng phía trên." Nô đại trí nhịn không được kích động nói: "Cho nên đại ca vừa mới thi pháp ở đằng kia Kim linh thảo bên trên bố trí xuống ấn ký, có thể bằng vào ấn ký này tìm tới linh quáng vị trí." Chân đan đẳng đối với Ngô đại trí khích lệ nói: "Xem ra ngươi cũng không ngốc a." Lý Phàm lặng lặng nghe. Nếu không phải như thế, vẹn vẹn nương tựa theo bốn người, muốn tại to lớn như vậy trên núi đào móc linh quáng, sẽ cực kỳ tiêu tốn thời gian. Lúc này chân đan đẳng mở miệng nói ra: "Tứ đệ, kế tiếp liền từ ngươi đem nước tiểu ở chỗ này." Ngô đại trí mở miệng nói: "Vì sao là ta?" "Bởi vì ngươi tương đối tao." Ngô đại trí vậy mà không cách nào phản bác, thuận theo nước tiểu hạ. Kia Kim linh thảo trực tiếp rút về linh quáng bên trong. Chân đan đẳng nhãn tỉnh sáng lên, tiếp lấy bay đến núi này đông nam mặt chân núi nơi nào đó, cũng nói rằng: "Từ nơi đây đào móc, liền có thể tìm tới linh quáng." Chân đan đẳng nói xong, lấy ra một bộ trận kỳ thi pháp bố trí xuống. Kế tiếp bốn người bắt đầu đào móc linh quáng, làm xâm nhập tới trình độ nhất định thời điểm. Tại chân đan đẳng phân phó hạ, bốn người bắt đầu hướng về dưới nền đất đào móc. Không lâu sau đó, bốn người hai mắt tỏa sáng, nguyên bản hắc ám trong sân động, đột nhiên lộ ra một vệt quang mang. Lý Phàm đưa tay lau đi quang mang trên bụi bặm, khiến cho đạo ánh sáng kia càng lúc càng lớn. Thật là linh thạch. Hiểu thông minh kích động hô, tiếp lấy bắt đầu sử dụng nhẫn chữ vật trang. Nô đại trí cũng không ngoại lệ. Qua không lâu, hai người nhẫn chữ vật trực tiếp tràn đầy, một cái khổng lồ không gian bởi vậy thành hình. Lý Phàm vẫn không có trang linh thạch, những này hạ phẩm linh thạch cực kỳ chiếm không gian. Hắn mặc dù ủng có rất nhiều nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật, nhưng là trước mắt cũng không phải là lấy lúc đi ra. Sớm biết liền mang nhiều mấy cái nhẫn chữ vật tới, Nô đại trí ruột có thể hối hận thanh. Hiểu thông minh cũng nói theo: "Ta cũng giống vậy." Sau đó hai người tò mò nhìn Lý Phàm: "Tam đệ, ngươi vì sao không trắng a?" Lý Phàm mở miệng nói ra: "Bí cảnh mở ra tổng cộng có 3 năm, bây giờ vừa rồi chẳng qua một ngày, liền đem nhẫn chữ vật đồ đấy, cũng không phải là thỏa đáng tiến hành." Đồng thời Lý Phàm cũng từ đó đã nhận ra nguy hiểm. Cái khác tiến vào truyền thuyết bí cảnh người, chắc chắn giống nhau lâm vào nhẫn chữ vật không đủ hoàn cảnh. Thế là một trận tàn khốc chém giết cuối cùng khó tránh khỏi. Nô đại trí hai người sau khi nghe xong, cảm giác có chút đạo lý, tiếp lấy đem linh thạch cho đổ ra ngoài một phần nhỏ. Hai người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, có một ngày vậy mà lại ghét bỏ linh thạch quá nhiều, đem linh thạch cho ném đi. Quả thực là nghiệp chướng a. Lúc này Lý Phàm lại có một nỗi nghi hoặc. Chân đan đằng liền trăm năm linh thảo đều để bọn hắn bỏ qua, như thế nào lại mang lấy bọn hắn đến đây đào móc linh thạch? Nhưng vào lúc này, đến từ linh quáng chỗ sâu, như có như không truyền đến một giọt nước âm thanh. Lý Phàm trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng. Lúc này chân đan đằng mở miệng ấn chứng ý nghĩ của hắn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, này linh quáng bên trong có được linh nũ tồn tại. Đại ca, không biết như thế nào linh nũ, các ngươi chỉ cần tiếp tục đào móc liền biết. Kế tiếp đám người tiếp tục hướng xuống đào móc, theo không ngừng đào móc, trước mắt giống như thiên nhiên động rộng rãi đồng dạng, đột nhiên bị đào xuyên. Đám người ngẩng đầu, hách thấy đỉnh đầu treo ngược lấy từng cây giống như gai ngược hình mũi khoan cột đá. Mỗi một cây cột đá có chừng dài một trượng. Hơn nữa tại những này cột đá đỉnh tiêm vị trí, treo lớn nhỏ khác biệt màu trắng giọt nước. Đám người khi mới xuất hiện, trong đó một cây cột đá bên trên giọt nước vừa vặn ngưng tụ hoàn thành, cũng rơi xuống phía dưới. Này nước nhỏ xuống, lọt vào đang phía dưới trong ao, truyền ra giọt một tiếng. Chân đan đằng yên lặng đến một chút. Này linh nũ nửa canh giờ nhỏ xuống một giọt. Căn cứ ghi chép, thuộc về tương đối bình thường một loại linh nũ. Bất quá cho dù là tương đối bình thường, cũng là một cái luyện khí tu sĩ mong muốn không thể thành tồn tại. Nếu không phải truyền thuyết bí cảnh, hắn sợ là đời này cũng không cách nào đụng thấy như thế linh nũ. Lý Phàm từ đây linh chỉ bên trong cảm nhận được tinh thuần vô cùng lại linh lực khổng lồ. Nhìn tới đây chính là chân đan đằng nói tới linh chỉ. Chân đan đằng nhảy lên tiến vào bên trong, cũng mở miệng nói ra: "Nếu không phải truyền thuyết bí cảnh, chúng ta đời này sợ là không cách nào có này cảnh ngộ. Nhị đệ tứ đệ, các ngươi liền nhờ vào đó linh chỉ đột phá cảnh giới bình cảnh. Về phần tam đệ cũng có thể nhờ vào đó linh nũ củng cố cảnh giới." Tại linh chỉ ở giữa có một cột đá, bốn người điểm bốn cái phương vị, dựa lưng vào cột đá ngồi xếp bằng. Chân đan đằng bởi vì thọ nguyên còn thừa không có mấy, thể nội mang theo một tầng tử khí, bây giờ nhờ vào đó linh chỉ bắt đầu dựa đi tử khí. Bất quá cũng không phải là tẩy đi tử khí về sau liền có thể kéo dài tuổi thọ, làm thọ nguyên tới thời điểm vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ lột đi tử khí, bất quá là vì để cho mình tại trúc cơ thời điểm có thể thêm ra một phần thành công. Về phần Lý Phàm thì tại củng cố lấy cảnh giới. Kia linh nũ bên trong ẩn chứa linh lực viễn siêu tưởng tượng, nếu là ở chỗ này thì triển lịch linh đốt căn chi thuật cùng cựu linh luyện khí thuật, tốc độ tu luyện của hắn đem đạt đến một loại trước nay chưa từng có tốc độ. Chân đan đằng lột đi tử khí về sau, liền từ linh chỉ bên trong đi ra. Hắn yên lặng quan sát lấy Ngô Đại Chí cùng Hiểu Thông Minh hai người, phát hiện hai người trong thời gian ngắn không cách nào đột phá, đặc biệt là Hiểu Thông Minh, sợ là tránh không được một thời gian. Chân đan đằng như có điều suy nghĩ, sau đó hướng phía Lý Phạm truyền âm, tiếp lấy đi ra quặng mỏ bên ngoài. Sau đó không lâu, Lý Phạm đi theo đi ra. Chân đan đằng mở miệng nói ra: "Tam đệ, ngươi làm việc tương đối cẩn thận, tại trong ba người, ta coi trọng nhất chính là ngươi. Bây giờ truyền thuyết bí cảnh, nguy cơ từ phía, nếu là gặp gỡ đối phương người đông thế mạnh, lấy sức một mình ta sợ là khó mà hộ toàn ngươi đám ba người. Bởi vậy trải qua ta một phen nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, ngươi đám ba người liền tạm thời lưu ở nơi đây. Nơi đây ta đã bố trí xuống trận pháp, cho dù là luyện khí 9 tầng tu sĩ cũng không cách nào phát hiện các ngươi. Các ngươi liền ở đây tĩnh tâm tu luyện, đợi cho ta tìm được tông môn những người khác, liền đến đây cùng các ngươi tụ hợp, đến lúc đó chúng ta người đông thế mạnh, tại cái này truyền thuyết bí cảnh bên trong, không người dám trêu chọc ta chờ." Tại chân đan đằng xem ra, này linh quáng bên trong có linh nụ ao, đối với ba người mà nói, đã là một chỗ cực kỳ tốt chỗ tu luyện. Ba người nếu là có thể ở đây an tâm tu luyện 3 năm, đến lúc đó thắng lợi trở về mang theo linh thạch rời đi, cũng là một cái lựa chọn tốt. Về phần hắn tự nhiên là muốn đi tìm trúc cơ chi đạo. Lý Phạm vốn là nghĩ đến lợi dụng đối phương, coi đây là sau này mình trúc cơ làm chuẩn bị. Hắn thấy, chân đan đằng tự nhiên cũng biết lợi dụng bọn hắn. Nghĩ không ra người này như thế chân thành thực lòng. Lúc này chân đan đằng lấy ra một tờ linh phủ. Như bạn nhất thân mạo hiểm cảnh, liền sử dụng này phủ, nếu ta tại chỗ gần, liền sẽ chạy đến tương trợ. Lý Phạm nhận lấy linh phủ. Lần thứ nhất hắn cảm nhận được kết bái chi tình. Kế tiếp, chân đan đằng làm dùng pháp lực vẽ ra một nửa hình tròn, cũng mở miệng nói ra: "Nhớ lấy không cần bước ra này vòng." Tiếp lấy ngự kiếm bay mất. Chương 140, mệnh ta do ta không do trời. Chương 140, mệnh ta do ta không do trời. Đưa mắt nhìn chân đan đằng rời đi về sau, Lý Phạm đi trở về trong hầm mộ. Lúc này Ngô Đại Chí cùng Hiểu Thông Minh còn tại linh trì bên trong nhắm mắt ngồi xếp bằng. Lý Phạm tiến vào linh trì bên trong, lập tức ngồi xếp bằng. Linh trì bên trong linh nũ có chừng mười mấy tấc sâu, ngồi xếp bằng ở trong đó, đại khái bao phủ tới đầu gối vị trí. Mà tại linh nũ phía trên tràn ngập sương mù trắng xóa, bởi vậy cả người bàn ngồi ở bên trong chỉ lộ ra đầu. Lúc này Lý Phạm như có điều suy nghĩ, tiếp lấy hắn thi triển ra vạn tượng huyền vụ. Vì để tránh cho quái dày Ngô Đại Chí hai người đột phá, Lý Phạm chỉ đem huyền sương mù phạm vi khống chế tại chính mình xung quanh, dùng cái này vạch ra một vùng không gian. Kế tiếp hắn lấy ra hai cái thú hoàn, bắt đầu dẫn dắt đến linh nũ tiến vào thú hoàn bên trong. Làm linh nũ tiến vào thú hoàn về sau, Thiên Kỷ cùng Điện Yêu Man cực kỳ hưng phấn, bắt đầu thôn phệ lấy linh nũ, theo không ngừng hấp thu. Linh chỉ bên trong linh nũ bắt đầu rơi xuống, đại khái rơi xuống một nửa, Lý Phạm mới dừng tay, bởi vì tiến vào thú hoàn linh nũ thực sự quá nhiều, dẫn đến hai con linh thú trong thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa xong, bởi vậy còn lại linh nũ trực tiếp chảy xuôi trên mặt đất. Lý Phạm đem thần thức rót vào thú hoàn bên trong, phát hiện Tiên Kỳ sau khi ăn xong đang nằm ngáy ho ho, mà viên kia thần bí châu tự đang không ngừng tán phát ra quang mang. Về phần cái kia Điện Yêu Man thì là nằm tại thú hoàn bên trong lăn lộn, bộ dáng kia tựa như là hận không thể toàn thân dùng linh nũ thấm ướt. Lý Phạm thấy một màn này, trực tiếp lấy ra lục túc song thủ đỉnh, hắn đem đỉnh này để vào thú hoàn bên trong, tiếp lấy dẫn dắt đến linh nũ rót vào thú hoàn. Điện Yêu Man thấy một màn này, hưng phấn chui vào lục túc song thủ đỉnh bên trong, bắt đầu vui sướng du bắt đầu chuyển động. Kế tiếp Lý Phạm thu hồi thú hoàn, sau đó cả người bắt đầu dựng ngược mà lên, tiếp lấy thi triển giang lịch linh đốt căn chi thuật cùng cửu khí quy nguyên. Hắn hôm nay đã đạt đến luyện khí 7 tầng, không có cảnh giới bình cảnh hạn chế, tự nhiên là muốn tu luyện nhanh hơn, chỉ có tận khả năng tăng lên thực lực của mình, mới có thể tăng lớn chính mình cơ hội sống sót. Theo Lý Phạm song pháp thi triển, quanh thân hiện hiện 7 vòng xoáy, lại thêm lịch linh đốt căn chi thuật ra chỉ phía dưới, linh chỉ bên trong linh nũ điên cuồng tràn vào thể nội. Trang cảnh kia nhìn cực kỳ kinh người, chỉ thấy lấy Lý Phạm làm trung tâm, tại quanh thân tạo thành một đạo khí trụ. Khí trụ điên cuồng vây quanh Lý Phạm xoay tròn. Tới ngày thứ 7, Lý Phạm đình chỉ tu luyện. Hắn cảm nhận được một đạo quen thuộc lại rực rỡ hẳn lên uy áp, hiển nhiên là Ngô Đại Chí muốn đột phá. Lúc này linh chỉ bên trong linh nũ đại khái chỉ còn 7 tấc chi sâu. Lý Phạm đi ra linh chỉ. Không lâu sau đó, Ngô Đại Chí mở mắt ra. Tại trong mắt, tinh quang lấp lóe, trên mặt càng là lộ ra vẻ hưng phấn. "Chúc mừng tứ đệ thành công đột phá." Ngô Đại Chí thấy được Lý Phạm, cùng còn tại nếm thử đột phá Hiểu Thông Minh, tiếp tục mở miệng nói rằng: "Tam ca, vì sao không thấy đại ca người đâu?" Lý Phạm mở miệng nói ra: "Ngươi lại đi lên, chúng ta ra ngoài đang nói, để tránh làm trễ mãi nhị ca đột phá." Ngô Đại Chí nghe vậy, theo linh chỉ bên trong đi ra, cũng theo Lý Phạm đi tới mỏ cửa động. Lý Phạm mở miệng nói ra: "Đại ca mấy ngày trước đã rời đi, mấy ngày nay đều là ta đang vì các ngươi hộ pháp." Nghe được chân đan đằng một mình rời đi về sau, Ngô Đại Chí trên mặt xuất hiện một chút mất mát. Dù sao chân đan đằng thật là bọn hắn hộ thân phủ. "Ai, hắn đi, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải?" Ngô Đại Chí mặc dù tu luyện đến luyện khí 7 tầng, bất quá hắn cũng không cho rằng lấy tu vi của mình liền có thể tại truyền thuyết bí cảnh sông sáo. "Tam đệ không cần lo lắng, đại ca đã ở đây bố trí xuống cấm chế, chỉ cần không bước ra đường tuyến kia, liền có thể an toàn không ngại." Lấy Lý Phạm đối với Ngô Đại Chí cùng Hiểu Thông Minh hai người hiểu, hắn biết hai người không có khả năng ở chỗ này trốn lên 3 năm. Bởi vậy hắn mới không có đem đường tuyến kia xóa đi, đương nhiên Lý Phàm cũng không có khả năng một mực tránh ở chỗ này. Hắn hôm nay tự hỏi đối mặt luyện khí 9 tầng cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa người mang huyết ảnh đột, coi như đánh không lại cũng có thể rời đi. Mà hiện nay hắn chỗ chờ đợi chính là Hiểu Thông Minh đột phá. Chỉ cần đối phương sau khi đột phá, liền bắt đầu chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này Ngô Đại Chí mở miệng nói, khó nói chúng ta ngay ở chỗ này một mực tránh 3 năm sao? Tiếp lấy nhìn xem Lý Phàm. Tam ca, dạng này ngươi cảm tâm sao? Lý Phàm làm bộ chần chờ, nói tiếp, đại ca an bài như vậy cũng là vì chúng ta tốt. Ừ, theo ta thấy, hắn chính là một cái vì tư lợi ra hỏa. Ngô Đại Chí có thể nhìn ra Lý Phàm rõ ràng cũng không cam chịu tâm. Bởi vậy hắn quyết định chờ Hiểu Thông Minh đột phá sau khi thành công, đang chọn toa hai người rời đi. Dù sao hắn thấy, truyền thuyết bí cảnh to lớn như thế, đi ra ngoài chưa hẳn nhất định là đụng phải đối thủ, cũng có khả năng gặp phải tông môn của mình người. Hơn nữa bây giờ truyền thuyết bí cảnh phương mới bắt đầu không lâu, lúc này nếu như giết bọn họ, cũng không chiếm được bao nhiêu thứ. Bởi vậy Ngô Đại Chí quyết định đi ra ngoài trước sông sáo một phen, mà lấy hắn đối Lý Phàm hiểu rõ, Lý Phàm chắc chắn kiên trì lưu ở nơi đây, cho nên tất cả còn phải đợi chờ Hiểu Thông Minh đột phá. Đến lúc đó hắn đang thuyết phục đối phương, chỉ cần Hiểu Thông Minh đồng ý đến lúc đó Lý Phàm cũng không có khả năng một thân một mình lưu ở nơi đây. Lại là một ngày qua đi, Hiểu Thông Minh rốt cục đột phá. Tu vi của hắn đạt đến luyện khí 8 tầng. Vừa mở mắt cũng phát hiện chân đan đằng không thấy. Không cần nhìn, đại ca đã đi. Ngô Đại Chí trực tiếp mở miệng nói. Hiểu Thông Minh sững sờ, nhẫn nhịn một hồi, mở miệng mắng. Vương bắt đạn. Kế tiếp ba người đi tới mỏ cổng, nhìn xem cái kia đạo tuyến. Hiểu Thông Minh nghe xong cách trước khi đi chỗ chân đan đằng lời nhắn nhủ lời nói về sau, mở miệng nói, không biết hai vị hiền đệ có gì kiến giải. Lý Phàm mở miệng nói ra, đại ca lời nói không phải không có lý, không bằng chúng ta chính là ở đây chờ hắn. Ta không tán đồng. Ngô Đại Chí mở miệng nói, tuy nói nơi đây bày ra cấm có thể che giấu hai mắt người, nếu là bạn nhất có người xông lầm tiến đụng vào nhập nơi đây, kia lại nên làm thế nào cho phải? Ngô Đại Chí nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Hắn sở dĩ hỏi một chút, chính là vì nhìn xem hai người này tỏ thái độ. Mục đích cuối cùng nhất chính là đem hai người này lừa gạt cách nơi này. Dù sao ba người có thể ôm làm một đoàn, cùng một chỗ hành động. Vạn vừa gặp phải phiền toái, tự nhiên là ai chạy chậm, ai không may. Mà hắn tự hỏi chính là trong ba người có thể nhất chạy. Bây giờ nghe Ngô Đại Chí muốn rời đi nơi đây, Hiểu Thông Minh tự nhiên là vô cùng tán thành. Tứ đệ nói có lý. Hiểu Thông Minh đi tới đầu kia phát họa biên giới, sau đó nhảy tới. Ta chính là bước ra này tuyến lại như thế nào? Hiểu Thông Minh nói xong lại nhảy trở về, sau đó lại nhảy trở về. Như vậy lặp lại nhiều lần. Tiếp lấy hướng phía Ngô Đại Chí làm cái nháy mắt. Hai người ăn nhịp với nhau. Ta tuyệt không có khả năng nhường một đường ngăn cản ta hướng đạo con đường. Tiến tước còn có trùng tiên đã đến, mệnh ta do ta không do trời. Lúc này Ngô Đại Chí phụ hòa nói, nhị ca nói cực phải. Bởi vì cái gọi là càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Càn khôn được định, vậy thì nghịch chuyển càn khôn. Lý Phàm. Chương 141, đồng đội ngu như heo. Chương 141, đồng đội ngu như heo. Hiểu Thông Minh cùng Ngô Đại Chí nói xong, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm. Tam ca, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nếu là một thân một mình lưu ở nơi đây, một khi gặp phải tu sĩ khác, giữ nhiều lành ít. Lúc này Lý Phàm trên mặt làm bộ ra vẻ do dự, nội tâm thì bắt đầu âm thầm tính toán. Nhìn thấy Lý Phàm do dự biểu lộ sau, Ngô Đại Chí hai người cảm giác chỉ thiếu một chút hòa hợp, liền có thể thuyết phục Lý Phàm. Tam đệ, trên đời cũng không có tuyệt đối chỗ an toàn, này cấm chế, ngoại trừ che giấu hai mắt người bên ngoài, cũng không cái khác tác dụng, theo ta thấy đến, càng giống là lừa mình dối người. Ngô Đại Chí theo sát lấy quên đủ. Tam ca, ngươi tỉ mỉ nghĩ lại, chân đan đẳng có thể một cái chọn chúng núi này, tu sĩ khác cũng là như thế, đến lúc đó gặp gỡ vậy được sự tình giọt nước không lọt người, này cấm chế sợ là không cách nào giấu giếm đối phương. Không bằng rời đi nơi đây, thay chỗ hắn, nếu là thời cơ không đúng, chúng ta cũng có thể như là Nhâm Tiền Bối lời nói, đào hố đem chính mình cho chôn xuống. Lý Phàm ánh mắt lâm vào xoắn xuýt cùng chần chờ bên trong. Nói chuyện càng là đứt quãng. Các ngươi lời nói không phải không có lý, thật là đại ca đừng đề cập tên Vương Bát Đản kia. Hiểu Thông Minh mở miệng nói, Hào Ngôn đã quyết bảo, ngươi nếu là muốn lưu ở nơi đây, vậy liền lưu lại đi. Đến lúc đó gặp gỡ phiền toái, có thể chớ trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Tứ đệ, chúng ta đi. Hiểu Thông Minh cử động lần này chính là vì hù dọa Lý Phàm. Bởi vậy hắn cùng Hiểu Thông Minh nhấc chân đi ra ngoài. Lý Phàm phát hiện hai người đi ra phía ngoài, nhìn hai người kia bộ dáng hiển nhiên là muốn hù dọa hắn. Chính là bởi vậy, hai người cũng không có tiến đến lấy đi linh nũ. Mà Lý Phàm chỗ chờ đợi chính là cái này cơ hội. Hắn vội vàng chui vào trong động, cũng lấy ra Tam Túc Thú Lô. Tiếp lấy Lý Phàm đem linh chỉ bên trong linh nũ thu nhập Tam Túc Thú Lô bên trong, cũng bỏ vào Thiên Kỳ chỗ thú hoàn bên trong, mà còn lại một bộ phận linh nũ thì bị hắn dùng ba bình ngọc trang. Lý Phàm làm xong đây hết thảy, vội vàng đi ra quận mộ. Lúc này Hiểu Thông Minh cùng Ngô Đại Chí hai người, bởi vì đã bước ra cấm chế chi địa, bởi vậy không cách nào làm dùng thần thức đi quét. Hiểu Thông Minh liền mở miệng nói, tứ đệ, hắn đuổi theo có tới không? Ngô Đại Chí nhìn lại, cũng không có phát hiện Lý Phàm thân ảnh. Sau đó lắc đầu. Đúng lúc này một thanh âm truyền đến. Nhị ca, tứ đệ, chờ ta một chút. Lý Phàm đuổi theo, mở miệng nói ra. Hai người các ngươi lời nói không phải không có lý, ta quyết định đi theo các ngươi rời đi nơi đây. Bất quá tại cách trước khi đi, ta có một cái đề nghị. Tại truyền thuyết bí cảnh bên trong, ta ba người thực lực yếu kém. Bởi vì cái gọi là thật thật giả giả, giả giả thật thật, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta cho là chúng ta hẳn là tạo ra ra một cái luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu sĩ. Hiểu Thông Minh cùng Ngô Đại Trí nghe vậy đều là sửng sở. Như thế nào tạo ra? Hiểu Thông Minh hồ nghi hỏi. Lý Phàm hỏi ngược lại, nếu là có người đứng tại trước mặt của ngươi, mà ngươi không cách nào thấy rõ đối phương tu vi, thử hỏi ngươi sẽ cho rằng đối phương chính là loại nào tu vi? Ngô Đại Trí lập tức nói rằng, đương nhiên là luyện khí 9 tầng. Lý Phàm nhẹ gật đầu. Không biết hai vị là có phải có tu luyện ẩn giấu tu vi thần thông? Hiểu Thông Minh trả lời, có là có, bất quá chỉ có thể giấu giếm cùng cảnh giới tu vi. Ngô Đại Trí lắc đầu, ta thần thông đa số đều là dùng tới đối phó nữ tu sĩ. Lý Phàm mở miệng nói, ta vừa vận tu luyện một loại nào đó ẩn giấu tu vi thần thông. Nguyên bản Lý Phàm là dự định đem đảo thị tiên tổ lưu lại món kiêm màu đen quần áo nhường hai người này một người trong đó xuyên hạ. Dù sao này quần áo có ngăn cách thần thông hiệu quả, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, này hai tâm lý người ta không đủ trầm ổn, thật đang đối mặt luyện khí 9 tầng thời điểm, dễ dàng rụt rè. Mặt khác hai người này sợ là sớm đã làm xong, nếu đang có chuyện, liền dẫn đầu đảo vong chuẩn bị. Đến lúc đó quần áo của mình bị đối phương cuốn đi, chính mình lại nên nơi nào đi tìm? Bởi vậy ở mọi phương diện cân nhắc phía dưới, Lý Phàm quyết định từ chính hắn đóng vai nhân vật này. Lý Phàm nói xong, âm thầm thi triển vạn tượng huyền vụ ẩn nạp thuật. Một cỗ huyền sương mù bao phủ tại thể nội. Hiểu Thông Minh cùng Ngô Đại Trí hai người thần thức hướng phía Lý Phàm trên thân quét qua. Phát hiện quả thật không cách nào thấy rõ Lý Phàm tu vi. Thế là Ngô Đại Trí mở miệng nói, kế này rất hay a. Lý Phàm nói rằng, nếu là ngươi hai người đồng ý ta phương pháp, kế tiếp có một số việc thì cần phải nhớ kỹ. Đầu tiên tất cả muốn bằng vào ta cầm đầu, lại đối ta thời điểm, muốn như là đối đãi chân đan đẳng đồng dạng. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm sẽ không bị người khác cho nhìn ra sơ hở. Như vô tình gặp lời nói, liền từ rời đi này bắt đầu. Hiểu Thông Minh cùng Ngô Đại Trí tự nhiên không có ý kiến. Dù sao nếu là thật tới động thủ thời điểm, liền có thể nhường Lý Phàm đỉnh ở phía trước, mà hai người bọn họ liền có thể thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Liền theo Tam Đệ lời nói, Lý Phàm nghe vậy, trả lời: "Xưng hô tự nhiên cũng muốn đổi, các ngươi liền xưng hô ta là đại sư mình. Nhớ kỹ, chớ nói sai, một khi lộ tẩy, chúng ta vô cùng có khả năng dẫn tới họa sát thân." Nhìn xem Lý Phàm kia vẻ mặt nghiêm túc, hai người cũng đi theo nghiêm túc. Lúc này Ngô Đại Trí nhịn cười cho, mở miệng nói: "Đại sư Minh, hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là tiến đến lấy đi kia linh nũ?" Lý Phàm nghe vậy, lấy ra đã sớm chuẩn bị hai bình ngọc, tiếp lấy một người một cái phát cho hai người. "Muốn cho là các ngươi không cần, thế là căn cứ không cần lãng phí, ta liền đem linh nũ chứa ở trong bình." Hai người nhận lấy bình ngọc, phát hiện trong bình linh nũ có vẻ như thiếu một chút. Bất quá vừa nghĩ tới toàn bộ truyền thuyết bí cảnh khắp nơi đều là bảo vật, liền không có quá nhiều so đo. Kế tiếp Lý Phàm ngự kiếm bay ở phía trước, mà Ngô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh hai người bay ở sau lưng hắn. Tổ ba người cứ như vậy nên ngang tại truyền thuyết bí cảnh bên trong phi hành. Không thể không nói Lý Phàm phương pháp quả thật không tệ. Hiểu Thông Minh hai người trong cảm giác tâm hơi hơi an định một chút. Hơn nữa bọn hắn cảm giác Lý Phàm trang ra dáng, sắc có việc, nhất là kia phần khí chất, quả thực không giống như là giả vờ. Lý Phàm hai tay đặt sau lưng, ngẩng đầu. Phía trước giữa sườn núi, một đạo quang mang lóe mắt. Ba người liếc mắt liền thấy được một gốc linh thụ bên trên, mọc ra một quả linh quả. Hiểu Thông Minh thấy một lần này quả, liền nghĩ tăng thêm tốc độ bay đi lên, lấy đi này quả. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói, không động tới. Cùng lúc đó có khác một đạo độn quang hướng phía ba người bay tới. Lo lắng hai người bối rối rụt rè, Lý Phàm thấp giọng nói, bảo trì trấn định, lúc này như lui, đối phương liền có thể nhìn ra sơ hở. Thế là tại Lý Phàm dẫn đầu hạ, ba người không nhanh không chậm bay về phía trước. Song Phương ở đằng kia quả linh thụ phía trên gặp mặt, Lý Phàm cũng không nói lời nào, mà là dùng một loại cực kỳ lạnh nhạt biểu lộ nhìn đối phương. Lúc này đối phương đem thần thức hướng ba trên thân người quét qua, Lý Phàm ánh mắt trong nháy mắt híp lại. Người đến thấy thế, vội vàng nói, vị đạo hữu này, nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nói xong ngự kiếm liền muốn ly khai. Ngay tại hắn bay qua ba người thời điểm, sao liệu Ngô Đại Trí bỗng nhiên ám vung lòng một hơi, chính là cái này một mạch đưa tới sự chú ý của đối phương. Chương 142, Tốt Tam Đệ. Chương 142, Tốt Tam Đệ. Chỉ thấy tên tu sĩ trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, làm hạ quyết định tìm tòi Lý Phàm hư thực. Hắn trước là giả vờ tiếp tục hướng bên ngoài phi hành, bỗng nhiên tế ra một thanh pháp kiếm, hướng phía Lý Phàm bọn người bay tới. Đối mặt phương pháp này kiếm, Ngô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh nhìn nhau, quyết định chuẩn mất. Nhưng Lý Phàm đối mặt phương pháp này kiếm, sao liệu Lý Phàm sớm có chuẩn bị, làm Ngô Đại Trí kia ám vung lòng một hơi phát ra thời điểm, Lý Phàm liền đã để cao cảnh giác. Bởi vậy cơ hồ tại đối phương pháp kiếm vừa bay lúc đi ra, Lý Phàm lập tức ngự kiếm trước trượt là kính. Mà tại Lý Phàm xem ra, chỉ cần kết hợp ba người chi lực, đối mặt luyện khí 9 tầng, chưa chắc không có lực đánh một trận. Nhưng mà từ đối với Ngô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh hai người hiểu, hắn chỉ có thể trước trốn là kính. Dù sao lấy cùng chờ đợi bị người khác hố, chẳng bằng chính mình trước hố người khác. Bởi vậy ba người riêng phần mình đảo vòng, trong đó Ngô Đại Trí chạy chậm nhất. Nhìn xem chuôi này pháp kiếm hướng hắn chém tới, hắn chỉ có thể kiên trì đối mặt kiếm này. Ngô Đại Trí đầu tiên là tế ra một mặt pháp thuẫn, đồng thời mặc vào một cái màu hồng linh giáp. Cái này linh giáp chính là quá khứ, theo một vị nữ tu sĩ trên thân đào tới. Làm linh giáp vừa hiện, chuôi này pháp kiếm đã đem pháp thuẫn một phân thành hai, cũng thế đi không giảm chạm tại linh giáp bên trên. Để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này màu hồng linh giáp chịu đựng lấy một kiếm này, mà vị kia tu sĩ trên mặt hiện ra vẻ trêu tức, Nguyên bản hắn còn nghĩ, một khi thăm dò ra Lý Phạm chính là luyện khí 9 tầng, lập tức chuẩn mất. Nghĩ không ra này ba người quả thật là đám ô hợp, đã như vậy không chịu nổi một kích. Lúc này Ngô Đại Chí ám buông lòng một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn tới, Lý Phạm cùng Hiểu Thông Minh hai người càng bay càng xa, lại một người tu sĩ khác đang hướng phía hắn bay tới. Hắn nếu là muốn chạy trốn, đã tới chi không kịp. Ngô Đại Chí linh cơ khẽ động, mở miệng nói ra: "Vị đạo huynh này, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta liền cáo chi ngươi hai người này chỗ." Nên tu sĩ nhiều hứng thú nói nói: "Hai người kia chỗ cùng ta có liên can gì?" "Đạo huynh có chỗ không biết, ta ba người vốn là theo tông môn dư sư minh cùng một chỗ, bởi vì thu được tàng bảo đồ, vì ba người chiếm hữu bảo vật, cho nên thoát ly dư sư minh." Ngô Đại Chí tuy nói đấu pháp không quá đi, nhưng là hống nữ nhân trời sinh có một bộ, dần dà am hiểu sâu gặp dịp thì chơi một đạo. Lúc này nói lên lời nói rồi đến, sinh động như thật. Kia diễn kỹ mảy may cũng không thể so với Lý Phạm chính lệnh. Vừa nghe đến bảo tàng, nên tu sĩ quyết định trước không giết Ngô Đại Chí. Hắn lấy đi Ngô Đại Chí nhẫn chữ vật, cũng cầm giữ đối phương một bộ phận pháp lực. Lúc này Lý Phạm cùng Hiểu Thông Minh hai người đang chạy trốn. Lý Phạm tay cầm trận phong kỳ, cũng lấy khống hỏa chi thuật, đem pháp lực hóa thành linh hỏa, dùng cái này thi triển ra tật linh hỏa độn. Hiểu Thông Minh quả thực nhìn trận tròn mắt. Hắn nhìn xem Lý Phạm lại là lựa lại là cờ. Ngự kiếm tốc độ phi hành tuyệt đối không chậm hơn hắn. Càng làm cho Hiểu Thông Minh không nghĩ tới chính là, Ngô Đại Chí không chỉ có không có kìm chân đối thủ. Nhìn bộ dáng kia, tựa như là làm phản rồi. Lúc này Lý Phạm cũng phát hiện Ngô Đại Chí đứng tại đối phương trên pháp kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, Ngô Đại Chí hẳn là nói ra một cái, làm cho đối phương tạm thời không giết hắn mùi nhử. Đây cũng là Lý Phạm vì sao thả chậm ngự kiếm phi hành nguyên nhân. Hắn muốn nhìn Ngô Đại Chí trước khi chết trước mắt ứng biến, dùng cái này để phán đoán người này phải chăng còn có giá trị lợi dụng. Còn nếu là Ngô Đại Chí chết tại trong tay đối phương, Lý Phạm cũng có thể thừa dịp này thoát khỏi cái phiền toái này. Kể từ lúc này xem ra, Ngô Đại Chí vẫn là có thể dùng chỗ. Hiện nay trọng yếu nhất là tìm phù hợp chi địa, giải quyết sau lưng phiền toái. Quá trình này cần Hiểu Thông Minh phối hợp ngăn chặn đối phương. Lúc này Hiểu Thông Minh cũng cực kỳ nóng nội. Hắn phát hiện từ đầu đến cuối không cách nào đem Lý Phạm bỏ lại đằng sau, thế là quyết định nhiễu loạn Lý Phạm đạo tâm. Liền mở miệng nói ra: "Tam đệ a, ngươi vì sao vứt bỏ tứ đệ a? Lý Phạm như thế nào lao đạo, như thế nào lại nhìn không ra tâm tư của đối phương?" Hắn mở miệng hỏi lại: "Nhị ca, vậy ngươi lại vì sao vứt bỏ tứ đệ tại không để ý?" "Tam đệ, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đi tìm giúp đỡ tốt đáp cứu các ngươi." Hiểu Thông Minh mở miệng nói: "Theo ý ta, ngươi ngự kiếm tốc độ phi hành không bằng ta, không bằng dừng lại kìm chân đối phương. Ta cam đoan tìm tới giúp đỡ về sau, lập tức trước tới cứu ngươi." Lý Phạm mở miệng nói ra: "Nhị ca, có vẻ như ngươi ngự kiếm tốc độ còn chưa vượt qua ta a." Hiểu Thông Minh liền vội mở miệng: "Đây chẳng qua là ta còn chưa dùng hết toàn lực." "Vậy sao?" Lý Phạm nhẹ nhàng móc ra một trương phong hành phù. "Nhị ca có biết đây là vật gì?" Làm Hiểu Thông Minh nhìn thấy Lý Phạm trong tay phong hành phù thời điểm, sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc này Lý Phạm âm thầm cảnh giác, Hiểu Thông Minh có thể hay không ra tay với hắn. Dù sao không loại trừ đối phương sẽ tạm thời bạo khởi, ra tay cướp đi hắn phong hành phù. Hiểu Thông Minh sắc thực lóe lên ý nghĩ này. Bất quá hắn biết Lý Phạm không phải là bình thường luyện khí 7 tầng có thể so sánh. Nếu là tùy tiện ra tay, hai người sợ là ai cũng chạy không được. Thế là Hiểu Thông Minh thở dài một hơi: "Tam đệ, ngươi nhớ lấy, năm sau hôm nay là ta đốt điểm tiền giấy." Ngay tại Hiểu Thông Minh muốn dừng lại thời điểm, đột nhiên Lý Phạm trong miệng nói lẩm bẩm. Trong tay đê giai phong hành phù bay ra ngoài, giáng tại Hiểu Thông Minh trên thân. Hiểu Thông Minh trong nháy mắt sửng sở, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nội tâm vô cùng cảm giác động, ngữ khí gần như nức nở nói: "Tam đệ, ngươi thật sự là quá vĩ đại." Lý Phạm còn trông cậy vào Hiểu Thông Minh có thể kìm chân đối phương, coi đây là hắn tìm kiếm phù hợp chi địa, cũng bố trí xuống chu linh trận, cung cấp đầy đủ thời gian. Về phần đem phong hành phù dán tại trên người đối phương, chỉ cần là lo lắng đối phương sẽ bị đuổi kịp. Mà Hiểu Thông Minh coi là Lý Phạm vì hắn bỏ phong hành phù, trong nháy mắt cảm thấy có chút áy náy lại cảm động, đồng thời cũng vì mình có thể thoát khỏi sau lưng phiền toái mà cao hứng. "Tam đệ, ân tình của ngươi ta vĩnh nhớ tại tâm." Hiểu Thông Minh nói xong, khóe mắt hai giọt nước mắt sẽ qua, miệng bên trong lại nhịn không được lộ ra nụ cười. Bất quá hắn chỉ là cười đại khái ba cái hô hấp ở giữa công phu không đến, nụ cười lập tức cứng ngắt lại, bởi vì hắn phát hiện Lý Phạm theo bên cạnh hắn bay đi. "Cái này, làm sao có thể?" Lý Phạm thấp giọng nói. "Nhị ca, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, phong hành phù có thấp trung cao tầng giai, ngươi tấm kia là đề giai, mà trên người của ta cái này một chương là trung giai." Hiểu Thông Minh bỗng nhiên phát hiện, cái này mặt ngoài thật thà tam đệ thật là tiện a tam đệ a. "Ta tốt tam đệ a, ngươi thật đúng là trái phải trước sau thượng trung kiếm công luyện, hết lần này tới lần khác muốn luyện thấp hèn a." Hiểu Thông Minh cảm giác chính mình bị chơi bừa. "Nhị ca, trí tuệ như ngươi, nên tâm như gương sáng, sớm đã nhìn rõ tất cả." Lý Phạm đầu tiên là đập mông ngựa, cho đối phương một chút tâm lý an ủi. Nói tiếp: "Ngươi khi biết, nếu ta muốn rời đi, sớm thì rời đi, mà sở dĩ lưu lại, lại không tiếc lãng phí một trường phong hành phủ. Kỳ chủ muốn nguyên do là bởi vì, ta có biện pháp đối phó đối phương." Chương 143, giảo hoạt như vậy. Chương 143, giảo hoạt như vậy ta không tin, trừ phi ngươi nói cho ta phương pháp gì. Đối với Lý Phạm lời nói, Hiểu Thông Minh cảm thấy khịt mũi coi thường. Hắn thấy, Lý Phạm liền hắn đều đánh không lại, càng đừng đề cập là đánh bại một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ. Mà Lý Phạm tự nhiên là không thể nào nói cho hắn biết phương pháp. Nghĩ lại mở miệng nói ra: "Đại ca, cách trước khi đi lưu lại một vật, bằng vào vật này, nhưng tìm được khoảng cách tương đối gần tông môn đệ tử. Nguyên bản đại ca là nghĩ đến để cho ta giấu giếm các ngươi, tốt để các ngươi an tâm chờ tại quặng mỏ tu luyện, bây giờ việc đã đến nước này, ta chỉ có thể không thể không nói. Hiểu Thông Minh nghe xong, một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng, bất quá vẫn là có chút hồ nghi nói: "Tam đệ, ngươi nhưng chớ có gạt ta. Nhị ca yên tâm, ta như lừa ngươi, ta liền nhận làm cha ngươi." Lý Phàm nói xong, tiếp lấy vội vàng nói, hắn nhanh đuổi theo tới. Hai người vội vàng ngự kiếm phi hành. Lý Phàm từ đầu đến cuối cùng Hiểu Thông Minh bảo trì khoảng cách nhất định, mà hai người sau lưng tu sĩ càng đuổi càng nghi hoặc, thế là hướng về Ngô Đại Chí truy vấn. Hai người này ngự kiếm tốc độ như thế cao minh, thần thông sợ là không kém a. Ngô Đại Chí nhếch miệng, lúc này trong lòng nhưng làm Lý Phàm cùng Hiểu Thông Minh hận đấu, còn nói là kết bái huynh đệ. Kết quả vừa có sự tình, một cái chạy so một cái còn nhanh. Hai người này chính là thùng cơm, ngoại trừ chạy tương đối nhanh bên ngoài, không còn gì khác. Ngô Đại Chí mở miệng nói ra, bọn hắn thi triển này ra tốc thần thông, cực kỳ hao tổn pháp lực, qua không được bao lâu, đều không cần ngươi ra tay, bọn hắn tự nhiên là ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng. Ngô Đại Chí nói xong, vẫn không quên lấy lòng người này. Không biết đạo huynh xưng hô như thế nào? Hạo Thiên. Nên tu sĩ mở miệng nói ra, này người đã quyết định thật tốt lợi dụng ba người này. Dù sao đến lúc đó tìm kiếm bảo tàng cần phải có người đi ở phía trước dò đường. Hạo Thiên. Ngô Đại Chí mở miệng nói, thật đúng là tên rất hay, đặc biệt là mở ra niệm, đảo lại niệm. Bởi vì cái gọi là người cũng như tên, ta thấy một lần đạo hữu chính là người trong đồng đạo. Đúng lúc ta chỗ này có một chủ quyển, tên là Mai Bình Kim, tin tưởng đạo hữu nhìn về sau nhất định sẽ ưa thích. Hạo Thiên nghe vậy đem chính mình hạo chữ cho mở ra, tiếp lấy đảo lại niệm. Mà Ngô Đại Chí không biết là Hạo Thiên vốn là họ Cầu, bởi vì cảm thấy mình họ không dễ nghe, cho nên liền đem họ cho giấu đi. Lúc này cẩn thận một suy nghĩ, sau đó mặt hiện sắc mặt giận dữ, một bàn tay đánh vào Ngô Đại Chí trên mặt. Lúc này Lý Phạm cùng Hiểu Thông Minh còn đang chạy trốn. Đúng lúc này, Lý Phạm trước mắt đống nhiên sáng lên. Hắn thấy được xa xa giữa sườn núi xuất hiện một cái thiên nhiên động huyệt. Lý Phạm mở miệng nói ra, ta tông môn nhân ngay tại này trong động. Lý Phạm nói xong, tăng thêm tốc độ bay xuống. Lý Phạm vốn là nghĩ đến đem hai người tới gần tuyệt cảnh. Đến lúc đó, Hiểu Thông Minh không thể không vì mạng sống mà kìm chân đối phương. Lý Phạm liền có thể nhân cơ hội này bố trí xuống Chu Linh trận. Sao liệu ngay tại hắn tiến vào hang động thời điểm, Hiểu Thông Minh bỗng nhiên thay đổi phương hướng, trên mặt càng là treo nụ cười. Tam đệ a, ngươi thật đúng là làm ta ngốc sao? Hiểu Thông Minh vừa bay lên, liền bị một đạo pháp lực đánh trúng, tiếp lấy té lăn quay cửa động trước, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cũng vươn tay hướng phía Lý Phạm nói rằng, tam đệ cứu ta trong động. Lý Phạm trực tiếp đem Hiểu Thông Minh cho không nhìn, hắn lúc này mong muốn chạy cũng đã không còn kịp rồi. Thế là hắn bắt đầu thi triển ra vạn tượng huyền vụ, cũng bắt đầu bố trí xuống Chu Linh trận. Cùng một thời gian, Hạo Thiên rơi vào hang động trước đó. Đối mặt này hang động, hắn cũng không có tiến vào bên trong. Hắn thấy hai người kia càng giống là đem hắn dẫn dụ tới nơi đây. Nếu là như vậy lời nói, sợ là trong động bố trí một loại nào đó sát chiêu. Hạo Thiên càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Thế là tế ra pháp kiếm hướng phía trong động bay đi, làm pháp kiếm tiến vào Chu Linh trận sau, bị trận pháp cho đánh rơi. Lúc này Lý Phàm lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn vốn là muốn chính là thừa dịp đối phương đối với nó lên lòng kinh thị, mà bố trí xuống trận pháp chờ đợi đối phương vào trận nhận lấy cái chết. Bây giờ xem ra đối phương tâm phòng bị vượt qua xa hắn sở ý liệu, chính mình ngược lại là thành cá trong chậu. Hạo Thiên phát hiện mình pháp kiếm thất bại, trong lòng càng thêm đề cao cảnh giác. Ngươi nếu là không ra, ta liền đem hai người này giết đi. Trong động Lý Phàm mở miệng nói ra, ngươi nếu là giết bọn hắn, cũng đừng nghĩ đạt được ngươi chỗ muốn có được chi vật. Lý Phàm cũng không biết rõ đối phương muốn có được cái gì, bất quá hắn biết Ngô Đại Chí nhất định bỏ xuống ngồi nhử, bởi vậy hắn tương kế tự kế. Mà lúc này Ngô Đại Chí cùng Hiểu Thông Minh cực sợ. Hạo Thiên nhiều hứng thú nói, hai vị cho rằng ta hẳn là trước hết giết hai tốt. Ngô Đại Chí cùng Hiểu Thông Minh hai người trăm miệng một lời nói rằng, đừng giết ta, trước hết giết hắn. Hạo Thiên tiếp tục nói, nếu như các ngươi không muốn chết, các ngươi có thể xét ý kiến, đối mặt lập tức cục diện, đổi lại hai vị làm như thế nào? Ngô Đại Chí mở miệng nói ra, ta nếu là ngươi, liền chuyển nhanh tảng đá đem này đập chắn. Hiểu Thông Minh vì không thua bởi Ngô Đại Chí, vội vàng nói, sau đó ở bên ngoài bố trí xuống trận pháp, chờ đối phương chính mình đi ra. Trong động Lý Phàm có chút im lặng. Lúc này cửa động quang minh bỗng nhiên biến mất, hóa ra là Hạo Thiên sử dụng pháp lực chuyển đến một khối đá, đem cửa động ngăn chặn, tiếp lấy bắt đầu bố trí trận pháp. Lý Phàm biết này Chu Linh trận đối phương hiển nhiên sẽ không mắc lừa, mà hắn không thể như vậy ngồi chờ chết, chờ đợi đối phương trận pháp bố trí xong. Thế là hắn quyết định gặp một lần luyện khí 9 tầng. Chỉ nhìn Lý Phàm một đạo pháp lực đánh ra, ngăn chặn cửa động cự thạch vỡ vụn ra, tiếp lấy hắn bộ pháp trầm ổn theo trong động đi ra. Hạo Thiên mở miệng nói ra, người rốt cục hiện ra. Lý Phàm vẻ mặt vẻ đạm nhiên, hiện nay coi như sợ hãi cũng không làm nên chuyện gì, đã như vậy vậy thì chỉ có nhận lấy thấy cao thấp. Thế là Lý Phàm cũng không nói lời nào, trong tay hắn bao trùm lấy pháp lực, hướng phía Hạo Thiên bay đi, rất có cùng đối phương so đấu pháp lực thâm hậu tư thế. Kỳ thực đây là Lý Phàm che giấu hai mắt người tiến hành, hắn mục đích chủ yếu là dựa vào gần đối phương. Hạo Thiên thấy này cũng không định cùng Lý Phàm liều mạng, hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, thao túng pháp kiếm hướng phía Lý Phàm chém tới. Một bên Ngô Đại Chí cùng Hiểu Thông Minh mở to ánh mắt, bọn hắn nhìn xem chuôi này pháp kiếm hướng phía Lý Phàm thân thể chém ngang lưng mà xuống, mà Lý Phàm toàn bộ quá trình chưa từng tránh né, Hai người bởi vì không đành lòng nhìn thẳng một màn như thế, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Sao liệu trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền ra. Lý Phàm tùy ý phi kiếm chạm ở trên người hắn, thời khắc mấu chốt sử dụng phân thân phủ, đỡ được một kiếp, mà hắn bảo trì thế đi không giảm tốc độ đi tới Hạo Thiên trước người. Hạo Thiên thấy thế, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Hắn giơ tay lên, hướng phía đã nhanh tới trước mặt bàn tay nhìn tới. Song trưởng đụng vào nhau, bởi vì cảnh giới chênh lệch, Lý Phàm pháp lực tất nhiên là không địch lại đối phương. Bất quá hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay tại song phương tiếp trường thời điểm, hắn một cái tay khác nổi lên linh thú hoàn. Tại hắn bị đánh bay đồng thời, điện yêu man cũng tung ra ngoài, tùy theo một tia điện bổ vào Hạo Thiên trên thân. Chương 144, đoạn đức chương 144, đoạn đức điện yêu man điện mang vốn là nhanh vô cùng, lại thêm khoảng cách song phương khá gần, khiến cho Hạo Thiên hoàn toàn không kịp phản ứng. Tia đạo điện mang trực tiếp bổ vào trên người hắn, chịu này một kích, Hạo Thiên toàn thân co quắp, não hải xuất hiện ngắn ngủi trống không. Điện yêu man nhân cơ hội này, trực tiếp cuốn chặt lấy đối phương. Bây giờ con thú này thân dài tới 2 trượng, thân thể giống như cái bắt đồng dạng thô, như thế thân thể cao lớn, giống như cự mãng đồng dạng. Nguyên bản con thú này chính là yêu thú cấp 2, nhưng mà trải qua thần bí châu tự cải tạo, sớm đã đột phá chủng tộc hạn chế, tăng thêm những năm này đứt quãng nuốt chửng rất nhiều linh thảo, hắn thực lực đã không kém gì yêu thú cấp 3. Con thú này tại quấn chặt lấy Hạo Thiên về sau, quanh thân điện mang đại phóng, không ngừng điện tại Hạo Thiên trên thân. Về phần Lý Phàm, cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Hắn thấy, tuyệt đối không thể làm cho đối phương có cơ hội thở dốc. Nếu không đối phương một khi thoát khỏi điện yêu man, mà tế ra một loại nào đó pháp bảo lợi hại hoặc là thần thông, đến lúc đó, hiệu chết vào tay ai không được biết. Bởi vậy Lý Phàm đội vàng ổn định thân hình, thẳng đến Hạo Thiên mà đến. Mắt thấy muốn tiếp cận đối phương thời điểm, Lý Phàm đống nhiên một chân đạp đất, cả người nhảy lên một cái. Cái này nhảy lên đi thẳng đến Hạo Thiên hướng trên đỉnh đầu. Lúc này Lý Phàm trong tay nhiều hơn một thanh kiếm gỗ. Hắn cầm kiếm gỗ lấy từ trên trời giáng xuống tư thế, đem kiếm gỗ đâm vào Hạo Thiên thiên linh cái. Kiếm gỗ tự thiên linh cái bên trong từng khúc nhập thể, trải qua huyết hầu, tiến nhập thể nội, cho đến chỉ còn lại trôi kiếm lộ ở bên ngoài. Một kiếm này hoàn toàn phá đối phương đạo hạnh. Đối phương cùng tử vong đã không hề khác gì nhau. Hiểu Thông Minh cùng Ngô Đại Trí thấy một màn này, hai người trên mặt đều hiện ra cảnh tượng khó tin. Lý Phàm vậy mà giết một cái luyện khí 9 tầng. Trước mắt một màn này, rơi vào hai trong mắt người, quả thực giống như nằm mơ. Nhưng mà tu luyện đến bọn hắn trình độ như vậy, tự là không thể nào nằm mơ. Bởi vì hai người này không thể không tiếp nhận, Lý Phàm giết một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ sự thật. Nguyên bản hai người hẳn là cao hứng, chẳng biết tại sao, ngược lại cảm giác có chút khó chịu. Lý Phàm đem hai người thần sắc phức tạp thu hết vào mắt. Đây chính là nhân tính. Lo lắng ngươi quá yếu, lại sợ ngươi mạnh hơn hắn. Loại chuyện này, đi qua tại Lý Gia Thôn, hắn thấy nhiều. Mặc kệ hai người như thế nào cảm thụ, đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Lý Phàm trực tiếp thu hồi Hạo Thiên nhẫn chữ vật. Lúc này Ngô Đại Trí mở miệng nói: "Tam ca, ta nhẫn chữ vật bị này tập nhân cướp đi, còn xin ngươi về trả cho ta." Lý Phàm đem thần thức rót vào trong nhẫn chứa đồ, tiếp lấy ra Ngô Đại Trí nhẫn chữ vật, cũng đưa cho đối phương. Ngô Đại Trí tiếp nhận nhẫn chữ vật sau, trên mặt lộ ra nụ cười. Nghĩ không ra Tam ca như thế dũng mãnh như thần, vậy mà lấy sức một mình giết luyện khí 9 tầng tu sĩ. Lý Phàm mở miệng nói ra: "Chỉ là may mắn mà thôi, nếu không phải xuất kỳ bất ý, đừng nói là luyện khí 9 tầng, chỉ sợ nhị ca ta đều khó có thể đối phó." Ngô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh đều cho rằng Lý Phàm nói có lý. Dù sao Phàm là ở cách xa một chút, hoặc là có chỗ đề phòng, cũng sẽ không bị con linh thú kia điện giật. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người thăng bằng không ít. Lúc này Ngô Đại Trí mở miệng nói: "Tam ca, đã người này là từ 3 người chúng ta giết chết, đối phương trong nhận chứa đồ bảo vật, phải chăng từ 3 người chúng ta cùng một chỗ điểm? Ta khác cũng không cần, chỉ cần đem đối phương nhẫn chứa vật cho ta là được rồi." Không thể không nói Ngô Đại Trí ra mặt sát thực kỳ dày vô cùng. Lúc này Hiểu Thông Minh trực tiếp chừng Ngô Đại Trí một cái: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, 3 người chúng ta kèm chút liền bị ngươi hại chết, ngươi cái phê vật." Ngô Đại Trí thấp giọng nói: "Nếu không phải là ta, Tam ca như thế nào lại lấy được đối phương nhận chữ vật, tuy nói quá trình tương đối khúc chiết, bất quá kết quả thật là tốt." Hiểu Thông Minh mở miệng nói: "Ngươi đây là ngụy biện." "Ngụy biện cũng là lý à?" Lại nói: "Muốn trách ta lời nói, cũng hẳn là Tam ca trách cứ mới là." Lý Phàm nghe hai người ngôn ngữ tranh phong, mở miệng nói ra: "Việc này tuy nói tứ đệ có lỗi, nhưng là e ngại cường giả, đúng là nhân chi thường tình, theo ta thấy, chuyện đã qua, như vậy coi như thôi." Đối với Lý Phàm mà nói, lúc này trách cứ Ngô Đại Trí cũng không có bất kỳ cái gì có ích, ngược lại sẽ gây nên đối phương phản cảm mà sinh lòng ngăn cách. Bởi vậy hắn cũng không định trách cứ đối phương. Như hắn thật muốn trách cứ đối phương, còn không bằng trực tiếp ra tay đem đối phương giết đi. Kế tiếp Ngô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh phụ trách, đem Hạo Thiên thi thể chôn. Lý Phàm thì tiến vào trong huyệt động thu hồi Chu Linh trận. Làm thu hồi Chu Linh trận về sau, Lý Phàm như có điều suy nghĩ, tiếp lấy ra Linh La tinh bản. Theo Lý Phàm bấm niệm pháp quyết thi pháp, Linh La tinh bản chỉ hướng chính nam mặt vị trí. Kế tiếp tổ 3 người tiếp tục lên đường. Vẫn như cũng là Lý Phàm làm bộ thành luyện khí 9 tầng. Tại Lý Phàm đề nghị phía dưới, 3 người hướng phía mặt phía nam bay đi. Theo 3 người không ngừng phi hành, đống nhiên thấy được một đám người trùng trùng điệp điệp từ đỉnh đầu bay qua. 3 người phát hiện đám người này chính là người quen, chính là Thiên Hành Tông kia 9 vị 9 tầng luyện khí tu sĩ cùng 1 vị luyện khí 5 tầng tu sĩ. Lý Phàm cảm giác vị kia luyện khí 5 tầng cũng không phải gì đó người lương thiện, bởi vậy hắn cũng không muốn trêu chọc đối phương. Sao liệu đối phương bỗng nhiên đem bọn hắn kêu lại? Ba vị đồng môn xin dừng bước. Cái này truyền thuyết bí cảnh bên trong có thể nói nguy hiểm trùng điệp, lấy ba vị thấp như vậy tu vi, sợ là sống không quá 10 ngày. Nên luyện khí 5 tầng mở miệng nói ra, không bằng ngươi ba người theo chúng ta cùng nhau tiến lên, có chúng ta bảo hộ các ngươi, có thể bảo vệ các ngươi an toàn không lo. Đúng rồi, ta gọi Đoạn Đức. Lý Phàm phát hiện tu vi của người này thấp nhất, nhưng mà những người khác lấy người này là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hơn nữa hắn nhìn qua người này mà hiện, nhìn mặc dù là có chút tuấn lãng, lại mang một chút tà khí, nhất là đang nhìn hướng ba người bọn họ thời điểm, trong mắt vẻ khinh bị lóe lên liền biến mất. Lý Phàm biết người loại này, hơn phân nửa là có một cái tốt cha. Hơn nữa căn bản liền không lọt mắt ba người bọn họ. Người loại này, thời khắc mấu chốt, có khả năng không để ý tình đồng môn đem bọn hắn giết đi. Chớ nói chi là nghĩ đến bảo vệ bọn hắn. Lúc này Đoạn Đức bằng sắc thực muốn lợi dụng Lý Phàm ba người dẫn đầu, đi sông truyền thuyết bí cảnh bên trong truyền thuyết ác địa. Căn theo nghe đồn, truyền thuyết ác địa mặc dù hung hiểm dị thường, bất quá bên trong rất ít bị người tìm kiếm qua. Bên trong bảo vật có thể nói cực kỳ mê người, bao quát những tông môn kia cao tầng cần thiết chi vật vô cùng có khả năng đều ở trong đó. Mà Đoạn Đức nương tựa theo, chính mình có được 9 cái 9 tầng luyện khí tu sĩ, quyết định một lần sông truyền thuyết ác địa. Nghĩ không ra vậy mà nhường hắn đụng phải Lý Phàm ba người. Hơn nữa kia chân đan đẳng còn không ở bên người. Bởi vậy Đoạn Đức quyết định lợi dụng ba người này. Chương 145, Giọng âm chi thuật. Chương 145, Giọng âm chi thuật. Lý Phàm ba người cảm giác Đoạn Đức cũng không phải là hiền lành gì. Đối phương một bộ hừng hực khí thế bộ dáng, hiển nhiên là có chút xem thường bọn hắn. Nhưng mà người loại này lại mở miệng nói muốn bảo vệ bọn hắn, rất có chồn chúc tết gà không có ý tốt hương vị. Tại đối mặt 9 cái luyện khí 9 tầng như thế chiến trận, ba người đều là một bộ khúng núng bộ dáng. Đương nhiên cái này trong ba người, chỉ có Lý Phàm là giả vờ. Đoạn Đức thấy ba người bộ dáng như thế, trong nội tâm càng thêm xem thường ba người. Nghe đồn 80 điểm chi người, không có một người bình thường, nhất là chi chủ, điên không chịu nổi, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Lời vừa nói ra, còn lại tu sĩ nhịn không được lộ ra nụ cười. Lý Phàm cùng Ngô Đại Trí cũng cười theo. Một bên Hiểu Thông Minh sầm mặt lại, mở miệng nói ra, Đoàn đạo hữu như thế không chào đón thứ 80 chi nhánh, chúng ta cái này liền cáo từ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Người này người mặc ngũ hành môn một chi nhánh sở thuộc màu xanh quần áo, chính là một gã luyện khí 9 tầng tu sĩ. Đoạn Đức hướng phía đối phương mỉm cười gật đầu thăm hỏi, nên tu sĩ cũng hướng phía Đoạn Đức nhẹ gật đầu. Ngay tại lúc đối phương phải bay qua đám người thời điểm, Đoạn Đức mắt phong phát lạnh, mở miệng nói, "Động thủ." Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ đồng thời ra tay. Lý Phàm ba người quả thực nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn thấy được vị kia ngũ hành môn tu sĩ, tế ra pháp thuẫn, mặc vào linh giáp, tiếp lấy thi triển ra thần thông, như ẩn như hiện có thể thấy được một cây cây tối hư ảnh. Mà kia 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. 9 người đồng thời thi pháp, động tác đều nhịp. Khi bọn hắn thi pháp sau khi hoàn thành, rời khỏi tay 9 đạo thần thông, dung hợp thành một đạo. Cái này đạo thần thông đánh tan đối phương pháp thuẫn, phá linh giáp, trực tiếp đem thân thể của đối phương xuyên thủng. Toàn bộ quá trình không trở ngại chút nào, tơ lụa vô cùng. 9 người hợp kích chi thuật, cương đại đến làm cho người giận sôi. Ai nói giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Đoạn Đức nói xong, nhìn về phía Hiểu Thông Minh, tiếp tục mở miệng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Lúc này Hiểu Thông Minh quả thực người tê, hắn nuốt một ngụm nước bọt mở miệng nói, cùng Đoàn đạo hữu đồng hành, chính là nhất rõ ràng tiến hành. Đoạn Đức mở miệng nói, vừa tiến vào truyền thuyết bí cảnh, chém giết liền đã bắt đầu, nếu như các ngươi gặp, chính là ngũ hành môn người, giờ phút này sớm đã trở thành thi thể. Chỗ lấy các ngươi hẳn là may mắn đụng phải ta mới là. Lý Phàm ba người liên tục xưng là. Kế tiếp ba người đi theo Đoạn Đức bọn người sau lưng, đám người những nơi đi qua, phàm là đụng phải tu sĩ khác, Đoạn Đức liền sẽ sai người đem đối phương giết đi. Như thế nên ngang giết người. Nhưng Lý Phàm cảm thấy có chút lo lắng. Hắn biết dựa theo này đi xuống, coi như không chết tại Đoạn Đức trong tay, cũng phải bị Đoạn Đức cho hại chết. Thường nói trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Làm Đoạn Đức giết hết hạng 7 tu sĩ thời điểm, vừa lúc bị chân trời một vị tu sĩ phát hiện, người này vội vàng ngự kiếm rời đi. Bởi vì khoảng cách quá xa, Đoạn Đức bọn người chỉ có thể buông tha người này. Tiếp xuống một đường lộ ra vắng lạnh không ít. Đám người không biết là, bọn hắn đã như là chuột chạy qua đường đồng dạng. Tại thông qua truyền thuyết ác địa phải qua trên đường, sớm có người bố trí xuống trận pháp chờ đợi bọn hắn. Trên đường đi Lý Phàm đề cao lấy cảnh giác, một phương diện cảnh giác ngoại địch, một phương diện khác cảnh giác Đoạn Đức. Một khi tình hình không đúng, hắn cần tại tốc độ nhanh nhất bên trong khống chế Đoạn Đức. Chỉ có như vậy mới có thể ứng đối 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ hợp kích chi thuật. Đám người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Lý Phàm phát hiện Đoạn Đức bọn người từ đầu đến cuối quyết định một cái phương hướng. Đối với dưới chân linh thảo cùng linh quả coi như không thấy. Hiển nhiên mục tiêu của chuyến này rất rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương mục đích chủ yếu là nhường ba người bọn họ vì đó dò đường. Dùng cái này tránh né nguy hiểm. Lý Phàm mặc dù không biết rõ đối phương cái gọi là mục đích đến tuột cùng ở nơi nào, hắn âm thầm suy đoán một chút, có thể là cùng loại với động phủ loại hình. Bởi vậy hắn biết tuyệt đối không thể làm cho đối phương nắm mũi dẫn đi. Một khi thật đạt tới mục đích, vừa tiến vào trong động phủ, coi như hắn muốn phản kháng cũng đã đến chi không kịp. Bởi vậy Lý Phàm cần tìm cơ hội ra tay. Vậy mà lúc này Đoạn Đức đi tại phía trước nhất, sau người vây quanh 9 cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, tại về sau thì là Lý Phàm ba người. Lý Phàm tất nhiên là không cách nào vượt qua 9 người này mà đối Đoạn Đức ra tay. bởi vậy hắn cần một người trợ giúp. Mà cái này người trợ giúp chỉ có thể là Ngô Đại Trí. Dù sao hiểu thông minh người cũng như tên. Ngô Đại Trí rõ ràng cũng phát hiện tình huống không đúng. Vừa quay đầu lại nhìn thấy Lý Phạm dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Ngô Đại Trí khẽ gật đầu. Kế tiếp hai người bắt đầu bí mật truyền âm. Mà hai người bọn họ không biết là vạn pháp đều có pháp có thể phá. Đoạn Đức bọn người vừa vận tu luyện khuy âm chi thuật, nhất là tại khoảng cách gần như thế phía dưới, lại Lý Phạm hai người tu vi kém xa đối phương dưới tình huống. Tuy nói Đoạn Đức bởi vì cảnh giới khá thấp, nghe không được hai người truyền âm. Bất quá trong đó một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ lại là đem Lý Phạm hai người đối thoại, còn nguyên âm thầm truyền cho Đoạn Đức. Thế là liền xuất hiện kế tiếp thú vị một màn. Đầu tiên Lý Phạm hướng phía Ngô Đại Trí bí mật truyền âm nói: "Tứ đệ, trí tuệ như ngươi, nên sớm đã khám phá, đối phương cái gọi là bảo hộ chúng ta, đơn thuần nói ngoa, mục đích chủ yếu chính là vì lợi dụng chúng ta." Ngay tại Ngô Đại Trí nghe được truyền âm đồng thời, 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ cũng nghe tới. Tiếp lấy Đoạn Đức cũng nghe tới. Đoạn Đức cũng không có lập tức nổi lên, ngược lại cảm thấy có chút ý tứ. Tại là một đám người bảo trì không đổi ngự kiếm tốc độ phi hành, giống như tất cả cũng không có xảy ra như thế. "Tam ca, nói cực phải." Ngô Đại Trí bí mật truyền âm nói: "Ta đã sớm nhìn tên kia không vừa mắt, rõ ràng là mũi heo cắm hành trăm tượng, còn cho là mình rất lợi hại. Loại người này nếu là ngày bình thường để cho ta gặp phải, ta trực tiếp một cái tát tới, nhường hắn học chó sủa, dù sao người này mắt chó coi thường người khác." Lúc này Đoạn Đức sắc mặt có chút khó coi. Nếu không phải kia 9 cái luyện khí 9 tầng tu sĩ tâm trí sớm đã vượt qua thường nhân, giờ phút này sợ là nhịn không được cười lên. Ngô Đại Trí tiếp tục bí mật truyền âm nói: "Tam ca, đã ngươi đã đưa ra việc này, chắc hẳn đã có cách đối phó." Lý Phạm bí mật truyền âm nói: "Chỉ cần có thể nhường người này tiếp cận chúng ta, ta liền có biện pháp, trong thời gian ngắn nhất chế phục Đoạn Đức, đến lúc đó, chúng ta lấy người này là con tin, liền có thể trốn mất." Ngô Đại Trí bí mật truyền âm nói: "Việc này liền giao cho ta, ta dùng Mai Bình Kim hấp dẫn đối phương, đợi đến đối phương hoàn toàn bị Mai Bình Kim hấp dẫn thời điểm, ngươi lập tức ra tay." Ngô Đại Trí nghĩ rất rõ ràng, coi như thất bại, đó cũng là Lý Phạm chuyện cá nhân. Dù sao hắn chỉ là muốn cùng Đoạn Đức chia sẻ rất đẹp đồ tốt. Hai người không biết là, hai người truyền âm nội dung, một chữ không kém truyền vào đối phương trong lỗ tai. Chương 146, chẳng ai ngờ rằng chương 146, chẳng ai ngờ rằng Ngô Đại Trí rỗi lưng một cái. Tại vươn vai quá trình bên trong, còn cố ý chế tạo tiếng vang. Phát hiện Đoạn Đức quay đầu nhìn hắn về sau, Ngô Đại Trí trong lòng lộ ra vẻ đắc ý tiếp lấy ra Mai Bình Kim chủ quyền. Ngay tại hắn chuẩn bị say sưa ngon lành lĩnh ngộ thời điểm, cắt thấy Đoạn Đức bỗng nhiên bay tới, cũng đưa tay ra bắt lấy chủ quyền. Một bên Lý Phạm thấy một màn này, sinh lòng không ổn cảm giác. Lúc này Ngô Đại Trí vẫn như cũ mặt lộ vẻ nụ cười. "Đoàn đạo hữu, này chủ quyền nội dung cam đoan ngươi một duyệt, liền sẽ thích được, phải không?" Đoạn Đức rỗi ra ngón tay móc móc lỗ tai, tiếp lấy tiếp tục nói: "Bất quá lỗ tai của ta bỗng nhiên có chút nữa, muốn nghe chó sủa, không bằng ngươi gọi hai tiếng." Ngô Đại Trí học lên chó sủa. Gâu gâu nghe thanh âm liền biết là đầu chó ngoan. Đoạn Đức nói xong, bỗng nhiên một bàn tay đánh vào Ngô Đại Trí trên mặt. Tay bỗng nhiên có chút nữa. Lúc này Lý Phạm cuối cùng minh bạch, mặc dù không biết rõ đối phương sử dụng gì loại thần thông, bất quá hắn cùng Ngô Đại Trí hai người bí mật truyền âm, cũng là bị đối phương cho biết được. Mà đối phương dám như thế nên ngang đi tới, hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bất quá theo hiện nay mà nói, Lý Phạm chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hắn đang đánh cược, cược đối phương quá mức khinh thị hắn. Thế là Lý Phạm xuất thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, kia 9 cái luyện khí 9 tầng tu sĩ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Về phần Đoạn Đức bản nhân thì là đứng tại chỗ. Ngay tại Lý Phạm muốn tới gần Đoạn Đức thời điểm, Đoạn Đức trên thân bỗng nhiên bao trùm một tầng linh lân giáp. Lý Phạm phát hiện này linh lân giáp bên trên lân phiến chính là đến từ tứ giai yêu thú. Mọi người đều biết, tứ giai yêu thú tương đương với trúc cơ tu sĩ tu vi, lại yêu thú trời sinh vốn là da dày thịt béo. Bởi vậy lân phiến chế thành linh giáp, lực phòng ngự có thể nghĩ. Mà đây cũng là Đoạn Đức dựa vào. Hắn vốn là xem thường Lý Phạm bọn người, tất nhiên là sẽ không tin tưởng Lý Phạm có thể phá vỡ này linh lân giáp. Bởi vậy Đoạn Đức cực kỳ tự tin, lại hai tay đặt sau lưng. Mà Lý Phạm biết hắn chỉ có ra tay một cơ hội, lấy trước mắt hắn mà nói, cũng không có cái gì thủ đoạn có thể trong thời gian cực ngắn phá vỡ này linh giáp. Trong nháy mắt suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng đem hy vọng đặt ở một cái heo bên trên. Chỉ thấy hắn cấp tốc lấy ra linh thú hoàn, cũng đem tiên kỳ từ đó thả ra. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, nhìn xem Lý Phạm bỗng nhiên thả ra một cái heo, từng cái trên mặt đều là hiện ra buồn cười chi sắc. Thế là cái này heo đón ánh mắt mọi người bên trong, đâm vào Đoạn Đức trên thân. Đoạn Đức thân làm Thiên Hành Tông thứ 3 chi nhánh chi chủ nhi tử, nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại bị một cái heo đụng. Nhưng mà cái này heo uy lực viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Tại cái kia kim sắc đầu heo toàn lực va chạm phía dưới, linh giáp răng rắc một tiếng vỡ ra. Mà Lý Phạm tại thả ra thiên kỳ đồng thời, thuận thế cưỡi tại heo bên trên. Thế là làm Đoạn Đức liền bị đụng bay ra ngoài thời điểm, hắn vội vàng theo heo bên trên nhảy lên một cái, một cước đạp ở thiên kỳ trên đầu, chuẩn bị đem Đoạn Đức cho kéo trở về. Lúc này có một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ xem thời cơ đối với Lý Phạm ra tay. Nhưng mà Lý Phạm đã sớm chuẩn bị, tại bây giờ gấp muốn thường xuyên, hắn tự là không thể nào đi ứng đối nên luyện khí 9 tầng pháp lực. Thế là Lý Phạm sử dụng một chương phân thân phù hóa giải một cái này, cũng đem Đoạn Đức cho kéo lại. Lúc này Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, mũi heo chắp tay, trực tiếp ủi tại Đoạn Đức trên thân. Đoạn Đức chịu này chắp tay, trên thân món kia vốn đã bị phá pháp linh lân giáp, hoàn toàn vỡ vụn ra. Lý Phàm nắm thật chặt đối phương, một cái tay khác nổi lên kiếm gỗ, một kiếm đâm vào đoạn đức thể nội. Khoảng cách đan điền vị trí chỉ có 3 phần khoảng cách, bởi vì đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Bởi vậy ngoại trừ bên trong một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ bên ngoài, cái khác luyện khí 9 tầng tu sĩ mong muốn cứu đoạn đức đã không còn kịp rồi. Mà đoạn đức rốt cục cảm nhận được sợ hãi, bởi vì Lý Phàm kiếm phàm là tại tiến một chút xíu, kia đạo hạnh của hắn liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính là bởi vậy, những người khác cũng không dám lo động. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói ra, chúng ta vốn là cùng là thiên hành tông người, giết ngươi càng là không phải ta bản ý, ta cũng không đoạt tính mệnh của ngươi chi tâm. Hy vọng ngươi không nên ép ta. Đoạn đức bạn không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể thả ra một cái heo. Hơn nữa cái này heo vậy mà có thể phá hắn linh lân giáp. Chính là bởi vậy, hắn vừa rồi rơi vào trong tay đối phương. Đoạn đức mở miệng nói, trên người ngươi có được nhậm tung hoành cấm chế, hơn nữa nơi này có nhiều như vậy môn nhân, ngươi nếu là giết ta, đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Đoạn đức vừa dứt lời, Lý Phàm trong tay kiếm gỗ lần nữa đâm vào 1 phút rưỡi. Lần này đoạn đức hoàn toàn sợ vỡ mật. Hắn phát hiện Lý Phàm không phải là người bình thường có thể so sánh. Như thế cảnh tượng, đối mặt với 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ, nắm tay chi kiếm, vô cùng trầm ổn. Lý Phàm cực kỳ tỉnh táo nói, người ta ở giữa không cần thiết đánh nhau chết sống, bất quá ngươi cần tin tưởng, giờ phút này, ai mới là nắm giữ quyền chủ động. Đoạn đức vội vàng nói, đến tột cùng như thế nào, ngươi khả năng thả ta? Lý Phàm trả lời, ta muốn biết, các ngươi muốn đem ta đám 3 người mang đi nơi nào? Đoạn đức vì đánh tan Lý Phàm lửa giận, cố ý đem ác địa đổi thành bảo địa. Liền nói rằng, có thể từng nghe qua truyền thuyết bí cảnh bên trong có một truyền thuyết bảo địa. Truyền thuyết bảo địa. Lý Phàm đi theo đọc một lần. Không sai, chính là truyền thuyết bảo địa. Đoạn đức mở miệng nói, truyền ngôn truyền thuyết bảo địa chính là truyền thuyết bí cảnh bên trong tương đối thần bí chi địa, bên trong có rất nhiều nơi chưa từng có người tìm kiếm qua. Bởi vậy thậm chí khả năng tồn tại mấy ngàn năm linh thảo. Đoạn đức cầu sinh dục kéo căng, mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thể từ đó tìm tới nhậm tung hoành cần thiết chi vật, liền có thể bái nhậm tung hoành vi sư, đến lúc đó cho dù là ta gặp được ngươi, cũng muốn đi vòng. Lý Phàm mở miệng nói ra, đã có như thế bảo địa, các ngươi sẽ cam nguyện để cho ta đám 3 người tiến lên. Đoạn đức nói rằng, truyền thuyết bảo địa đương nhiên tồn tại một chút phong hiểm, nếu ngươi là ta, sợ là cũng chọn như ta đồng dạng. Lý Phàm nói tiếp, kế tiếp làm phiền ngươi đưa ta đoạn đường. Nhưng vào lúc này, đông nhiên phủ một tiếng truyền ra, hóa ra là Ngô Đại Chí cầm một thanh linh kiếm theo một vị trí khác đâm vào đoạn đức thể nội. Ngô Đại Chí nói tiếp, còn có ta. Thì ra Ngô Đại Chí lo lắng bị Lý Phàm cho từ bỏ, cho nên hắn cũng quyết định mang đoạn đức lấy khiến chư vị luyện khí 9 tầng. Dù sao chỉ cần có thể tìm tới tông môn cao tầng cần thiết chi vật, đoạn đức tính là cái gì chứ? A, đương nhiên một kiếm này hoặc nhiều hoặc ít bí mật mang theo thủ riêng. Ngô Đại Chí cùng Lý Phàm một trái một phải cầm kiếm đâm vào đoạn đức thể nội. Lý Phàm đem tiên kỳ thu vào, kế tiếp 3 người đứng ở hiệu thông minh trên phi kiếm, cứ như vậy cầm kiếm hướng phía truyền thuyết ác địa bay đi. Đáng thương đoạn đức không dám núp đích. Về phần kia 9 cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, thì tại Lý Phàm áp chế phía dưới, cùng Lý Phàm bọn người khoảng cách càng kéo càng xa. Lý Phàm mấy người tiếp tục phi hành, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, chân trời xuất hiện dị tượng. Bọn hắn rốt cục nhanh đến truyền thuyết chi địa. Bọn hắn lúc này bỗng nhiên phát hiện lâm vào trong trận pháp. Chương 147, Đan Huyền Tông. Chương 147, Đan Huyền Tông. 4 người chỗ lâm vào trận pháp, chính là từ chính Huyền Tông chỗ bố trí. Trận này tên là túi trận, chính là một cái không trận. Trận này ưu điểm chính là trận pháp bày ra phạm vi rộng, giống như túi đồng dạng, bên ngoài rộng, sau đó dần dần thu hẹp. Phát hiện trước nhất trận này chính là Lý Phàm. Bất quá lúc này bọn hắn đã đi tới túi trận vị trí trung tâm. Chúng ta đã lâm vào trong trận pháp, như trên không trung, tương đối dễ thấy, cần cấp tốc đáp xuống đất. Lý Phàm nói xong, vội vàng hướng phía dưới mặt đất hạ xuống. 4 người đã rơi vào trong rừng cây. Lý Phàm không dám chút nào chủ quan, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra vạn tượng huyền vụ. Một cỗ mê vụ theo trên thân khuyết tán mà ra. Bây giờ Lý Phàm tu vi đã đạt đến luyện khí 7 tầng. Toàn lực thi triển vạn tượng huyền vụ phía dưới, kia xương trắng đủ để bao phủ nhất định phạm vi. Về phần Ngô Đại Chí hiểu thông minh cùng Đoạn Đức 3 người thì là loạn tung tung kéo. Ngô Đại Chí đối với Đoạn Đức dừng lại đổ ập xuống mắng, Đoạn A, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, bây giờ người ta bố trí xuống trận pháp chờ chúng ta. Ngô Đại Chí vừa nói vừa gõ Đoạn Đức đầu. Biết ta vì cái gì bảo ngươi Đoạn sao? Bởi vì ngươi thất đức. Đoạn Đức chưa hề nhận qua như thế có đủ. Nhưng mà hiện nay trong 4 người là thuộc hắn thực lực yếu nhất. Bởi vậy mặc cho Ngô Đại Chí như thế nào cửa trách, hắn đều chỉ có thể khúng núm bảy làm ra một bộ tội nghiệp bộ dáng. Đoạn Đức yếu đất nói, hiện nay có thể cứu chúng ta chỉ có cùng ta cùng nhau kia 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ. Thôi đi ngươi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi cho rằng ta không biết sao? Loại người như ngươi một bụng ý nghĩ xấu, ta tình nguyện chết tại trong trận pháp cũng không muốn rơi vào trong tay của ngươi. Ngô Đại Chí từ chối cho ý kiến nói. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói, tứ đệ, ngươi đừng làm khó hắn, vô luận như thế nào chúng ta đều là người đồng tông, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ vừa rồi đem hắn làm thành con tin, bây giờ thân ở nguy nan, cần phải đồng tâm hiệp lực. Lý Phàm lời nói nhường rơi vào quẫn cảnh Đoạn Đức rất là cảm động, mà hắn sở dĩ nói như vậy cũng không phải là Lý Phàm ủng có cái gì đồng tông chi tình, mà là hắn không cách nào khám phá trận này, mong muốn phá trận này sợ là không thể rời bỏ kia 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ. Bởi vậy Lý Phàm dứt khoát đánh lên tình cảm bài, ngược lại nói 2 câu lời hữu ích, đối với mình cũng không có cái gì tổn thất. Lý Phàm nói xong nổ đi Đoạn Đức trên người kiếm gỗ, cũng nhường Ngô Đại Chí cũng thả Đoạn Đức. Tam đệ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Hiểu thông minh mở miệng hỏi. Trận pháp như thế bọn hắn trước đây chưa từng gặp, thậm chí nhìn không ra mánh khỏe, chỉ là cảm giác càng bay đi càng không đúng. Lý Phạm mở miệng nói ra, mọi người đều biết, muốn phá pháp trận, phương pháp có hai, thứ nhất biết được trận này là vì sao trận, tìm trận nhãn, đem nó đột phá. Thứ hai, chính là lấy nhất lực phá và pháp. Nô Đại Trí nghe vậy, thuận thế nói rằng, Tam ca, mau đem ngươi đầu kia heo phóng xuất. Lý Phạm lắc đầu nói rằng, cái gọi là nhất lực phá và pháp, chính là ở chỗ thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, mà bố trí xuống trận này người thực lực tất nhiên không tầm thường. Ta coi như phái ra thiên kỷ, sợ là hiệu quả thấy hơi. Nô Đại Trí cùng Hiểu Thông Minh càng nghe càng hoảng hốt, đặc biệt là Nô Đại Trí bắt đầu đối với Đoạn Đức lộ ra cực kỳ thân thiện nụ cười. Mà lúc này Lý Phạm mở miệng nói ra, có người đến. Chỉ thấy tại mọi người chỗ trên không xuất hiện một người tu sĩ, người này chính là Chính Huyền Tông tu sĩ một trong. Khi hắn xuất hiện về sau, phát hiện dưới thân rừng bên trong sương mù hoàn toàn mờ mịt, hơn nữa kia sương trắng có ngăn cách thần thức dò xét hiệu quả, bởi vì túi trận bố trí phạm vi cực lớn, bởi vậy thường cách một đoạn khoảng cách cần phải có một vị tu sĩ tọa trấn. Người này vị trí vừa vặn gặp phải Lý Phạm bốn người xâm nhập. Kế tiếp người này bắt đầu truyền âm nói, bốn vị đạo hữu chỉ cần giao ra vị kia luyện khí 5 tầng tu sĩ, đám người còn lại có thể tự do rời đi. Nô Đại Trí nghe vậy, nhìn chằm chằm Đoạn Đức, ngươi cái tên này thật sự là sao chổi, ai gặp phải ngươi là ai không may. Nhị ca tam ca, không bằng chúng ta đem hắn giao ra. Lý Phạm lắc đầu, bởi vì hắn biết đối phương sở dĩ chỉ tên muốn Đoạn Đức, chủ yếu là muốn dùng Đoạn Đức đến kiểm chế lại kia 9 vị luyện khí 9 tầng tu sĩ. Nói cách khác, Đoạn Đức đối với đối phương mà nói còn có giá trị lợi dụng, mà ba người bọn họ đã lâm vào đối phương trong trận pháp, bởi vậy đối phương không có khả năng thả bọn hắn. Lý Phạm biết đây hết thảy, bất quá hắn không thể làm Đoạn Đức mặt nói ra, thế là mở miệng nói, tứ đệ, ta sớm đã nói rõ, chúng ta chính là người đồng tông, nếu là giao ra Đoàn đạo hữu, ta nội tâm khó có thể bình an. Hiểu Thông Minh mở miệng nói ra, tam đệ nói có lý, chúng ta 80 điểm chi không thể để cho người xem thường. Nhưng vào lúc này một thanh pháp kiếm bay vào, pháp kiếm những nơi đi qua, tất cả cây cối nhao nhao ngã xuống. Lý Phạm mở miệng nói ra, nhanh hướng kiếm này bay qua vị trí di động. Thế là bốn người tiến về phía trước một bước bước ra. Liên tại bọn hắn vừa bước ra đi, trôi này pháp kiếm liền theo phía sau bọn hắn bay qua. Lúc này đỉnh đầu người cảm thấy có chút nghi hoặc, bởi vì hắn tìm không thấy trong sương mù người phương vị. Bởi vậy sử dụng pháp kiếm như là cày đồng dạng, đem trong sương mù cho cày một lần. Cắt phát hiện trong sương mù không ai bất kỳ phản ứng nào. Đối phương ngay cả ngăn cản cũng không có, dường như bên trong căn bản không ai như thế. Trong sương mù Lý Phạm vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hắn lấy ra linh nũ bình ngọc, uống một ngụm linh nũ bổ sung pháp lực. Nói tiếp, lại tới một vị tu sĩ. Nô Đại Trí Hiểu Thông Minh cùng Đoạn Đức quả thực người tê. Bọn hắn nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi hẳn là nhìn lầm đi. Lý Phạm nhẹ gật đầu, nhìn xem ba người hơi buông lỏng một hơi. Hắn nói tiếp, không chỉ một cái, tới có hai cái. Tam ca, làm sao bây giờ? Nô Đại Trí mở miệng nói, kế tiếp nên làm cái gì? Nói xong lại hung hăng trợn mắt nhìn Đoạn Đức một cái. Lý Phạm mở miệng nói ra, đại gia an tâm chớ đổi, từ nơi sâu xa tất cả tự có định số. Lúc này Hiểu Thông Minh mở miệng nói, thấy tam đệ như thế bình thản đúng dung, chắc hẳn đã có cách đối phó. Nhị ca nói cực phải, mong muốn tránh thoát kiếp nạn này, kế tiếp các ngươi chỉ cần đi theo ta làm theo chính là. Lý Phạm nói xong, lấy ra một tờ linh phủ. Tờ linh phủ này chính là chân đan đằng tặng cho. Chỉ cần sử dụng này linh phủ, như đối phương tại phụ cận, liền sẽ chạy đến cứu giúp. Mà tại Lý Phạm xem ra, chân đan đằng mục đích cuối cùng nhất cũng hẳn là cái này truyền thuyết bí cảnh. Cho nên đối với này linh phủ ký thác một tia hy vọng. Kế tiếp hắn đem pháp lực rót vào phủ bên trong, làm pháp lực rót vào về sau, thấm linh phủ kia chợt tiêu ra. Kế tiếp Lý Phạm trong tay pháp lực hiện hiện. Ngay tại ba người coi là Lý Phạm muốn đại hiện thần uy thời điểm, phát hiện Lý Phạm bắt đầu đào cái hố, đem chính mình giấu đi.